Chương 32, cơn mưa chút xuống nơi thảm họa vừa kết thúc. A2, hành trình trao trả di vật trên con đường mòn cách khá xa nông trại của Martin, có hai hình bóng đang lặng lẽ bước đi. Hai hình bóng đó là một trong những người còn sống sót sau sự kiện chọn lọc của cổ sáng bí ẩn. Khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu che phủ toàn thân, hai hình bóng đó chính là Giải Đủ và Juliet. Cả hai đã rời khỏi nông trại của Martin sau khi chôn cất và cầu mong cho bọn họ. Trên tay của Giải Đủ là một chiếc túi vải khá lớn. Cậu đã lấy nó từ nhà kho của nông trại và sử dụng để đựng những thứ cần thiết. Những thứ đó bao gồm bánh mì và một vài trái bắp ngô, nguồn lương thực duy nhất mà Giải Đủ tìm kiếm được. Tiếp theo là bản đồ và 3 xu bạc Oza S cùng 8 xu đồng. Giải Đủ cũng tìm thấy thêm một dao găm được làm bằng đồng, nó có lưỡi thẳng và dài khoảng 30 cm. Tuy rằng đã bị rỉ sét, nhưng con dao găm có thể sẽ giúp ích cho Giải Đủ trong lúc gặp nguy hiểm. Đặc biệt hơn là trên lưỡi dao có một số chữ được khắc lên và Giải Đủ không thể nào đọc được nó, bởi vì sự rỉ sét đã khiến cho những dòng chữ bị lu mờ. Con dao găm hiện đang được cất ở bên trong chiếc túi vải mà Giải Đủ đang mang theo. Lục, cục, lục, cục. Khi cả hai đang bước đi trên con đường mòn, một âm thanh ngựa chạy đã phát ra từ phía xa. Giải Đủ đã ngước mắt đến nhìn, cậu thấy được một nhóm người mặc áo giáp và vác theo kiếm ở bên hông. Nhóm người đó hiện đang cưỡi ngựa, ước chừng bọn họ có đến hơn 15 hoặc 18 người và dường như tất cả đều là hiệp sĩ. Gỡ ra. Khi nhìn thấy những hiệp sĩ đó, Juliet đã trở nên háo hức, bởi vì những bộ giáp của bọn họ đang thu hút sự chú ý của Juliet. Nhưng rồi Giải Đủ đã ngăn cản cậu ta lại. Juliet, im lặng nào. Chúng ta tấp vào bên lề thôi, nhường đường cho họ. Giải Đủ đã kéo theo Juliet bước qua một bên, tránh xa con đường mòn để nhường đường cho nhóm hiệp sĩ kia. Hai người đứng yên một chỗ trong im lặng và kéo mũ trùm đầu xuống để che giấu khuôn mặt. Lục, cục, lục, cục. Nhóm hiệp sĩ kia đang dần dần đến gần hơn, một trong số ít bọn họ đã chú ý đến Giải Đủ và Juliet. Nhưng cuối cùng thì nhóm hiệp sĩ vẫn chạy vượt qua, bọn họ đã không dừng lại. Nhóm hiệp sĩ đã phi ngựa thẳng tiến đến thị trấn Bù Nhìn. Bọn họ có vẻ gấp gáp. Giải Đủ ngước nhìn nhóm hiệp sĩ, bọn họ phi ngựa khá nhanh trông có vẻ gấp gáp. Chúng ta đi thôi. Giải Đủ và Juliet tiếp tục bước đi trên con đường mòn. Dù cho nhóm hiệp sĩ đó có là gì đi nữa, thì cũng không phải chuyện của Giải Đủ. Cậu vẫn giữ nguyên quyết định rời khỏi nơi này và đến một nơi khác, bởi vì đó là lời khuyên của thời gian. Áo, sắt. Trên đường đi, Rủi Dẹt đã cố gắng miêu tả về áo giáp của nhóm hiệp sĩ khi nãy, cậu ta có vẻ rất hứng thú với nó. Cậu thích áo giáp? Giải Đủ đã hỏi Rủi Dẹt và cậu ta đã gật đầu lia lịa. Sau đó thì Giải Đủ cũng không nói gì thêm nữa. Sự tò mò và hứng thú với những cái mới lạ của Rủi Dẹt, Giải Đủ đã hiểu rõ quá rồi. Giải Đủ vừa bước đi vừa ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen đang kéo đến nơi này và gió đã bắt đầu mạnh hơn. Giải Đủ ngước nhìn lại phía sau, từ đây cậu có thể nhìn thấy được nông trại của Martin. Cậu sẽ ngắm nhìn nó lần cuối và sẽ không bao giờ quên được khung cảnh này. Juliet, chúng ta đi thôi nào. Gỡ ra. Sau khi ngắm nhìn lần cuối cùng thì Giải Đủ và Juliet lại tiếp tục bước đi, chào tạm biệt thị trấn Bù Nhìn cùng với nông trại của Martin. Trong khi đó tại thị trấn Bù Nhìn, nhóm hiệp sĩ kia đã tiến đến được nơi đây. Lục, cục, lục, cục. Nhóm hiệp sĩ cưỡi ngựa đi qua cây cầu bắc vào thị trấn. Sau đó thì từng người một đã phải phát khiếp với cảnh tượng ở trước mắt mình. Thị trấn Bù Nhìn giờ đây chả khác nào một thị trấn chết, khắp nơi trên mặt đất và đường phố đều có xác chết của người dân. Kể cả trẻ con lẫn người cao tuổi cũng chẳng thiếu, tất cả đều không có dấu hiệu của sự sống. Chúa ơi! Thật kinh khủng, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với nơi này? Tôi có kiểm tra qua rồi, những xác chết ở đây đều không còn một giọt máu nào cả. Đùa sao? Không có một giọt máu. Chỉ trong một ngày mà nơi này đã thành ra như thế rồi. Rốt cuộc thứ gì đã làm cho một thị trấn thành ra thế này chứ? Có thể những chuyện này là do con dịp phần ở ngọn núi phía tây làm chăng? Không đâu. Những phần vết thương trên một vài xác chết đều là do một loại vũ khí gây ra. Có thể là diệu chiến hoặc là kiếm. Một số hiệp sĩ đã kiểm tra những xác chết, chúng đều có chung một đặc điểm, đó chính là không có một giọt máu nào và vết thương như thể bị chém nát bởi một món vũ khí hạng nặng. Cảnh tượng ở nơi đây thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của những hiệp sĩ. Đủ rồi. Một ai đó vừa kêu lên, người đó là một hiệp sĩ cưỡi ngựa dẫn đầu nhóm. Cơ thể thì vạm vỡ, mặc trên người là bộ giáp che phủ toàn thân với chiếc mũ sắt, khác hoàn toàn với những hiệp sĩ kia, đây chắc chắn là đội trưởng của bọn họ. Nhưng mà các vị hiệp sĩ này đều có một điểm chung, đó chính là biểu tượng của ngài tử tước. Hoa hồng và những cơn gió thoảng qua. Tất cả nghe đây, hãy chia ra và tìm kiếm xung quanh, nhất định phải tìm được những người còn sống sót. Rõ thưa đội trưởng. Khi người đội trưởng kia kêu lên thì lập tức những hiệp sĩ khác đều đồng thanh đáp lại, bọn họ liền cưỡi ngựa và chia ra những hướng đi khác nhau để tìm kiếm người sống sót. Liệu rằng bên trong thị trấn này còn ai sống sót hay không? Có thể là một vài người đã sống sót và tránh được sự hỗn loạn của cổ sáng bí ẩn, nhưng tỷ lệ đó là rất thấp. Mặc dù đã chia ra để tìm kiếm những người còn sống sót, nhưng thứ mà các hiệp sĩ thấy được chỉ là xác chết của người dân thị trấn và lũ quạ. Khi này tại trung tâm của thị trấn Bù Nhìn, có một vị hiệp sĩ tên CLG hiện đang tìm kiếm những người còn sống sót. Anh ta có một bộ giáp sắt bảo vệ phần thân trên, khác với người đội trưởng, bộ giáp không bao phủ toàn bộ cơ thể, nó chỉ bảo vệ phần thân trên. CLG cũng không mang theo mũ sắt và trông anh ta khá dễ dàng trong việc di chuyển, bên hông là một thanh kiếm sắt giống với các hiệp sĩ khác. CLG có mái tóc ngắn và màu nâu, khuôn mặt có thể cho là ưa nhìn, và ngoại hình thì rất cân đối với những khối cơ bắp tầm trung. Vị hiệp sĩ GLR hiện đang cưỡi ngựa giữa trung tâm của thị trấn, và anh ta đã chú ý đến một ngôi nhà có lỗ hổng lớn như thể bị phá hủy bởi một cú tông. Ngôi nhà đó chính là trụ sở chính của thị trấn Bù Nhìn. GLR cưỡi ngựa tiến đến gần trụ sở, anh ngước nhìn từ bên ngoài vào và liền bất ngờ khi thấy được cảnh tượng ở bên trong trụ sở. Bên trong trụ sở chính của thị trấn, mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Sàn nhà và vách tường đều có những vết nứt to lớn như thể bị phá hủy. Đáng sợ hơn nữa là GLR có thể nhìn thấy xương và xác chết của những người dân rải rác ở bên trong trụ sở. GLR bước xuống ngựa của mình, anh tiến vào trụ sở chính của thị trấn Bù Nhìn với thanh kiếm trên tay. Khi vừa đặt chân vào bên trong, một mùi hôi thối nồng nặc đã len lỏi vào mũi của anh, nó kinh khủng đến mức khiến cho GLR phải giữ khoảng cách với những xác chết. Thật kinh khủng, nơi này nhìn giống như bãi xác chết trên chiến trường vậy. GLR sử dụng kiếm để kiểm tra xác chết của những người dân, bọn họ đều có một điểm chung chính là có dấu vết bị xé toạc và đập vỡ bởi một vật nặng. Khi GLR đi được vài bước thì anh đã dừng lại. Khuôn mặt anh lộ ra vẻ kinh ngạc, cảnh tượng ở trước mắt thật kinh khủng. Một vùng bị phá hủy và sàn nhà thì trồi lên như thể bị một con quái vật dầm nát. Ở giữa vùng bị phá hủy là một xác chết không toàn vẹn, nó chỉ có phần thân trên và bộ giáp bị phá hủy. Phần thân dưới thì đang nằm song xoài ở gần đó, xác chết này như thể đã bị chém đứt lìa. Kinh khủng hơn chính là phần đầu bị phá hủy đến mức không thể nhận ra được là ai. Nhưng không vì thế mà GLR lại không thể nhận ra được đây là ai. Bộ giáp của xác chết này tuy đã bị phá hủy, nhưng biểu tượng của ngài tử tức vẫn ở đó. GLR có thể nhận ra, đây là một hiệp sĩ trong đội tuần tra do ngài tử cử đi. Nhưng rốt cuộc là ai mới được chứ? GLR tiến đến gần cái xác không toàn vẹn đó. Anh lập tức lục lọi phần thân trên của cái xác, với hy vọng có thể tìm được một ít manh mối về người này. Và rồi GLR đã thật sự tìm thấy được nó, một vật tiết lộ cho anh biết xác chết này là của ai. Vật đó chính là chiếc huy hiệu mang biểu tượng của ngài tử tước, Đông Hoa Hồng và những cơn gió. GLR cầm chiếc huy hiệu trên tay và tỏ vẻ bất ngờ đến mức không thể tin được những gì đang xảy ra. Do Đọ Dị Ẩn. GLR thốt lên tên của vị hiệp sĩ Đọ Dị Ẩn. Anh đã nhận ra được xác chết này là của ai? Mình phải mau chóng thông báo chuyện này cho đội trưởng. GLR lập tức bước khỏi trụ sở chính và leo lên ngựa của mình, trên tay anh là chiếc huy hiệu của Đọ Dị Ẩn. Lục. Cục. GLR đã không chần chừ, anh lập tức cưỡi ngựa rời khỏi đó và tìm kiếm đội trưởng của mình. Một lúc sau, GLR đã tiến đến một khu phố gần với lối ra khỏi ngôi làng. Tại khu phố đó có một nhà trọ đã bị phá hủy từ bên trong. Một vị hiệp sĩ mặc giáp toàn thân bước ra khỏi nhà trọ, đó chính là đội trưởng của GLR. Ngài ấy vừa mới kiểm tra nhà trọ cùng với các vị hiệp sĩ khác. Phía bên trong nhà trọ có rất nhiều xác chết, đa phần là người dân của thị trấn Bù Nhìn và tất cả đều bị chém chết bởi một vũ khí sắc bén. Đội trưởng. Từ phía xa, GLR đang phi ngựa tới phía của người đội trưởng. Lục. Cục. Lục. Cục. GLR giảm tốc độ của ngựa lại khi tiến đến gần với người đội trưởng. GLR. Sao trong cậu lại gấp gáp như thế, đã xảy ra chuyện gì sao? Người đội trưởng đã lên tiếng hỏi GLR khi thấy anh ta quá gấp gáp. GLR lập tức leo xuống khỏi ngựa của mình, anh bước đến và đưa cho người đội trưởng chiếc huy hiệu của Đỏ Dị Ẩn. Thưa đội trưởng. Tôi đã tìm được thứ này từ một xác chết có giáp phục của đội tuần tra do ngài tử tức cử tới đây. Rất có thể nó là của Đọ Dị Ẩn, vì chỉ có đội trưởng mới sở hữu được nó. Người đội trưởng cởi chiếc mũ sắt của mình ra, để lộ một khuôn mặt già dặn tầm 60 tuổi với bộ râu ngắn cùng với mái tóc đã bạc phơ. Ngắm nhìn chiếc huy hiệu, người đội trưởng chỉ đáp lại GLR vọn vẹn vài từ. Ta hiểu rồi. GLR, cậu làm tốt lắm. Ta sẽ đưa nó cho ngài tử tức khi chúng ta trở về Vạ Si ạ, nếu như có chuyện gì thì cậu hãy tới đây và thông báo cho ta. Ta sẽ ở đây để tìm kiếm thêm manh mối về thị trấn này. Sau khi người đội trưởng nói hết những gì mình cần, GLR liền leo lên ngựa và gật đầu trả lời, đã rõ thưa đội trưởng. Vậy tôi xin phép tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Người đội trưởng giả dặn đáp, và GLR đã cưỡi ngựa rời khỏi đó để tiếp tục công việc tìm kiếm. Nhưng mà khuôn mặt của GLR không được tốt cho lắm, có lẽ Đỏ Dị Ẩn là một người quen của anh chăng? Lục. Cục. Người đội trưởng ngước nhìn bóng lưng của GLR rời đi. Ông liền thở dài và nhìn chiếc huy hiệu trên tay mình. Sau cùng thì người đội trưởng quay lưng lại, ông ấy nhìn đến cánh cửa của nhà trọ như thể có một ai đó đang núp ở đấy. Đừng có nút ở đấy nữa. Cậu ra đây đi Peter. Người đội trưởng lên tiếng với hướng của cánh cửa nhà trọ, sau đó một người đàn ông đã bước ra từ bên trong cửa. Anh ta trong khoảng 30 tuổi và thân hình thì không vạm vỡ lắm, nhưng đổi lại rất là cân đối. Mái tóc ngắn gọn màu nâu được cắt tỉa khá gọn gàng, phía sau hông của anh ta là một chiếc túi da được sử dụng để đựng những mũi tên, với trên tay là một cây cung được làm từ gỗ. Anh ta là một cung thủ. Không mặc nhiều giáp như đội trưởng của mình, người đàn ông này chỉ mặc một bộ giáp dạng lưỡi và tấm giáp sắt bảo vệ phần ngực. Nói đến tên thì anh ta là Peter, một cung thủ trong đội hiệp sĩ. Còn người đội trưởng thì được gọi là Patrick, một vị hiệp sĩ lẫy lừng đến từ Vạ Si ạ. Cha, tôi cứ nghĩ mình đã trốn kỹ lắm rồi chứ, thế mà vẫn bị ngài phát hiện được. Kỳ thở gãi đầu và bước ra khỏi nhà trọ, anh ta tiến đến gần với người đội trưởng Patrick. Cậu cũng đã nghe thấy hết rồi phải không? Người đội trưởng Patrick nhìn Kỳ thở mà nói. Kỳ thở cũng không thể phủ nhận, từ nay đến giờ anh đã nghe lén cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Patrick và GLR. Cha, tôi đã nghe thấy hết, nhưng mà có thật sự đó là huy hiệu của Đỏ Dị Ẩn không? Nếu như cậu không tin, thì tự mình mà xem đi. Người đội Patrick đưa cho Kỳ Tờ chiếc huy hiệu, anh ta cầm lấy và nhìn thật kỹ càng. Sau khi kiểm tra xong, Kỳ Tờ đã không thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Cha, thật tiếc thương cho một người trẻ tuổi như cậu ta. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đau buồn khi biết tin này. Theo ta thì người đội trưởng Achit lên tiếng. Ông ấy thở dài thêm một lần nữa và bảo rằng, theo ta, người phải chịu đau đớn nhiều nhất khi biết tin này, chỉ có duy nhất con bé Cạ Dạ mà thôi. Người cung thủ Kỳ Tờ im lặng đi, sau đó anh gãi đầu và nói, cũng đúng. Dù sao thì cô ấy cũng là thầy của cậu ta kia mà. Nói đến đây, đội trưởng Achit đã dừng cuộc trò chuyện lại. Ông ấy đội lại chiếc mũ sắt của mình và bước đến nhà trọ. Nghỉ ngơi như thế là quá đủ rồi. Tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Cung thủ Kỳ Tờ đã đưa chiếc huy hiệu cho Achit, anh nhìn người đội trưởng và trả lời, đã rõ thưa ngài. Bóng. Khi Achit cùng với Kỳ Tờ bước vào bên trong nhà trọ, thì bầu trời đã trút những hạt mưa nhỏ bé của mình xuống dưới mặt đất. Mây đen đã kéo đến vùng này, và một cơn mưa nhẹ đã diễn ra. Cơn mưa nhẹ nhàng như thể là lời tiễn đưa mà thế giới này dành cho những người ở thị trấn Bù Nhìn. Dành cho vị hiệp sĩ đỏ dị ẩn và tất cả người dân của nơi đây. Ở phía xa, rất xa với thị trấn Bù Nhìn và nông trại của Martin. Vì bầu trời đổ mưa quá đột ngột, nên hiện tại giải đủ buộc phải ngồi dưới một gốc cây để tránh bị ướt. Những tán lá đã chặn lại những hạt mưa, nhưng như thế là không đủ. Giải đủ vẫn bị ướt khá khá. Còn về phần Juliet, cậu ta hiện đang ở bên ngoài mưa và vui mừng tận hưởng nó. Juliet đang hứng những hạt mưa từ trên bầu trời ngay con đường mòn. Trong cậu ta khá vui và thích thú, nên thành ra giải đủ không thể ngăn cản được. Giải đủ sử dụng chiếc áo choàng để che phủ cơ thể mình, ít nhất thì nó sẽ giúp cho cậu ấm hơn giữa cơn mưa này. Jolene co rúm và dựa vào gốc cây, nhưng cậu không phải là người duy nhất làm điều đó. Ở đằng sau giải đủ bên kia khúc cây, có một hình bóng cao giáo đang đứng sừng sững và dựa vào thân cây ngay chỗ của giải đủ. Xung quanh hình bóng là những chiếc đồng hồ khác nhau và chúng hiện sắp sửa đến 12 giờ 0 phút. Tích tắc. Những chiếc đồng hồ liền kêu lên và thu hút sự chú ý của giải đủ. Cậu nhận ra âm thanh quen thuộc đó, chỉ có thể là thời gian mà thôi. Thời gian. Giải đủ lên tiếng với hình bóng ở phía sau mình. Cậu đã không di chuyển hay rời khỏi vị trí bởi vì trời vẫn còn mưa, tốt nhất nên ở yên một chỗ để giữ ấm cho cơ thể. Đúng. Chính là ta thời gian. Tại sao ông lại ở đây cơ chứ? Giải đủ tò mò hỏi thời gian. Thời gian im lặng một lúc và trả lời bằng một giọng hơi khó nghe. Ta đã bảo chúng ta sẽ gặp lại rồi nhỉ. Lần này ta xuất hiện để đưa cho cậu một số lời khuyên của thế giới này. Hãy lắng nghe kỹ càng, chàng trai. Giải đủ ngồi thẫn thờ nhìn rủi dẹt đang vui đùa với cơn mưa trên con đường mòn. Cậu không rõ những lời khuyên của ông ấy là gì, nhưng cứ làm theo thì sẽ rõ ràng mà thôi. Giải đủ. Hãy ghi nhớ những lời mà ta sắp nói đây, cứ đi theo con đường mòn này, cậu sẽ đến một ngôi làng. Hãy tìm cách tiến đến bến cảng Đàn Hụt. Ở nơi đó, có một người sẽ chỉ dạy rủi dẹt và giúp đỡ cho cả hai cậu. Nhưng hãy lưu ý, nếu như người đó ngỏ lời chỉ dạy cho cậu ố dạ, thì hãy thẳng thừng mà từ chối, bởi vì ở thế giới này, chỉ có nguồn năng lượng như mạ nạ mới có thể giúp cho cậu sống sót và tồn tại. Ta chỉ có thể đưa cho cậu bấy nhiêu đó thôi, việc còn lại là do cậu tự quyết định. Hẹn gặp cậu vào lần sau. Giải đủ. Cái gì? Chớ đã, những lời vừa rồi là sao chứ? Ố dạ là thứ gì chứ? Từ từ, rồi cậu sẽ biết mà thôi. Thời gian đã đưa ra một số chỉ dẫn cho giải đủ. Sau đó ông ta đã biến mất một cách khó hiểu, không còn âm thanh của đồng hồ. Cứ như thể ông ấy đã bốc hơi khỏi nơi đây. Giải đủ đã đứng dậy và chạy ra phía sau gốc cây, những gì còn lại chỉ là sự trống trải và im lặng. Hệ, biến mất rồi ư? Giải đủ ngơ ngác khi không thể nhìn thấy được thời gian, ông ta đã biến mất khỏi đó trước khi cậu lao ra sau. Đàn Hụt, một bến cảng sao? Giải đủ đang cảm thấy rất khó hiểu, thời gian đã kêu cậu đến Đàn Hụt, một nơi nghe khá là lạ lẫm đối với giải đủ. Gỡ dạ, ơ kìa, thành mưa rồi ư? Giải đủ ngước nhìn ra phía dù rét. Bầu trời đã dừng lại việc chút mưa xuống, những đám mây đen cũng đã đi qua. Có lẽ mình nên tiếp tục thôi. Giải đu bước đến phía Juliet. Juliet trong cực kỳ ướt sũng đến mức bùn đất đã dính đầy trên đôi ủng. Cậu thật là bùn đất dính khắp nơi, kia kìa. Giải đu thở dài khi thấy Juliet, nhưng rồi cậu cũng đã cho qua. Được rồi, ta đi thôi. Vợ dạ. Juliet bước đi theo sau giải đu. Cuối cùng thì trời cũng đã tạnh mưa và cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mọi thứ sẽ tiếp diễn ra sao thì tương lai sẽ trả lời cho cả hai biết. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, những bộ giáp đã từng xuất hiện trong truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về một số loại giáp đã xuất hiện trong các chương trước. Được rồi, chúng ta sẽ không dài dòng mà sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Một giáp dạng lưới, hay còn được gọi là chân mèo. Đây là một loại giáp khá phổ biến đối với những hiệp sĩ, nó được rèn nên từ sắt hoặc một loại kim loại nào đó, thường thì thợ rèn sẽ làm những cái vòng kim loại nhỏ từ đó liên kết chúng lại với nhau theo mô hình để tạo thành lưới. Giáp dạng lưới thường sẽ nhẹ hơn những loại giáp khác, nó vừa có thể phòng thủ vừa có thể giúp cho người mặc di chuyển một cách nhẹ nhàng. Thường thì các hiệp sĩ sẽ sử dụng giáp lưới để làm giáp lót ở bên trong để tăng sức phòng thủ. Hai giáp dạng tấm, như tên gọi, đây là loại áo được tạo nên từ những tấm kim loại. Người mặc có thể di chuyển bình thường nhưng có chút rắc rối vì chúng thường là giáp toàn thân. Ví dụ như đội trưởng Achit, ông ấy hiện đang sử dụng giáp dạng tấm trong cuộc tuần tra của thị trấn Bù Nhìn. Áo giáp dạng tấm khá phổ biến đối với các hiệp sĩ, nhưng có một số người không thể mua được toàn bộ nó. Thay vào đó bọn họ mua phần giáp thân trên thay vì toàn bộ, ví dụ như CLG. Giáp dạng tấm phòng thủ rất tốt, nó có thể làm lệch đường kiếm của kẻ thù. Nhưng nếu bị tấn công bởi một loại vũ khí hạng nặng, chắc chắn là bộ giáp sẽ bị hư hỏng không ít. Ví dụ như chủy hoặc kích. Vậy là đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp mọi người vào chương tiếp theo nhé. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Chương 33, cuộc chạm trán với vị cung thủ Kỳ Tờ và sự chú ý đến từ đội trưởng Achit. A2, hành trình trao trả di vật trên con đường mòn ở bên trong một khu rừng, cách rất xa với thị trấn Bù Nhìn và nông trại của Martin. Có hai hình bóng đang bước đi chậm chạp giữa những hàng cây xanh. Hai hình bóng đó chính là Giải Đủ và Duyết. Cả hai người các cậu đã rời đi khỏi nông trại và hiện đang tiến đến một ngôi làng ngay trên bản đồ. Tấm bản đồ vừa dày vừa rách rưới, Giải Đủ hiện đang giữ nó trên tay mình. Cậu đã tìm thấy được tấm bản đồ này ở bên trong nhà kho của Martin. Tấm bản đồ trông khá cũ kỹ và liệu nó có chính xác không? Theo như thời gian nói, nếu như đi theo con đường này thì sẽ đến một ngôi làng. Nhưng tại sao trên bản đồ lại không có ngôi làng nào cả? Hay là do nó cũ quá rồi chăng? Giải Đủ giữ tấm bản đồ và soi xét kỹ càng. Nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy được một ngôi làng ở trên tấm bản đồ, có lẽ nó thật sự quá cũ kỹ rồi chăng? Vợ Dạ khi đang bước đi, Dùi Dẹt đột nhiên dừng lại và có hành động sờ tay vào bụng của mình. Hùng! Cậu sao thế, Dùi Dẹt? Giải Đủ cũng đã dừng lại khi thấy Dùi Dẹt có hành động kỳ lạ. Cậu cũng đã lên tiếng hỏi và Dùi Dẹt cố gắng lắp bắp trả lời. Tết hát! Thức! A! Ăn! Dùi Dẹt lắp bắp trả lời trong khi hai tay sờ vào bụng của mình. Hệ! Khi nãy, cậu đã ăn hai trái bắp nô. Giờ vẫn còn đói ư? Giải Đủ tròn mắt nhìn Dùi Dẹt. Là do sức ăn của Dùi Dẹt tăng lên gấp đôi hay là do Giải Đủ tưởng tượng? Nhưng có suy nghĩ thì cũng không được gì, Giải Đủ lấy chiếc túi vải khá lớn của mình ra. Cậu đã vác theo nó bằng tay phải, tay còn lại thì giữ tấm bản đồ kia. Để xem nào. Giải Đủ mở chiếc túi vải ra, bên trong là bắp ngô và bánh mì từ nông trại của Martin. Một con dao găm được đút vào vỏ được ra, và một chiếc túi nhỏ được sử dụng để đựng 3 xu bạc và 8 xu đồng Giá S. Đây. Ăn tạm đi, khi nào đến ngôi làng, tôi sẽ mua chút đồ ăn cho cậu. Giải Đủ lấy ra một ổ bánh mì và đưa cho Dùi Dẹt. Gỡ ra. Dùi Dẹt ngay lập tức cầm lấy ổ bánh mì và ăn ngấu nghiến. Nhưng có gì đó kỳ lạ trên khuôn mặt Dùi Dẹt, cậu ta đang cảm thấy khó chịu. Sao thế? Giải Đủ nhìn thấy khuôn mặt của Dùi Dẹt thì tò mò hỏi, có chuyện gì ư? Ca. Khó. Ăn. Dùi Dẹt lắp bắp trả lời Giải Đủ. Thấy cậu ta nói như vậy, Giải Đủ từ từ tiến lại gần và dùng tay xé một mẩu bánh mì. Giải Đủ thử ăn mẩu bánh mì đó và nó khá khô. Không sao đâu. Hãy ăn đi. Nó bình thường, chỉ hơi khô. Giải Đủ bảo rằng ổ bánh mì không bị gì cả, nó chỉ hơi khô mà thôi. Nhưng từ trước đến giờ Dùi Dẹt cực kỳ ghét bánh mì bị khô, đặc biệt là bánh mì cứng. Nên thành ra Dùi Dẹt khá phân vân có ăn nó hay không. Nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng phải ăn mà thôi, bởi vì cơn đói là không thể tránh khỏi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giải Đủ vắt chiếc túi vải lên bằng tay phải, tay còn lại thì cậu vẫn giữ nguyên tấm bản đồ cũ kỹ kia. Sau đó cả hai lại tiếp tục bước đi bên trên con đường mòn tại một khu rừng. Trên đường đi Dùi Dẹt đã có một số hành động kỳ lạ, nhưng Giải Đủ thì lại chẳng để tâm đến chuyện đó. Cả hai cứ thế đi qua những hàng cây, để rồi một âm thanh đã phát ra từ một bụi cây gần đó. Sao? Sạc. Sau khi nghe thấy âm thanh xào xạc phát ra từ bụi cây ở phía trước, Giải Đủ đã dừng bước. Chiếc túi vải lập tức được đặt xuống dưới đất, Giải Đủ mở nó ra và lấy con dao găm ở bên trong. Rút con dao găm ra khỏi vỏ, Giải Đủ giữ chặt nó trên tay và để phòng thứ ở trong bụi cây kia. Rất có thể sẽ là một con thú hoang, hoặc nếu tồi tệ hơn thì là một con quái vật. Cây nỏ của Giải Đủ không thể sử dụng được nữa, bởi vì đã không còn mũi tên nào cả, nhưng cậu vẫn luôn đeo nó ở phía sau hông mình. Bây giờ chỉ có duy nhất con dao găm là thứ để cậu tự vệ trước những nguy hiểm. Sao? Sạc. Âm thanh từ trong bụi cây càng ngày càng rõ ràng, và chẳng mấy chốc một hình bóng đã xuất hiện. Đó không phải là động vật hoang dã, mà nó là thứ khiến cho Giải Đủ phải dùng mình. Một con quái vật có ngoại hình giống như trẻ em, làn da của nó là màu xanh lục. Khuôn mặt có phần đáng sợ giống như yêu tinh, chiếc mũi to lớn và đôi tai nhọn. Giải Đủ đã từng nhìn thấy qua nó rồi. Con quái vật này đã từng bị Dùi Dẹt tha về. Chúng cực kỳ giống nhau, và Louis cũng đã từng giải thích về nó. Goblinet một loại quái vật được cho là bình thường, nhưng đối với Giải Đủ thì nó là thứ cực kỳ nguy hiểm. Cực. Giải Đủ tự nuốt nước bọt của mình, cậu có hơi sợ sệt nhưng rồi cũng đã bình tĩnh trở lại. Con gỗ lìn ở trước mặt cậu, nó có một thanh kiếm ngắn được rèn từ sắt và trên người chẳng còn gì khác. Quần áo thì không có, chỉ có duy nhất một miếng vải rách dưới che chở phần dưới. Con gỗ lìn này có vũ khí và Giải Đủ không thể lơ là trước nó được. Cậu giữ chặt con dao găm, tuy rằng nó đã bị dỉ xét nhưng vẫn có thể sử dụng để đâm vào kẻ thù. Lùi lại đi, Dùi Dẹt. Giải Đủ theo phản xạ tự nhiên kêu gọi Dùi Dẹt lùi lại. Con gỗ lìn kia đã chú ý đến cả hai. Nó đã có ý định tấn công bằng thanh kiếm ngắn kia. Nhưng từ bên trong những hàng cây, một mũi tên sắc nhọn đột nhiên bay đến. Mũi tên đó bay trúng con gỗ lìn và ghim thẳng vào đầu của nó. Máu chảy ra và con gỗ lìn gục ngã xuống dưới mặt đất. Mũi tên đó bay ra từ bên trong những hàng cây, rốt cuộc là ai đã bắn nó? Giải Đủ tỏ vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi. Cậu lập tức nhìn thẳng vào nơi mà mũi tên bay đến, phía sau những hàng cây. Một bóng người từ từ bước ra. Người đó giữ một cây cung dài trên tay mình và có một chiếc túi đựng tên ở phía sau hông. Trên người là một bộ giáp dạng lưới và một tấm giáp bảo vệ phần ngực. Người này trông đã gần 30 tuổi và có mái tóc ngắn màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, thân hình thì rất cân đối. Người này chính là Kỳ Tờ, cung thủ của đội hiệp sĩ Magic. Gừ. Dùi Dẹt gầm gừ lên khi nhìn thấy Kỳ Tờ, như thể cậu ta đang đề phòng. Cha! Không thể ngờ được lại có người ở trong khu rừng này. Kỳ Tờ bước đến gần và tiến đến chỗ của con gỗ lìn. Anh ta nhặt thanh kiếm ngắn dưới mặt đất lên và cắt đứt phần thai phải của con gỗ lìn. Xin lỗi nhé. Nhưng con gỗ lìn này là con mồi của tôi, nếu hai người đây muốn thì tôi có thể chia sẻ một chút. Kỳ Tở thoải mái mà nói, anh ta như thể chẳng bận tâm đến việc rủi dẹt đang gầm gừ mình. Là ai? Người là ai? Giải Đủ giữ chặt con dao găm trên tay và lên tiếng hỏi người đàn ông tên Kỳ Tở. Khi nhìn thấy sự đề phòng của Giải Đủ thì Kỳ Tở đã cười khẩy một cái. Anh ta chỉ tay vào con gỗ lìn và bảo rằng, bình tĩnh nào. Con gỗ lìn này đã tấn công một người bạn của ta, vì thế các ngươi không cần phải đề phòng. Mặc cho Kỳ Tở đã giải thích nhưng Giải Đủ vẫn đề phòng trường hợp bị tấn công, rủi dẹt cũng giống như thế vẫn còn đang gầm gừ. Nhìn thấy cả hai đề phòng mình như vậy, Kỳ Tở cũng không muốn ở trước mặt họ quá lâu. Anh ta liền rời khỏi đó với trên tay là thanh kiếm ngắn và cái thai của con gỗ lìn. Sau khi Kỳ Tở rời đi, Giải Đủ và rủi dẹt đã không còn đề phòng nữa. Con này là gỗ lìn. Trong kinh chết đi được. Giải Đủ và rủi dẹt đã tiến đến gần với xác chết của con gỗ lìn kia. Mặc dù nó đã chết nhưng Giải Đủ có phần hơi khiếp sợ với nó. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Giải Đủ lên tiếng với rủi dẹt. Cậu đã quyết định bước đi để rời khỏi đó. Nhưng mà rủi dẹt thì lại không làm vậy. Thử. Này rủi dẹt, sao cậu im lặng thế hát? Giải Đủ đã dừng lại và ngước nhìn rủi dẹt. Cậu tròn mắt kinh ngạc với cảnh tượng ở trước mặt mình. Miệng lưỡi của rủi dẹt hiện đang dính rất nhiều máu và trên tay của rủi dẹt là một miếng có phần da màu xanh lục. Này, rủi dẹt. Thứ đó chính là Giải Đủ run run và lên tiếng hỏi rủi dẹt. Miếng thịt trên tay của rủi dẹt, nó chính là bộ phận trên cơ thể của con gỗ lìn kia. Này, rủi dẹt. Dừng lại mau, đừng ăn nó, tôi bảo đừng ăn. Nhả ra. Rủi dẹt. Gơ ra. Giải Đủ hoảng hốt lại gần và ngăn cản rủi dẹt để không cho cậu ta ăn thịt con gỗ lìn kia. Kinh chết đi được. Nhả ra mau. Trong khi đó, ở bên ngoài khu rừng, tại một bãi đất trống trải, có một nhóm hiệp sĩ hiện đang dựng trại và lều của mình. Một trong số bọn họ có vài người đã thảo áo giáp ra, có lẽ nhóm hiệp sĩ này đã dừng lại tại đây để nghỉ ngơi. Bọn họ cũng chính là nhóm hiệp sĩ đã tiến vào thị trấn Bù Nhìn, và đội trưởng chính là Patrick. Bên trong khu trại của nhóm hiệp sĩ, một số người đã tập hợp lại để bàn tán với nhau về chuyện xảy ra ở thị trấn Bù Nhìn. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Các cậu không thấy kỳ lạ sao? Chỉ trong một ngày thôi mà toàn bộ thị trấn đã la liệt xác chết rồi. Chẳng. Im lặng đi. Bọn họ đều là những hiệp sĩ. Và một trong số bọn họ có cả cờ LZ, người lính đã tìm ra xác chết của Đỏ Dị Ẩn. Cờ LZ tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến thị trấn Bù Nhìn, trong anh ta như thể không hề muốn nhắc đến chuyện đó. Lý do gì mà tôi phải im lặng chứ? Một người lính lên tiếng với cờ LZ, và rồi anh ta cũng trả lời rằng, anh quên rồi sao? Đội trưởng có dặn dò là chuyện này nhất định không được để một hai bên ngoài biết được. Ha ha, không sao cả, nơi này không phải chỉ có đoàn của chúng ta thôi sao? Phải đấy cờ LZ. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ, chỉ có đoàn của chúng ta mà thôi. Sẽ không ai tiết lộ chuyện đã xảy ra tại thị trấn Bù Nhìn đâu. Một số hiệp sĩ đã phản bác những gì mà CLZ vừa nói, bọn họ mỉm cười và chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe được chuyện của thị trấn Bù Nhìn. Đến nước này thì CLZ chỉ biết thở dài, anh ngồi dậy và quyết định sẽ rời khỏi đó. Chậm. Tùy các anh, tôi đây không muốn dính dáng đến chuyện gì nữa đâu. Tạm biệt. Sau khi nói xong, CLZ liền rời khỏi đó với khuôn mặt khó chịu của mình. Những người hiệp sĩ nhìn anh ta rời đi và bắt đầu bàn tán về thị trấn Bù Nhìn. Xịt. Cậu ta bị làm sao vậy chứ? Mặc kệ cậu ta đi. Có thể là do nhiệm vụ lần này đã quá sức đối với cậu ta rồi. Chúng ta tiếp tục nói về nó thôi nhỉ. Đúng rồi. Chúng ta tiếp tục nói về thị trấn thôi nào. Những hiệp sĩ lại bắt đầu bàn tán về chuyện đã xảy ra với thị trấn Bù Nhìn. Bọn họ cho rằng quái vật đã gây ra những chuyện đó. Người khác thì bảo là do một thế lực từ một nơi nào đó gây ra, nhưng tất cả đều không ăn khớp với những gì xảy ra với thị trấn. Hừm. Các cậu đang tụ tập để bàn luận về chuyện gì đấy? Trong khi những hiệp sĩ đang bàn luận về thị trấn Bù Nhìn, một người đàn ông đã ngó nghiêng vào để hỏi bọn họ. Người đàn ông đấy không ai khác ngoài Kỳ Tở, cung thủ của nhóm hiệp sĩ này. N ngài Kỳ Tở. Tất cả đều dừng lại cuộc bàn tán khi nghe thấy giọng nói của Kỳ Tở. Các cậu trông có vẻ thành thơi nhỉ. Thay vì tụ tập ở đây để tám chuyện, tại sao các cậu không đi giúp những người khác dựng lều đi? Kỳ Tở nở một nụ cười niềm nở với những hiệp sĩ, bọn họ liền đổ mồ hôi nhiều khi thấy khuôn mặt của anh ta. Ha ha, chúng tôi sẽ đi giúp đỡ bọn họ liền ngay thưa ngài Kỳ Tở. Vê phải đấy, chúc một ngày tốt lành thưa ngài Kỳ Tở. Tất cả những hiệp sĩ đều hoảng hốt rời đi khỏi đó. Bọn họ không còn tụ tập để bàn tán về chuyện ở thị trấn Bù Nhìn. Hai, đúng là một lũ nốc. Kỳ Tở thở dài khi nhìn thấy những hiệp sĩ vội vàng rời đi. Cuối cùng thì Kỳ Tở lại quay về với công việc của mình. Trên tay của anh là thanh kiếm ngắn và cái thai của con gỗ lìn, cây cung thì đã được khoác lên vai để không bị vướng hữu. Kỳ Tở bước đi, tiến đến nơi có chiếc lều to nhất đã được dựng lên. Kỳ Tở bước vào bên trong chiếc lều to nhất, bên trong có một chiếc bàn và ghế và một người đang ngồi ở đó. Người đó chính là đội trưởng Hachi. Ông ấy có một khuôn mặt già dặn trên 60 tuổi cùng với bộ râu ngắn và mái tóc bạc phơ. Kỳ Tở, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về rồi. Đội trưởng Achit lên tiếng khi nhìn thấy được Kỳ Tở bước vào bên trong lều. Trên bàn làm việc của ông ấy, có một số tờ giấy và bút lông chim được để kế bên hủ mực. Vậy, chuyện do thám khu rừng thế nào rồi, số lượng quái vật bên trong khu rừng là khoảng bao nhiêu? Achit đã hỏi Kỳ Tở. Hóa ra Kỳ Tở đã vào rừng để do thám, chứ không phải là để giết con gỗ lìn. Chuyện mà Kỳ Tở kể cho Giải Đủ nghe chỉ là do anh ta bịa chuyện, thật ra không có ai bị thương bởi con gỗ lìn đó. Vâng thưa ngài Achit, nhiệm vụ do thám đã hoàn thành rồi ạ. Khu rừng này không hề có những loại quái vật cấp cao, đa phần chỉ có lũ gỗ lìn mà thôi. Kỳ Tở báo cáo lại mọi thứ mà mình đã do thám được, anh cũng đưa ra thanh kiếm ngắn và cái thai của con gỗ lìn như khẳng định lời nói của mình. lũ gỗ lìn ở đây khá thông minh, chúng đều có vũ khí. Có thể là do chúng đã cướp bóc bằng cách mai phục trên con đường mòn. A Chít cầm lấy thanh kiếm ngắn và thai của con gỗ lìn để kiểm tra. Không nghi ngờ gì nữa, những lời của Kỳ Tợ đều là sự thật. Nếu như gần đây không có quái vật cấp cao, thì rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho một thị trấn bị phá hủy chứ? A Chít đau đầu ngồi suy nghĩ tại bàn làm việc của mình, Kỳ Tợ thì cũng đã đưa ra một số giả thuyết về chuyện tại thị trấn Bù Nhìn. Rất có thể, chuyện này là do con dịp phần trên đỉnh núi gây ra. Thương ngài, vài hôm xảy ra vụ việc này, đã có một số người chứng kiến nó bay qua vương quốc và xì ạ của chúng ta, và không biết có phải là trùng hợp hay không. Hướng đi mà con dịp phần đó bay, là hướng đến thị trấn Bù Nhìn. Tôi chỉ muốn nêu ra giả thuyết của mình thôi, vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa điều tra về thị trấn Bù Nhìn. A Chít im lặng và nhìn thanh kiếm ngắn, sau đó ông ấy đặt nó lên bàn cùng với cái thai của con gỗ lìn. Được rồi, cậu làm tốt lắm, giờ thì chúng ta chỉ cần trở về và báo cáo tình hình cho ngài tử tức là xong, và sẵn tiện kêu gọi một số binh lính cấp dưới đến thị trấn Bù Nhìn để dọn dẹp mớ xác chết rải rác khắp nơi. A Chít ngồi một chỗ và suy nghĩ về những gì xảy ra với thị trấn Bù Nhìn, ông ấy không biết phải báo cáo tình hình ra sao với ngài tử tức nữa. Phải rồi, nhắc đến con đường mòn thì tôi mới nhớ đến một chuyện. Ban nãy trong khi đang do thám bên trong khu rừng, tôi đã chạm trán với hai kẻ rất thú vị. Kỳ Tợ đột ngột nhớ đến chuyện bên trong khu rừng, cái lúc mà anh gặp phải giải đủ và rủi rét. Hai kẻ thú vị sao? Hãy kể cho ta nghe xem, trong bọn chúng như thế nào? Vâng thưa ngài. A Chít đã có chút tò mò về những gì mà Kỳ Tợ vừa nói, ông ấy bắt đầu lắng tai nghe anh ta kể. Hai kẻ đó trông vẫn còn rất trẻ, có thể là khoảng chừng 18 tuổi. Theo tôi thấy thì bọn chúng không hề có kinh nghiệm trong việc chiến đấu. Tôi đã thử thả một con gỗ lìn chạy ra phía bọn chúng. Thật ngạc nhiên, thay vì chạy trốn bọn chúng ở lại chỉ để tự vệ mà không tấn công. Một tên đã lấy ra một con dao găm trong khá dị xét, nhưng tên đó không hề tấn công mà chỉ đứng yên một chỗ. Đó đều là biểu hiện của những người lần đầu tiên chạm trán với quái vật. Vậy kẻ còn lại thì sao? A Chít hỏi về kẻ còn lại, chính là Rủi Rẹt. Kỳ Tở cũng đã từ từ kể về Rủi Rẹt cho ông ấy nghe. Hờ mờ, phải nói rằng kẻ còn lại rất có tài năng. Hắn ta không hề tỏ vẻ sợ hãi hay run rẩy, và còn có ý định tấn công cả tôi nữa. Tôi cảm thấy hắn ta rất thích hợp để làm một hiệp sĩ, sự dũng cảm là điều cần thiết và hình như là tôi đã bị hắn ta phát hiện ngay từ đầu. Ánh mắt của hắn ta luôn nhìn đến hướng của tôi trong khi đang ẩn nấp. Sau khi nghe Kỳ Tở kể đến đây, đội trưởng A Chít đã có chút bất ngờ. Ông ấy dựa lưng vào ghế và bảo, cậu mà lại bị phát hiện trong khi đang ẩn nấp sao? Thật tuyệt vời, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ để chứng minh hắn ta đủ điều kiện để trở thành một hiệp sĩ. Thế phần thú vị là gì nào, kể cho ta xem. Đội trưởng A Chít nhìn Kỳ Tở một cách khá miệng ai, ông ấy đã có hơi hứng thú với giải đủ và rủi rét, nhưng chỉ có nhiều đó thông tin là không thể chấp nhận được. Vâng, thứ mà tôi cảm thấy thú vị nhất về hai kẻ đó chính là màu tóc của chúng. Màu tóc sao? Khi nghe thấy Kỳ Tợ nhắc đến màu tóc thì nét mặt của A Chít đã thay đổi, ông ấy trông khá là nghiêm túc. Vâng, màu tóc của hai kẻ đó trông cực kỳ đặc biệt, và tôi khẳng định là ngài sẽ cảm thấy hứng thú khi nghe nó, bởi vì chúng rất có thể liên quan đến chuyện ở thị trấn Bù Nhìn. Không khí bên trong lều lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đội trưởng A Chít nhìn Kỳ Tợ chờ đợi lời kể tiếp tục, và ông ấy đã tròn mắt kinh ngạc khi nghe đến màu tóc của giải đủ và rủi rét. Vậy ý của cậu là một trong hai kẻ đó sở hữu màu tóc của ả ta? Vâng, tôi chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm, hắn ta có màu tóc giống với cô ấy, màu đen tuyền. Đội trưởng A Chít im lặng và đặt tay lên trán của mình, ông ấy đã quá kinh ngạc sau khi biết được thông tin về giải đủ và rủi rét. Vậy kẻ còn lại cũng là màu đen tuyền sao? Không, hắn ta còn đặc biệt hơn cả tên kia, bởi vì mái tóc của hắn có màu trắng cực kỳ tinh khiết và nó rất dài và khá mượt. Ô hát, là phụ nữ sao? Không đâu, hắn ta là được dựa 100. Tôi cũng đã có suy nghĩ giống như ngài, nhưng khi thấy hắn ta gầm gừ thì tôi đã nhận ra rồi. Kỳ Tở và đội trưởng A Chít không hề có một chút ấn tượng nào với Rủi Rẹt thông qua lời kể. Mà nếu có ấn tượng, thì chắc cũng chỉ là chuyện Kỳ Tở bị phát hiện bởi Rủi Rẹt. Được rồi, ta sẽ ghi nhớ những gì mà cậu đã báo cáo. Chuyện đến đây là kết thúc rồi, hãy trở về lều của mình để nghỉ ngơi đi. Vâng thưa ngài. Kỳ Tở quay người lại để rời đi khỏi lều, nhưng khi vừa bước thì A Chít đã đột ngột lên tiếng dặn dò anh ta. Kỳ Tở, ta biết cậu đang nghĩ gì, đừng có mà tùy tiện đi tìm hai kẻ đó, và cũng đừng nghĩ đến ả ta nữa. Kỳ Tở đã khựng lại sau khi nghe lời cảnh cáo của đội trưởng A Chít. Dường như anh ta đã có ý định tìm kiếm giải đủ và rủi rét. Ngài cứ yên tâm, tôi đã không còn nhớ nhung gì đến ả ta rồi, và chẳng có lý do gì để tôi phải hành động như vậy. Kỳ Tở trả lời đội trưởng A Chít, và sau đó anh ta đã rời khỏi chiếc lều. Chỉ còn lại một mình A Chít với đống giấy tờ trên bàn làm việc tạm thời của mình. Hai, cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn là thằng nhóc cứng đầu. Nói dối một cách trắng trợn chỉ để qua mặt ta sao? A Chít đã thở dài và suy nghĩ một mình, ông ấy đã để ý đến sự hiện diện của giải đủ và rủi rét. Màu tóc đen tuyền của giải đủ khiến cho A Chít có chút đau đầu. Ông ấy lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện của thị trấn Bù Nhìn. Sự chú ý và trùng hợp đều dồn vào giải đủ và rủi rét, hai kẻ bước đi từ con đường mòn của thị trấn Bù Nhìn. Chuyện này có vẻ sẽ phức tạp rồi đây. Đen tuyền sao? Có thể lắm chứ kết thúc. Chuyện ngoài lề, màu tóc của rủi rét và giải đủ có hiếm không? Theo như ở thế giới này nó rất là hiếm thấy. Để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ giải thích cho các bạn biết. Tại thế giới này màu tóc nâu là phổ biến nhất, nó hiện hữu ở khắp nơi trên những lục địa khác nhau. Theo sau đó là màu cam và vàng, cuối cùng là màu xanh. Màu đen thì có thể cho là cực kỳ hiếm, bởi vì hiện tại trên lục địa mà giải đủ đang đứng có đến hơn 6 người có mái tóc đen tuyển và nó không quá 20. Nhưng đa phần đều là tác động bên ngoài nên màu tóc mới đen tuyển như thế. Giải đủ là một trong những trường hợp đặc biệt, khi sinh ra cậu đã có màu tóc đó rồi. Với lại giải đủ là người hiện đại kia mà. Về phía rủi ro thì, màu tóc của cậu ta đặc biệt đến mức chưa ai nghe qua bao giờ. Trừ một câu chuyện cổ tích dành cho người đời, hai người con của giải sáng ổ ra S. Đó cũng là lý do vì sao Pachit và Kỳ Tờ không hề cảm thấy ấn tượng, bởi vì bọn họ đã nghe qua câu chuyện đó rồi. Theo như Pachit thì ông ấy nghĩ rằng, có thể là do Kỳ Tờ nhìn nhầm hoặc là một lao già nào đó có mái tóc bạc trắng. Nhưng vì ánh sáng mặt trời chiếu vào nên thành ra Kỳ Tờ đã nhầm lẫn. Còn theo Kỳ Tờ thì anh ta chẳng ưa gì cái câu chuyện cổ tích đó. Anh ta chỉ cho rằng đó là câu chuyện dành cho trẻ em, và có thể rủi rẹt chỉ bắt chước theo hình tượng nhân vật ô giác. Nói chung là cả hai không tin tưởng về màu tóc của rủi rẹt, và trên lục địa này chẳng có ai có mái tóc màu trắng tinh khiết ngoài rủi rẹt. Đến đây có lẽ là kết thúc rồi, hẹn các bạn vào lần sau. Chương 34, chiếc vòng thú nhân nằm trong xương người, và cuộc bàn luận về thị trấn Bù Nhìn. Ác 2, hành trình trao trả di vật bên ngoài bìa khu rừng có một ngôi làng nhỏ nằm ngay gần đó, và nó sắp sửa tiếp đón hai vị khách đến từ hướng của thị trấn Bù Nhìn. Hai vị khách đó không ai khác ngoài Giải Đủ và Rủi Rẹt, bọn họ đã tiến đến ngôi làng này thông qua con đường mòn. Giải Đủ hiện đang vác chiếc túi vải đựng đồ đạc của mình. Bên tay trái thì cậu hiện đang giữ con dao găm, dường như cuộc chạm trán với Kỳ Tờ và con gỗ lìn đã khiến cho Giải Đủ đề phòng hơn với mọi thứ ở xung quanh. Tại sao ngôi làng này lại chẳng có ai hết vậy, đến cả một bóng người cũng không nhìn thấy? Khi tiến vào bên trong ngôi làng nhỏ, Giải Đủ đã cảm thấy kỳ lạ, bởi vì chẳng có một bóng người nào ở đây cả. Kỳ lạ thật, ít nhất thì ngôi làng cũng phải có người sinh sống chứ. Giải Đủ ngó nghiêng nhìn xung quanh chỉ để tìm kiếm một hai đó ở bên trong ngôi làng này. Nhưng khi Giải Đủ và Rủi Rẹt bước đến trung tâm của ngôi làng, thì một cảnh tượng khá rùng mình đã khiến cho Giải Đủ phải khựng lại. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với nơi này thế? Trước mặt Giải Đủ là những ngôi nhà đã bị phá hủy. Những ngôi nhà ở bên trong trung tâm của ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn, chúng cứ như thể là một đống đổ nát vậy. Giải Đủ khá rùng mình khi nhìn thấy những ngôi nhà đổ nát, chúng đa phần đều được xây dựng từ gỗ và rơm cùng với đất sét. Cơ giấc. Trong khi đang bước đi, Giải Đủ đột nhiên dừng lại. Hình như cậu vừa mới dẫm đạp lên một thứ gì đó. Xê cái này là xương. Giải Đủ nhìn lại cái thứ mà mình vừa mới dẫm đạp lên, nó rõ ràng là một khúc xương nhưng đã bị vỡ nát khá nhiều. Thành ra Giải Đủ không thể nhận biết được đó là xương của thứ gì. Gỡ ra. Này Rủi Rẹt, đừng nhặt lên chứ. Trong khi Giải Đủ đang suy nghĩ về khúc xương ở trên mặt đất, thì Rủi Rẹt đã tiến đến và nhặt lên. Rủi Rẹt ngắm nghía nó và sau đó cậu ta đã làm một hành động rất kỳ lạ, đó chính là ngửi mùi của khúc xương. Này, đừng có ngửi, nó không tốt. Gỡ ra. Giải Đủ đã cố gắng ngăn cản lại, nhưng sau khi ngửi được khúc xương kia thì Rủi Rẹt đã lập tức rời khỏi đó. Hề, Rủi Rẹt, đi đâu thế? Này, có nghe tôi không? Rủi Rẹt bước đi theo một hướng khác mà không phải trên con đường mòn, Giải Đủ thì theo sau cậu ta và tò mò không biết có chuyện gì. Cậu đừng có đột ngột chạy đi, được không? Nếu lỡ bị lạc thì sao đây? Hề, đây là. Sau khi bước theo Rủi Rẹt, Giải Đủ đã đến một ngôi nhà gỗ nằm gần với ngôi làng nhỏ kia. Ngôi nhà trông khá nhỏ bé và được xây dựng từ những miếng ván gỗ nhìn trông giống với một túp lều hơn, và nó cực kỳ mục nát. Ít sữa. Xương. Rủi Rẹt tiến vào bên trong ngôi nhà gỗ mục nát, cậu ta đã lắp bắp đánh vần từ xương. Xương ư? Ý cậu là xa. Giải Đủ đã theo sau Rủi Rẹt, bên trong ngôi nhà đúng thật là có xương, nhưng mà là rất nhiều. Có đến hơn 10 bộ xương rải rác trên sàn nhà gỗ, và chúng đều là xương của người chết. Cảnh tượng này còn rùng mình hơn ban nãy nữa, Giải Đủ lùi bước lại và lên tiếng về nơi này. Xê cái gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra với nơi này thế? Giải Đủ đã rợn tóc gáy sau khi nhìn vào những bộ xương, chúng chân thật và không giống như ở bên trong sách vở. Giải Đủ có hơi sợ, bởi vì trong sách vở thì không có gì phải lo lắng, nhưng đây là hiện thực và chúng từng là người sống. Rủi Rẹt, cậu làm gì thế? Lục lọi xương, người chết. Không hay ho đâu. Rủi Rẹt đã tiến đến đống xương kia, cậu ta liền lao vào và lục lọi chúng như thể đang tìm kiếm một cái gì đó. Hại, mình có nói gì thì cậu ta cũng không nghe, đành chịu vậy. Gỡ ra. Giải Đủ đã quyết định chờ đợi xem Rủi Rẹt đang tìm kiếm thứ gì, và cậu ta đã lập tức kêu lên sau khi tìm thấy được thứ gì đó. Thứ mà Rủi Rẹt vừa tìm kiếm được nó là một chiếc vòng tay được làm từ một loại gỗ không rõ nguồn gốc, bên trên có những ký tự và biểu tượng kỳ lạ. Chiếc vòng tay đó giống hệt với cái của họ IA, và Giải Đủ đã cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy nó. Thứ này là? Chờ tôi một chút, để xem nào. Giải Đủ đặt chiếc túi vải đựng đồ đạc của mình xuống dưới, và cậu đã lấy ra chiếc vòng tay của cô bé Oia. Hờ mờ Giải Đủ so sánh hai chiếc vòng tay với nhau, và cậu nhận ra chúng có điểm khá tương đồng. Nhưng mà, cái vòng tay mà Rủi Rẹt tìm kiếm được, nó không chi tiết hay nhiều ký tự và biểu tượng ở bên trên. Có thể là chiếc vòng của Oia đặc biệt hơn chăng? Dù sao thì cô bé cũng đã từng kể, chiếc vòng là thuộc về vệ thần của bộ lạc mình. Hờ mờ, hai chiếc vòng không giống nhau lắm, có lẽ chiếc vòng mà Rủi Rẹt tìm được là của một thú nhân đến từ bộ lạc khác chăng? Sau khi so sánh xong, Giải Đủ đã cất chiếc vòng của Oia và chiếc vòng kia thì cậu liền đưa lại cho Rủi Rẹt. Gỡ ra. Rủi Rẹt đột nhiên lắc đầu qua lại như thể không muốn lấy lại chiếc vòng tay kia. Hề, cậu không lấy lại. Thế thì tôi sẽ giữ N. Này, hai người các ngươi là ai? Trong khi Giải Đủ đang có ý định cất chiếc vòng tay kia đi, thì giọng nói của một hai đó đã phát ra từ phía lối vào ngôi nhà. Giải Đu lập tức quay lại để nhìn xem rốt cuộc là ai. Cậu đã nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt khá ốm và vài vết sẹo bên trên trán. Người đàn ông trong khoảng chừng 40 tuổi, và ông ấy nhìn hai người các cậu bằng ánh mắt thận trọng và đề phòng. Tất nhiên là thế rồi, chẳng có kẻ nào lại khoác áo choàng và lục lọi đống xương người đã chết cả, trong Giải Đu và Rủi Dẹt cực kỳ khả nghi. Đứng yên, ta sẽ tấn công nếu như các ngươi có ý định xấu. Trên tay của người đàn ông là một cây nỏ, và sau hông có một giỏ đựng mũi tên được làm từ một số loại cỏ và dây thừng. Chúng tôi không phải người xấu. Làm ơn hãy vứt vũ khí. Chúng tôi chỉ vừa đến đây. Giải Đu hoảng hốt và cố gắng để giao tiếp với người đàn ông. Ngôn ngữ của cậu có chút chập chờn như thể là một đứa trẻ, nhưng mà với nhiều đó đã quá đủ để cho người đàn ông có thể hiểu được. Hai người là từ nơi khác đến sao, và đến cả ngôn ngữ cũng không thành thục. Người đàn ông đã hạ cây nỏ của mình xuống. Ông ấy đã dẹp bỏ ý định tấn công cả hai, và sự đề phòng đã giảm đi đáng kể. Nếu như đến từ nơi khác, thì hai người không nên tự ý tiến vào bên trong ngôi nhà này. Sau khi nghe người đàn ông nói hết, thì Giải Đu đã lập tức xin lỗi ông ấy. À vâng, cho chúng tôi xin lỗi. Vì đã tự ý đi vào bên trong ngôi nhà này. Lời xin lỗi của Giải Đu đã có tác dụng, người đàn ông đã quyết định không để phòng hai cậu nữa. Ừm, cho tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nơi này lại toàn là xương người? Giải Đu đã hỏi người đàn ông về những bộ xương ở bên trong ngôi nhà này. Ông ấy im lặng một lúc lâu và rồi bảo rằng, nơi đây không tiện để nói chuyện đâu. Hãy theo ta, trời sắp sửa tối rồi đấy. À ừm, ta đi thôi, Rủi Dẹt. Giải Đu nắm lấy tay của Rủi Dẹt và cả hai đã theo sau người đàn ông. Khi bước theo người đàn ông đó, cả hai cậu đã ra khỏi ngôi làng và tiến vào một khu rừng. Sau khi băng qua những hàng cây xanh và các bụi rậm ngưỡng ấy, cuối cùng thì cả ba đều dừng lại trước một túp lều được xây dựng từ những khúc gỗ và khối đá. Bên trên mái của túp lều có một số rêu bám ở trên đấy, và xung quanh có khá nhiều cỏ đã mọc đầy lên những khối đá. Đây là nhà của ta, các cậu mau vào bên trong đi. À vâng. Giải Đu tiến vào bên trong túp lều của người đàn ông. Ở bên trong có đến 3 lối đi và 3 phòng nhỏ khác nhau, túp lều này cũng khá là lớn. Xung quanh có một số giỏ đựng và giường gỗ, chúng đều được sử dụng để chứa đồ đạc hoặc là lương thực. Khi tiến vào bên trong túp lều, người đàn ông liền dừng bước và quay sang dặn dò Giải Đu và Rủi Dẹt rằng, mau vào trong này và đóng cửa lại đi, bên ngoài có nhiều thú dữ lắm đấy. Đặc biệt là bọn goblin. Tốt hơn hết thì hai người nên ngủ lại đây qua đêm. Dường như người đàn ông có ý định giúp đỡ cho Giải Đu và Rủi Dẹt. Ông ấy đã ngỏ lời cho cả hai tá túc qua đêm nay. Thành thật cảm ơn. Vì đã cho chúng tôi, tá túc qua đêm nay. Tôi là Giải Đu, còn kia. Rủi Dẹt. Ờ. Các cậu cứ gọi ta là Phở Răng. Người đàn ông đã giới thiệu về mình. Ông ấy tên Phở Răng và là chủ nhân của túp lều này. Rủi Dẹt. Đừng có. Đứng yên một chỗ, nào vào đây. Gỡ ra. Từ nãy đến giờ Rủi Dẹt cứ nhìn chằm chằm đến hướng của khu rừng, cậu ta như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó. Nhưng rồi, Giải Đu đã kéo Rủi Dẹt vào bên trong túp lều và cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Khi tiến vào bên trong cả hai đã tìm một khoảng trống để ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao thì, kể từ khi rời khỏi nông trại của Martin cả hai đã không dừng lại để nghỉ ngơi. Ta rất tò mò, không biết các cậu đến với ngôi làng này là để làm gì. Dù sao thì ngôi làng này cũng không được biết đến nhiều. Thờ Răng vừa nói vừa tiến vào bên trong một phòng khác. Ông ấy đã cất cây nỏ của mình cùng với giỏ đựng mũi tên. Sau đó thì Thờ Răng đã trở lại và ngồi xuống đối diện với Giải Đu cùng Rủi Dẹt. Vâng. Thật ra, chúng tôi đang tìm kiếm một ngôi làng chỉ để sinh sống. Ra là thế. Nhưng thật tiếc cho hai cậu, ngôi làng này vừa mới gặp phải một chuyện kinh khủng. Thờ Răng im lặng đi sau khi nhắc đến ngôi làng vừa rồi. Thấy vậy Giải Đu lập tức lên tiếng hỏi về nó. Vậy, chuyện gì xảy ra với ngôi làng? Thờ Răng im lặng một lúc lâu. Nhưng rồi cuối cùng ông ấy cũng đã lên tiếng. Các cậu biết nơi được gọi là thị trấn Bù Nhìn không? Vâng, tôi biết. Giải Đu gật đầu và bảo mình biết đến nó. Sau đó Phở Răng đã bắt đầu kể về chuyện đã xảy ra với ngôi làng. Tối hôm qua, đã có một số điều kỳ lạ xảy ra tại hướng của thị trấn Bù Nhìn. Nói ra thì các cậu sẽ không tin đâu, nhưng ta đã nhìn thấy rất nhiều dải sáng trên bầu trời. Ban đầu thì những dải đó rất ít, nhưng dần dần về sau chúng đã xuất hiện nhiều hơn và che phủ bầu trời. Giải Đu lắng nghe ông ấy nói, cậu biết đến những dải sáng đó. Bởi vì Giải Đu và Rủi Dẹt là hai trong số những người còn sống sót sau sự kiện đó. Không lẽ những dải sáng đã gây ra những bộ xương người ở ngôi làng này? Giải Đu đã lên tiếng hỏi Phở Răng, rất có thể là do những dải sáng đã gây ra những bộ xương người kia, nhưng mà Phở Răng đã gật đầu và bảo, không, cậu lầm rồi. Cậu biết không, những bộ xương người mà các cậu nhìn thấy ở bên trong ngôi nhà mục nát, chỉ mới hôm qua thôi, những bộ xương đó vẫn còn là con người bằng xương bằng thịt. Giải Đu đã cực kỳ bất ngờ sau khi nghe được những lời đó của Phở Răng. Ông ấy lại tiếp tục kể rằng, tối hôm qua sau khi những dải sáng trên bầu trời biến mất, một con quái vật đã đến với ngôi làng này. Con quái vật đó có hình dáng rất giống với con người, nhưng làn da thì lại là màu xanh lục, trông cứ như là gỗ lìn vậy nhưng cao hơn và khỏe hơn. Nó còn biết cách sử dụng vũ khí, đặc biệt là cây rìu to lớn đấy. Khi nghe Phở Răng kể đến đây, Giải Đu đã lập tức toát mồ hôi hột. Cậu có thể nhận ra được con quái vật mà ông ấy đang nói đến, đó chính là Gã Học Lạng Tắc. Trong phút chốc ngôi làng đã bị tàn sát, không còn một ai sống sót ngoài ta. Khi đó ta đã chạy trốn khỏi ngôi làng sau khi nhìn thấy con quái vật đó giết chết một người. Khi đó ta đã sợ hãi chạy thẳng vào rừng chỉ để tìm nơi trốn đi. Sau khi bình tĩnh lại ta đã quay trở lại ngôi làng. Cảnh tượng ở đấy đã khiến cho ta cảm thấy rùng mình, xương người rải rác khắp nơi và không có một ai ở bên trong ngôi làng sống sót. Những bộ xương mà các cậu nhìn thấy ở bên trong ngôi nhà mục nát kia chính là do ta mang đến để chuẩn bị chôn cất bọn họ. Hóa ra, mọi chuyện là thế. Giải Đu lên tiếng và suy nghĩ một lúc, cậu không thể tin được những chuyện này đều là do gã quái vật đó gây ra, nhưng thật đáng sợ khi mà người dân của ngôi làng đều trở thành những bộ xương. Phải rồi. Giải Đu thốt lên khi vừa nhớ ra một thứ gì đó, cậu liền lục lọi bên trong chiếc túi vải của mình. Sau đó Giải Đu lấy ra một chiếc vòng có những ký tự và biểu tượng kỳ lạ. Thử. Giải Đu đưa chiếc vòng cho Phờ Răng, và rồi cậu hỏi ông ấy rằng, tôi tìm thấy. Ở trong xương người. Ông có biết ai là chủ nhân của chiếc vòng này? Phờ Răng nhìn vào chiếc vòng mà Giải Đu đưa cho. Ông ấy suy nghĩ một lúc và rồi lên tiếng bảo rằng, hình như ta đã thấy qua nó rồi. Đấy là một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, trong cậu ta có vẻ như là một mạo hiểm giả. À, hình như chàng trai đó là một thú nhân tộc, ta thấy cậu ta có đôi hai thú ở trên đầu nhưng không rõ đấy là loại gì. Có thể là sói hoặc cáo trăng. Thú nhân sao? Ngay khi nghe thấy từ thú nhân, Giải Đu đã kêu lên, cậu không thể giấu đi sự bất ngờ của mình khi biết đến chủng tộc của Oia. Vậy, người đó còn sống chứ? Giải Đu liền hỏi Phạ Hiện về chàng trai thú nhân tộc đó. Ông ấy thở dài và lên tiếng nói tin mừng cho cậu rằng, không cần phải lo lắng, hai ngày trước cậu ta đã rời khỏi ngôi làng này rồi. Vậy, người đó đã đi đâu? Giải Đu đã không thể dừng lại việc hỏi Phờ Răng. Ông ấy cũng không cảm thấy khó chịu, nên là cả hai cứ nói chuyện với nhau. Thật sự thì ta không biết nhiều về chàng trai thú nhân tộc đó. Nhưng trưởng làng đã có nói rằng, cậu ta đang tiến đến nơi được gọi là lục địa lớn. Lục địa lớn ư? Phải, ta chỉ biết được có nhiều đó mà thôi. Sau khi nói xong, Phờ Răng ngồi dậy khỏi đó và bảo rằng, đến đây thôi. Ta sẽ đi chợp mắt một lúc, hai cậu có thể ngủ ở đây nếu muốn. À vâng, chúc ngủ ngon. Giải Đu nhìn Phờ Răng rời đi. Cậu đang có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc bên trong đầu, nhưng có lẽ là để cho sáng mai vậy. Thử, cậu ta ngủ rồi ư? Giải Đu ngước lại nhìn Juliet. Juliet hiện đang nằm trên sàn gỗ kê bên Giải Đu, và cậu ta đã ngủ thiếp đi rồi. Giải Đu dựa vào tường, cậu ngồi vào một góc và khoác áo choàng che phủ cơ thể mình để giữ ấm. Sau đó thì cậu đã ngủ thiếp đi. Bên kia khu rừng, tại nơi cắm trại của những vị hiệp sĩ thuộc đoàn của Pachit. Hiện tại chỉ còn lại một số vị hiệp sĩ vẫn còn thức để canh chừng và tuần tra vào ban đêm. Bên trong chiếc lều lớn của đội trưởng Pachit. Hiện tại Pachit và Kỳ Tờ đang có một cuộc nói chuyện riêng với nhau, bọn họ hiện đang bàn luận về chuyện đã xảy ra với thị trấn Bù Nhịn, và bầu không khí ở xung quanh hiện đang rất căng thẳng. Thưa ngài, nếu thật sự chuyện này là do ả ta gây ra, thì chắc chắn thị trấn Bù Nhịn và cả khu rừng này đã trở thành một khu rừng chết thứ nhì rồi. Kỳ Tờ lên tiếng nói với Pachit. Cả hai hiện đang đối diện với nhau, Pachit ngồi trên ghế tại bàn làm việc của mình, Kỳ Tờ thì đang đứng trước mặt ông ấy. Cậu còn nhớ cô ta đã làm gì với phần lãnh thổ ở phía tây của Vạ Sĩ à không? Tất nhiên là tôi nhớ rồi, nhưng nó có gì để nói đến cơ chứ? Chúng ta đang bàn về vụ việc ở thị trấn Bù Nhìn cơ mà. Thấy được Kỳ Tờ phản ứng như thế, Pachit lập tức đứng dậy và lên tiếng rằng, nghe này. Khi chúng ta dừng lại tại ngôi làng trên đường tiến đến thị trấn Bù Nhìn, một số hiệp sĩ đã tìm thấy được một ngôi nhà chứa rất nhiều xương người chết. Cậu nghĩ đi, nếu như không phải là do ả ta gây ra thì còn ai liên quan đến chuyện này nữa chứ? Đội trưởng Pachit vừa lên tiếng vừa đối diện với ánh mắt của Kỳ Tờ. Anh ta cũng không còn lời nào để thốt ra nữa. Dường như Pachit đã nói đúng một phần nào đó khiến cho Kỳ Tờ không thể phản bác lại được nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên kết luận chuyện này quá sớm, tốt hơn hết là cử thêm một số binh lính đến để điều tra về thị trấn Bù Nhìn. Kỳ Tờ lên tiếng nói và sau đó anh ta đã bước đi rời khỏi chiếc lều, chỉ còn lại một mình đội trưởng Pachit với những suy nghĩ của mình. Pachit nhìn bóng lưng của Kỳ Tờ khi rời đi và tự hỏi trong đầu rằng, Kỳ Tờ, cậu thật sự vẫn chưa buông bỏ ý định đấy. Số ra, à ta đã thật sự thay đổi rồi. Dù cho cậu có cố gắng, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bên ngoài lều, Kỳ Tờ hiện đang lặng lẽ bước đi với vẻ mặt tức giận. Có lẽ người phụ nữ tên Sổ Dạ mà đội trưởng Pachit vừa nghĩ đến. Cô ta có quan hệ gì đó với anh ta chăng? Kết thúc. Chuyện ngoài lề, thông tin và ngoại hình của Giải Đu cùng với Juliet. Đây là tổng hợp những gì mà cả hai có sau hạng 1. Đầu tiên là Giải Đu. Một thông tin, tên gọi, Giải Đu, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 18, ngoại hình, Giải Đu cao 1m69, nặng 58kg, ưa nhìn, giới thiệu, một chàng trai có mái tóc đen tuyền và đến từ một thế giới hiện đại. Giải Đu là một sinh viên đến từ Nhật Bản. Hai trang bị hiện tại, trang phục nông dân, Giải Đu lấy được từ bên trong nhà kho, có thể nó đã từng là của Martin, dao găm đồng của Martin, Giải Đu sử dụng nó để tự vệ khi gặp phải nguy hiểm, nhưng nó đã bị rỉ sét khá, áo choàng, một chiếc áo choàng che khủ cơ thể, nó khá tiện lợi để giữ ấm cơ thể, túi vải đựng đồ đạc, bên trong có một ít thức ăn và tấm bản đồ cũ kỹ, vòng tay của Oia, Giải Đu luôn giữ nó cẩn thận và cậu sẽ trao lại cho gia đình của cô bé, cây nỏ. Giải Đu đã được Louis tặng, nhưng hiện tại không có mũi tên để sử dụng nên cậu cứ thế mà đeo phía sau mình. Ba thông tin bên lề, hiện tại thời gian đang theo sau Giải Đu và ông ấy sẵn sàng đưa cho cậu những lời khuyên kỳ lạ, cùng theo đó, Giải Đu đang bị theo dõi bởi một kẻ kỳ lạ thông qua một con quạ đen với đôi mắt đỏ nhạt. Tiếp theo chính là Juliet. Một thông tin, tên gọi, Juliet, chủng tộc, tuổi tác, ngoại hình, Juliet cao 1m56, cân nặng, cậu ta trông khá giống một con thú hoang, mái tóc dài màu trắng tinh khiết và mượt mà, giới thiệu, không rõ cậu ta đến từ đâu, nhưng khi gặp gỡ Giải Đu thì cậu ta hành động như thể là một con thú hoang vậy. Và nếu như bạn nhìn rủi rẹt từ phía sau cậu ta sẽ khá giống với một cô gái. Hai trang bị, trang phục nông dân, cũng giống như Giải Đu, nó được lấy từ bên trong nhà kho của Martin, áo choàng, chiếc áo choàng che phủ toàn thân, nó rất thích hợp để giữ ấm. Thông tin bên lề, mỗi khi cảm thấy nguy hiểm rủi rẹt sẽ bắt đầu có hành động như là một con thú hoang, gầm gừ, khẽ hàm răng cá mập sắc nhọn ra, móng tay thì sẽ dài ra một chút, tóc thì dựng lên như thể một con sói vậy. Hiện tại rủi rẹt đang bước theo giải đủ và học được nhiều thứ mới mẻ. Đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn vào chương tiếp theo. Chương 35, sự hiểu lầm tai hại. Ác 2, hành trình trao trả di vật. Hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, giải đủ đã thức dậy và chuẩn bị để rời đi. Hiện tại cậu đang kiểm tra lại đồ đạc của mình để sẵn sàng lên đường. Rủi rẹt thì đang nằm ngủ kế bên giải đủ, và cả hai hiện đang ở bên trong nhà của Phờ Răng. Ô hát, cậu đang chuẩn bị để rời đi sao? Ông Phờ Răng đã thức dậy, và khi bắt gặp giải đủ ông ấy liền lên tiếng hỏi cậu. Giải đủ cũng không ngần ngại mà trả lời lại rằng, vâng, chúng tôi sẽ rời đi để tìm kiếm một nơi sinh sống. Bởi vì ngôi làng ở đây đã không thể sống được. Phải, cậu nói đúng, ngôi làng đã không thể sinh sống rồi. Phờ Răng vừa nói vừa gãi đầu của mình. Nhưng đột nhiên sự chú ý của ông ấy đã dồn vào một thứ, đó chính là cây nỏ của giải đủ. Cây nỏ đó là vũ khí của cậu sao? Ta có thể xem qua nó không? À được chứ. Giải đủ đã đồng ý cho Phờ Răng xem qua cây nỏ của mình. Ông ấy cầm lấy nó và ngắm nghía nhìn. Tuyệt thật, có vẻ như người làm ra cây nỏ này là một thợ lành nghề. Làm thế nào mà cậu có được nó thế? Phờ Răng đã hỏi giải đủ, và cậu cũng không muốn giấu giếm gì cả. Cây nỏ là món quà từ người quen của tôi. Người đó là thương nhân. Phờ Răng tỏ vẻ bất ngờ khi nghe đến thương nhân. Ông ấy liền lên tiếng nói, hóa ra là thế. Nhưng mà này, tại sao trong mớ đồ đạc của cậu lại không có một mũi tên nào thế? Câu hỏi của Phờ Răng khiến cho giải đủ hơi khó trả lời. Cậu đã chết lặng đi một lúc lâu, nhưng rồi sau đó cũng lên tiếng, về chuyện đó tôi đã làm mất tất cả. Vậy sao giải đủ đã nói xuống cho qua chuyện? Sự thật là Louis chỉ tặng cho cậu cây nỏ cùng với một mũi tên duy nhất. Nếu như nói ra sự thật thì có thể Phờ Răng sẽ không tin lời cậu mất. Được rồi, của cậu đây, ta đã xem qua đủ rồi. Phờ Răng trả lại cho giải đủ cây nỏ, dù gì thì ông ấy cũng đã ngắm nhìn đủ rồi. Rồi sau đó Phờ Răng đã rời đi. Ông ấy bước ra khỏi nhà của mình và đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn giải đủ và Juliet. Này Juliet, dậy đi, trời sáng rồi đấy. Giải đủ đã tranh thủ kêu gọi Juliet thức dậy. Cậu ta từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh với khuôn mặt mơ màng. Vỡ ra, Juliet ngáp một hơi và nhìn giải đủ. Nếu dậy rồi thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường. Giải đủ cất đồ đạc của mình vào lại bên trong chiếc túi vải. Cậu đã kiểm tra xong xuôi hết tất cả, mọi thứ có vẻ vẫn ổn và không có gì tồi tệ cả. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giải đủ lên tiếng sau khi thắt chặt lại chiếc túi vải. Cậu đứng dậy khỏi đó và ngước nhìn Juliet. Juliet cũng đã lập tức đứng dậy khỏi đó, và cuối cùng thì cả hai đã bước đi. Giải đủ mở cửa của túp lều ra, và cậu cùng với Juliet đã bước ra bên ngoài. Ông Phờ Răng đâu rồi nhỉ? Giải đủ ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm Phờ Răng. Cậu chỉ muốn cảm ơn ông ấy vì đã cho tá túc qua đêm. Nhưng Phờ Răng không có ở đây, có vẻ giải đủ không thể tỏ lòng biết ơn của mình rồi. Nào Juliet, khoác áo choàng vào đi. Giải đủ đã quyết định lặng lẽ rời đi. Cậu khoác áo choàng của mình lên và cả Juliet cũng thế. Nhưng rồi khi cả hai quay người đi, thì giọng nói của Phờ Răng đã phát ra. Này, hai cậu chờ chút đã. Phờ Răng tiến đến gần với giải đủ và Juliet. Ông ấy đã trở lại với một chiếc túi da cỡ nhỏ ở trên tay. Phờ Răng, ông đây rồi. Thành thật cảm ơn vì đã cho chúng tôi tá túc. Giải đủ đã lập tức cảm ơn ông ấy, nhưng Phờ Răng lại không nói một lời nào cả. Phờ Răng tiến đến gần và đưa chiếc túi da kia ra trước mặt giải đủ. Đây, cầm lấy đi. Ta cho cậu đấy. Giải đủ ngước nhìn vào chiếc túi da, bên trong có một số mũi tên có kích thước vừa phải. Những mũi tên đó, chúng đều vừa vặn với cây nọ của giải đủ. Hệ, chờ đã. Tôi không thể. Đây là của ông. Tá túc qua đêm, đã đủ rồi. Nhìn thấy giải đủ hoảng hốt từ chối như thế, Phờ Răng đã lập tức giải thích rõ ràng cho cậu biết không, loại nọ của ta quá to để có thể sử dụng đống mũi tên này. Ta cho cậu cũng chỉ vì không muốn vứt bỏ chúng, với lại nếu để trong nhà kho thì chiếm chỗ lắm đấy. Sau khi nghe Phờ Răng nói thế, giải đủ đã miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi da chứa mũi tên. Thành thật cảm ơn ông. Giải đủ cúi đầu cảm ơn Phờ Răng thêm một lần nữa, sau đó cậu đã đeo chiếc túi da vào bên hông của mình. Hai cậu đã có dự định nào chưa? Dù sao thì ngôi làng ở đây cũng đã bị phá hủy rồi. Phờ Răng hỏi giải đủ về dự định tiếp theo, tất nhiên là cậu đã quyết định rồi. Vâng, chúng tôi sẽ tiến đến đạn cụ. Giải đủ đáp lại Phờ Răng, và rồi sau đó cậu đã rời đi cùng với Juliet. Phờ Răng nhìn hai cậu rời đi với vẻ mặt khó hiểu và đầy sự kinh ngạc. Đạn cụ sao? Cậu ta bị điên rồi, sao lại chọn một nơi nguy hiểm như thế kia chứ? Bên kia khu rừng, tại nơi mà đoàn hiệp sĩ của Patrick dừng lại để cắm trại. Hiện tại thì tất cả bọn họ đều đang dọn dẹp những túp lều của mình để chuẩn bị lên đường. Thưa ngài Patrick, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi rồi thưa ngài. Một vị hiệp sĩ đã tiến đến và báo cáo tình hình cho Patrick. Vị hiệp sĩ đó chính là Cờ Elzer, chàng hiệp sĩ trẻ đã phát hiện ra sự ra đi của Đỏ Dị Ẩn. Tốt lắm. Cậu trở về với ngựa của mình đi, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Vâng thưa ngài. Cờ Elzer trả lời và rời đi khỏi đó. Tất cả những vị hiệp sĩ ở đây đều đã chuẩn bị xong xuôi, và bọn họ cũng đã leo lên ngựa của mình. Đội trưởng Achit nhìn xung quanh và thấy tất cả lều trại đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại duy nhất một bãi đất trống trải. Được rồi. Tất cả nghe đây, từ bây giờ chúng ta sẽ khởi hành để tiến đến Bà Sĩ ạ. Đội trưởng Achit kêu lên thật to, và sau đó thì tất cả những vị hiệp sĩ ở phía sau đều đồng thanh kêu lên để đáp lại.
Đã rõ, thưa đội trưởng.
Đoàn hiệp sĩ của Patrick lập tức lên đường tiến đến nơi được gọi là Vạ Sĩ ạ. Bọn họ phi ngựa đi bỏ lại phía sau là bãi đất trống trải.
Lục, cục, lục, cục.
Chẳng mấy chốc mà đoàn hiệp sĩ của Patrick đã tiến đến ngôi làng mà giải đủ và rủi rẹt gặp gỡ Phở Răng.
Thưa ngài Patrick,
chúng ta có nên dừng lại để điều tra về những bộ xương bên trong ngôi nhà không?
Cơ SLG cưỡi ngựa đến gần đội trưởng Patrick và lên tiếng hỏi ông ấy về những bộ xương người được tìm thấy bên trong ngôi nhà gỗ bị mục nát.
Không cần thiết, chúng ta sẽ tiến thẳng đến ngôi làng khác trong ngày hôm nay.
Đã rõ thưa ngài.
Cơ SLG lập tức lùi ngựa lại về phía sau, và sau đó đoàn hiệp sĩ đã băng qua ngôi làng và tiến thẳng đến phía trước.
Dù sao thì ngôi làng vừa rồi cũng không phải là điểm dừng chân của đoàn hiệp sĩ Patrick.
Lục, cục.
Đoàn hiệp sĩ của Patrick cưỡi ngựa chạy lướt qua ngôi làng, và sau đó bọn họ đã tiến đến một vùng thảo nguyên đầy rộng lớn. Xung quanh là những ngọn cỏ xanh đầy bát ngát lộc.
Đoàn hiệp sĩ của Patrick đang chạy trên con đường mòn của vùng thảo nguyên, nhưng khi bọn họ đang cưỡi ngựa chạy thì một số hiệp sĩ đã lên tiếng.
Ngài Patrick.
Một trong số những vị hiệp sĩ đã tăng tốc và tiến đến gần với đội trưởng Patrick.
Vị đó chính là Kỳ Tơ, một cung thủ thuộc đoàn hiệp sĩ của Patrick.
Thưa ngài,
tôi nhìn thấy ở phía trước có một bóng người đang di chuyển trên con đường mòn.
Kỳ Tơ đã quan sát và nhìn thấy được một hai đó ở phía trước, anh ta cũng đã báo cáo cho đội trưởng Patrick.
Tất cả chú ý,
phía trước của chúng ta có người, tuy không rõ là bạn hay thủ, nhưng trước tiên phải giảm tốc độ của ngựa lại.
Patrick đã kêu lên thật lớn thêm một lần nữa, Kỳ Tơ cũng từ từ giảm tốc độ của ngựa lại, theo sau đó là những vị hiệp sĩ khác.
Tất cả bọn họ đều đã dừng ngựa của mình lại ngay trên con đường mòn.
Đội trưởng Patrick cưỡi ngựa lên trước và ngước nhìn hình bóng người đang bước đi ở phía xa trên con đường mòn.
Người đó hiện đang khoác trên người một chiếc áo choàng che phủ toàn thân, thành ra Patrick không thể nhận biết là ai.
Dáng dấp của người đó, hình như tôi đã nhìn thấy đâu rồi.
Kỳ Tơ cưỡi ngựa tiến đến chỗ của đội trưởng Patrick và lên tiếng nói.
Kỳ Tơ, cậu biết người đó là ai sao?
Vâng thưa ngài.
Tuy không rõ ràng lắm, nhưng tôi chắc chắn dáng dấp đó rất có thể là một trong hai chàng trai mà tôi đã nhắc đến trong lúc dò thám khu rừng.
Sau khi nghe Kỳ Tơ nói thì đội trưởng Patrick đã nhớ đến những gì mà anh ta kể trong lúc tuần tra.
Hai chàng trai có mái tóc đen tuyền và trắng tinh khiết.
Thưa đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tại sao chúng ta lại dừng lại chứ?
Patrick ngước nhìn người khoác áo choàng ở phía trước và ông ấy lên tiếng bảo với các hiệp sĩ rằng, đừng hỏi gì hết, tất cả cứ ở yên tại đây. Ta sẽ tự mình đi và kiểm tra xem kẻ đó có phải là thù hay không.
Ngay khi đội trưởng Patrick nói như thế, thì tất cả hiệp sĩ ở phía sau đều im lặng và không dám hó hé một lời nào.
Trừ một chàng hiệp sĩ trẻ, đó chính là CLG.
Thưa ngài Patrick.
CLG cưỡi ngựa tiến đến và lên tiếng nói với đội trưởng Patrick rằng, tôi nghĩ rằng chuyện này không cần thiết phải đích thân ngài làm, thay vào đó hãy để cho tôi thưa ngài Patrick.
Đội trưởng Patrick tởi mũ của mình ra, ông ấy ngước nhìn CLG và bảo,
được rồi.
Cậu có thể đi, nhưng nếu người đó không phải là kẻ thù thì tuyệt đối đừng ra tay.
Rõ thưa ngài.
CLG lập tức cưỡi ngựa của mình tiến đến chỗ người đang bước đi trên con đường mòn.
Ngay khi CLG rời đi, Kỳ Tơ đã hỏi người đội trưởng Patrick rằng, liệu có ổn không khi để cậu ta đi?
Ngài biết CLG mà, cậu ta rất căm ghét những kẻ có mái tóc đen tuyền, nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao đây?
Nếu như xảy ra chuyện, thì đích thân ta sẽ ra tay với cậu ta.
Patrick lập tức đáp lại, Kỳ Tơ cũng không nói gì thêm chỉ ngồi trên ngựa và ngắm nhìn kết quả mà CLG làm ra.
Bên kia kẻ khoác chiếc áo choàng, không ai khác ngoài giải đủ chàng trai có mái tóc đen tuyền.
Cậu hiện đang ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm Juliet.
Cậu ta lại chạy đâu mất rồi?
Giải đủ ngước nhìn xung quanh, ban nãy khi vừa mới đặt chân đến vùng thảo nguyên rộng lớn này thì rủi rẹt đã chạy đi mất hút.
Báo hại cho giải đủ phải tìm kiếm cậu ta.
Lục, cục.
Tiếng ngựa chạy đột nhiên phát ra từ phía sau lưng của giải đủ.
Khi giải đủ quay lại để nhìn xem, thì cậu có thể thấy một vị hiệp sĩ đang tiến đến chỗ của mình.
Đó chính là CLG.
Khi CLG tiến đến gần với giải đủ, anh ta đã rút kiếm ra khỏi vỏ bọc và chĩa nó thẳng vào mặt của cậu.
Ngươi là kẻ nào?
Mau khai tên ra và lý do tại sao ngươi lại bước đi trên lãnh thổ của vạn sĩ ạ.
Giải đủ chết lặng đi khi nhìn thấy lưỡi kiếm chĩa thẳng vào mình, cậu khá là run rẩy nhưng rồi cũng đã bình tĩnh và trả lời rằng, tôi là giải đủ.
Tôi.
Đến từ Nhật Bản.
Hiện tại, đang tiến đến.
Đạn Cusa.
Giải đủ trả lời bằng ngôn ngữ của lục địa này, tuy là không thành thạo lắm nhưng cũng đủ để giao tiếp rồi.
Nhật Bản.
Ngươi đùa ta sao, cái tên đó còn không tồn tại ở trên bản đồ.
CLG nhìn giải đủ bằng một khuôn mặt đau có, trong anh ta khá là tức giận.
Có lẽ chính vì giải đủ nên đoàn hiệp sĩ của Patrick mới chậm chạp tiến độ khởi hành.
CLG bước xuống ngựa của mình và anh ta tiến đến gần giải đủ với thanh kiếm trên tay mình.
Ta chưa từng nghe đến nơi Nhật Bản kia.
Có thể là ngươi đến từ phương xa, nhưng hiện tại chuyện quan trọng hơn là áo choàng của ngươi.
Mau cởi bỏ mũ áo choàng ra đi, để ta nhìn qua mặt của ngươi trước đã.
Giải đủ không thể nào mà từ chối được, bởi vì CLG có vũ khí là thanh kiếm ở trên tay.
Nó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.
Giải đủ cởi bỏ mũ trùm đầu của áo choàng ra, để lộ một khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc màu đen tuyền.
Một màu tóc rất hiếm khi xuất hiện.
NG.
Ngươi.
CLG có dấu hiệu run run sau khi nhìn thấy mái tóc đen tuyền của giải đủ, và rồi sau đó khuôn mặt của anh ta thể hiện nên một sự tức giận đến mức đáng sợ.
Mái tóc đen đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhà ngươi.
Chính là tùy tùng của ả ta.
CLG tức giận mà hét vào giải đủ, khuôn mặt của anh ta đầy dây sự tức giận và sát khí đùng đùng. không một chút chần chừ, cờ L giờ lập tức giữ chặt thanh kiếm và lao đến giải đủ. Anh ta giơ thanh kiếm lên cao và rồi vung xuống với một giọng nói thù hận. Xô ra. Giọng nói của cờ L giờ lớn đến mức cả đoàn hiệp sĩ của Pachit đều có thể nghe thấy được từ xa. Kỳ thở cũng đã cảm thấy không ổn và lập tức báo cho đội trưởng Pachit. Thưa ngài Pachit, tôi nghĩ chúng ta nên can thiệp thôi. Nếu cứ tiếp tục thì chàng trai kia sẽ bị giết mất. Cờ L giờ, cậu ta vẫn còn nhiều điểm chưa cải thiện và sửa đổi. Được rồi, đi thôi. Đội trưởng Pachit đã lên tiếng và ông ấy lập tức ra lệnh cho những hiệp sĩ ở phía sau mình, tất cả chuẩn bị tiến đến phía cờ L giờ. Rõ thưa ngài. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, thông tin và ngoại hình của Pachit với Kỳ thở. Đây là thông tin về hai người đứng đầu trong đoàn hiệp sĩ của ngài tử tước. Đầu tiên chính là đội trưởng Pachit. Một thông tin, tên gọi, Pachit, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 66, giới tính, nam giới, ngoại hình, ông ấy có nhiều cơ bắp, khuôn mặt thì già dặn và nghiêm nghị, bộ râu ngắn cùng với mái tóc đã bạc phơ. Giới thiệu, tuy đã già nhưng đừng vì thế mà coi thường Pachit, ông ấy có kinh nghiệm trong việc làm hiệp sĩ hơn 48 năm rồi đấy. Hai trang bị, trang phục thường, giáp lưới bên trong và giáp dạng tấm toàn thân bên ngoài, ông ấy không hề cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển, kiếm sát, ông ấy luôn mang theo một thanh kiếm, bởi vì đó là món vũ khí tuyệt vời nhất của hiệp sĩ. Ba thông tin bên lề, Pachit không cần những chiếc huy hiệu dành cho những đội trưởng của đoàn hiệp sĩ, bởi vì ông ấy đã được nhà vua Đờ Mật công nhận là hiệp sĩ danh dự của Vạ Sĩ ạ. Tiếp theo chính là Kỳ Tờ, người cung thủ của đoàn hiệp sĩ Pachit. Một thông tin, tên gọi, Kỳ Tờ, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 33, giới tính, nam giới, ngoại hình, cân đối không quá nhiều cơ bắp, mái tóc ngắn gọn màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, râu ria khá ít. Giới thiệu, anh ta đến từ đoàn hiệp sĩ của Pachit và là một cung thủ có tiếng tăm tại Vạ Sĩ ạ, đã làm hiệp sĩ được 18 năm. Hai trang bị, trang phục thường, giáp dạng lưới, tấm giáp sắt phần ngực. Anh ta không mặc nhiều giáp bởi vì chúng sẽ cản trở trong việc sử dụng cung dài, một loại cung có tầm bắn rất xa và cực kỳ mạnh. Túi ra đựng mũi tên, nó khá giống với cái phở răng tặng cho giải đủ, nhưng nó bự hơn bởi vì mũi tên của Kỳ Tờ khá dài. Ba thông tin bên lề, Kỳ Tờ được Pachit nhận vào đoàn khi anh còn nhỏ, tài năng bắn cung của anh đã được nhà vua Đờ Mật công nhận tại Vạ Sĩ ạ. Đến đây có lẽ phải kết thúc rồi, chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 36, ngăn cản kịp thời, sự hiểu lầm tai hại đã kết thúc. Ác 2, hành trình trao trả di vật cờ LZ là một người lính đến từ đoàn hiệp sĩ của Pachit. Anh ta có một mái tóc ngắn màu nâu của hạt rẻ và một bộ giáp thân được rèn từ quặng sắt. Khuôn mặt của anh khá là ưa nhìn, nhưng hiện tại thì nó đang thể hiện sự tức giận đến mức đáng sợ. Vì một lý do nào đó mà cờ LZ đang có hành động tấn công giải đủ với thanh kiếm trên tay anh. Xô ra, cờ LZ hét lên và lao đến giải đủ, với thanh kiếm trên tay anh ta lập tức vung xuống sau khi tiếp cận đến gần. Thanh kiếm được vung xuống nhưng thật may mắn là giải đủ đã tránh được đòn tấn công đấy. Này, chờ đã. Rốt cuộc, chuyện này là sao chứ? Giải đủ lên tiếng sau khi tránh được đòn tấn công vừa rồi, nhưng cờ LZ vẫn tiếp tục tấn công mặc cho có nói năng thế nào đi nữa. Chờ đã. Sao lại? Tấn công tôi chứ? Cờ LZ lại tiếp tục tấn công và lần này có đến hai đường kiếm được vung đến, chúng đều chứa sự tức giận của anh. Bụt. Hai đường kiếm được vung tới nhanh đến mức khiến cho giải đủ phải khiếp sợ. Nhưng may mắn lại đến thêm một lần nữa, bởi vì giải đủ đã tránh được chúng và thoát nạn. Chờ đã. Làm ơn. Hãy nghe tôi nói. Giải đủ cố gắng lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự giận dữ bên trên khuôn mặt của cờ LZ, theo sau đó là một đường kiếm đánh lửa. Chờ đã. Tôi đã làm gì anh? Sao lạ? Bụt. Đường kiếm của cờ LZ đột ngột thay đổi, khi nó vung đến giải đủ thì lập tức chuyển hướng cắm xuống mặt đất. Ngay sau đó một tiếng va chạm sát thịt đã xảy ra, cờ LZ đã tấn công giải đủ bằng một cú đấm trực diện thẳng vào mặt. Bịch. Giải đủ ngã ngửa ra phía sau và ngồi yên trong sự hoảng sợ. Bây giờ thì cậu mới nhận ra lời nói đã không thể sử dụng được nữa. Nhưng liệu có phải là quá muộn màng? Bởi vì thanh kiếm của cờ LZ đã được giơ lên cao và nó sẵn sàng lấy mạng của giải đủ ngay lập tức. Nhưng khi thanh kiếm được vung xuống thì một hình bóng đã xuất hiện từ bên trong những ngọn cỏ. Nó lao đến và vung móng tay sắc nhọn của mình vào cờ LZ. Ken. Âm thanh va chạm đã phát ra, cờ LZ đã sử dụng thanh kiếm của mình để chặn đứng lại móng tay sắc nhọn của hình bóng kia. Cờ LZ cũng ngay lập tức phản ứng lại khi chặn đứng hình bóng đó, anh đã đánh bật bộ móng tay sắc nhọn đấy và lùi lại để giữ khoảng cách. Gơ dạ. Một tiếng kêu quen thuộc phát ra và giải đủ có thể nhận ra được nó. Không ai khác ngoài Dù Jet, người bạn của cậu. Dùi Jet. Giải đủ mừng rỡ lên tiếng khi nhìn thấy được Dùi Jet, khuôn mặt của cậu cũng đã bị thương vì cú đấm của cờ LZ. Hóa ra còn có cả đồng bọn nữa sao, nhưng kể cả là vậy, thì ta cũng sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá cho những hành động của số dạ. Cờ LZ tức giận kêu lên và sau đó anh lại tiếp tục tấn công bọn họ. Thanh kiếm đã được giữ chặt và nó hiện đang vung đến phía Dùi Jet. Cẩn thận đấy Dùi Jet. Coi chừng thanh kiếm của hắn. Giải đủ đã kêu lên để cảnh báo cho Dùi Jet về đòn tấn công của cờ LZ. Khi thanh kiếm vung đến thì ngay lập tức Dùi Jet đã né tránh được nó. Sau đó là những đòn tấn công liên tục đến từ bộ móng tay sắc nhọn của Dùi Jet. Ken. Bộ móng tay sắc nhọn của Dùi Jet đã va chạm với thanh kiếm của cờ LZ, cứ như thể là hai vật kim loại va chạm với nhau vậy. Ken. Ken. Dùi Jet liên tục tấn công với bộ móng tay sắc nhọn của mình, trong cậu ta chả khác gì một con thú hoang cả. Cờ LZ cũng đã nhận ra được điều đấy, rằng Dùi Jet chỉ tấn công theo bản năng và khao khát giết chết được con mồi. Trong cậu ta cứ như những động vật hoang dã khác vậy, đó là lý do mà cờ LZ chỉ phòng thủ mà thôi. Ken. CSLZ sử dụng thanh kiếm của mình để chống đỡ trước những đòn tấn công của Juliet. Anh vừa né tránh vừa đỡ đòn, chỉ để tìm kiếm được điểm sơ hở của Juliet.
Gơ ra.
Juliet hiện đang rất hào hứng, cậu ta cứ liên tục tấn công vào CSLZ. Mặc dù những đòn tấn công đó đều đã bị chặn lại bởi thanh kiếm của anh ta. Nhưng sự hào hứng đó không kéo dài được bao lâu, bởi vì CSLZ đã tìm được điểm sơ hở của Juliet.
Ken.
CSLZ lập tức đánh bật bộ móng tay sắc nhọn của Juliet ra, khiến cho nó bị lệch hướng sang người khác. Ngay sau đó tư thế cầm kiếm của anh ta đã thay đổi. Chuôi kiếm liền trở thành vật để tấn công Juliet.
Ngươi, đừng có mà tự đắc.
CSLZ đã không còn phòng thủ nữa mà lần này chính là tấn công trực diện. Juliet ngơ ngác khi bị đánh bật và lệch hướng đòn tấn công, ngay sau đó cậu ta đã bị gạt chân làm mất đi thăng bằng. Juliet loạn choạng và sắp sửa ngã xuống dưới mặt đất, đây chính là thời cơ để cho CSLZ tấn công.
Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có mà tự đắc đối với ta.
Bút. Chuôi kiếm ngay lập tức được sử dụng để tấn công vào phần gáy của Juliet. Âm thanh của đòn tấn công phát ra khá lớn, đến mức mà Juliet đã nặng gục xuống mặt đất. Juliet đã gục xuống dưới mặt đất với cơ thể run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị tấn công vào phần gãy của mình. Cảm giác bị tê liệt toàn thân, thật mới lạ đối với Juliet.
Gơ ra.
Juliet nằm trên mặt đất với cơ thể bị tê liệt do đòn tấn công vào gãy, CSLZ thì chả quan tâm. Mục tiêu của anh ta chính là giải đủ, kẻ có mái tóc đen tuyền. Nhưng khi ngước nhìn đến chỗ của giải đủ thì CSLZ đã cực kỳ bất ngờ. Bởi vì giải đủ đã không còn ở đó nữa, mà hiện tại là ở phía sau CSLZ.
Cái?
Làm sao có thể? CSLZ theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại ngước nhìn xem. Phía sau, giải đủ hiện đang ở khoảng khá gần với anh ta. Trên tay giải đủ chính là cây nỏ của mình, và nó đã được nạp mũi tên vào.
Khốn!
Sao mình lại không nhìn thấy hắn ta cơ chứ? Là do điểm mù sao? CSLZ đã phạm phải sai lầm khi cứ mải mê tìm điểm sơ hở của Juliet. Khi đó giải đủ đã lợi dụng tình hình để chạy bọc ra phía sau anh ta.
Mình phải né ngay, nếu khô.
CSLZ đã cố gắng di chuyển nhưng chỉ trong tích tắc là không thể tránh khỏi, mọi thứ đều mượn màng. Mũi tên đã được bắn ra từ cây nỏ trên tay của giải đủ. Mũi tên bay xé giò đến và nó đang nhắm thẳng vào đầu của CSLZ. Anh ta đã cố gắng di chuyển và cuối cùng cũng đã làm được, thanh kiếm lập tức giơ lên với hy vọng có thể chặn đứng mũi tên kia lại.
Mèo.
Mũi tên lao thẳng đến, nhưng rồi nó đã bị lệch hướng và chỉ làm sức nhẹ một đường bên trên khuôn mặt của CSLZ.
Đáng lẽ ra, ta phải xử lý ngươi trước mới phải.
CSLZ tức giận lên tiếng với giải đủ, ngay sau đó anh ta đã vào tư thế sẵn sàng tấn công cậu.
CSLZ lại lao đến và chủ động tấn công giải đủ thêm một lần nữa.
Thanh kiếm lại được vung đến, nhưng mà lần này đã có một thế lực ngăn cản trận chiến lại.
Mèo.
Phụ. Một mũi tên lao đến từ bên ngoài, nó đã cắm xuống dưới mặt đất tại núi của giải đủ và CSLZ.
CSLZ.
Tiếng kêu của một hai đó phát ra từ phía xa, không ai khác ngoài Pachit và những binh lính của mình. Mũi tên vừa rồi chính là do kỳ tợ bắn ra để ngăn cản CSLZ lại. Đoàn hiệp sĩ của Pachit đã cưỡi ngựa đến nơi, bọn họ đều tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy được mái tóc đen tuyền của giải đủ. Đến cả Pachit cũng không thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình, ông ấy đã cởi bỏ mũ sắt ra để ngắm nhìn rõ ràng hơn. Giải đủ đã lùi bước khi nhìn thấy đoàn hiệp sĩ của Pachit, bởi vì bọn họ đều mặc giáp phục giống với CSLZ.
Tất cả, dừng lại tại đây.
Pachit lên tiếng với binh lính dưới trướng của mình.
Lục, cục.
Đoàn hiệp sĩ của Pachit đã lập tức dừng ngựa lại theo chỉ thị của ông ấy.
CSLZ.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Pachit xuống ngựa và tiến đến chỗ của CSLZ, ông ấy đã lên tiếng bằng một giọng rất nghiêm túc.
Vâng thưa ngài Pachit.
Theo tôi thấy thì cái kẻ đang khoác áo tròn kia, hắn ta rất có thể là thuộc hạ của số gia.
Màu tóc đen từ đấy, có thể đã bị nhúng tay bởi ta.
Những lời lẽ của CSLZ đã khiến cho Pachit phải im lặng đi một lúc lâu, ông ấy hiện đang ngước nhìn mái tóc đen tuyền của giải đủ. Đúng thật là như lời của CSLZ nói, nhưng hành động và biểu cảm của giải đủ lại hoàn toàn khác xa với những gì mà ông ấy biết về thuộc hạ của số gia.
CSLZ.
Pachit lên tiếng, và CSLZ cũng lập tức trả lời.
Vâng thưa, đội trưởng.
Đội trưởng Pachit tỏ vẻ tức giận và nhìn thẳng trực diện vào CSLZ. Ông ấy chỉ tay vào anh rồi nói, nghe cho rõ đây CSLZ. Sở hữu một mái tóc đen, cũng không có nghĩa rằng người đó là tùy tùng của số gia.
Nhưng
thưa ngài,
CSLZ cố gắng để lên tiếng biện minh, nhưng ngay sau đó anh đã bị ngăn cản bởi chính người đội trưởng Pachit.
CSLZ,
cậu hãy bình tĩnh lại và nhìn xem, chàng trai trẻ đó ngay từ đầu đã không muốn chiến đấu rồi.
Nhưng cậu lại vẫn tiếp tục tấn công và cố gắng lấy mạng người khác, rõ ràng đây là hành động trái với quy luật của một hiệp sĩ.
Pachit đối diện với CSLZ, ông ấy đang thốt ra những lời lẽ nghiêm túc của mình chỉ để cảnh cáo chàng hiệp sĩ trẻ.
Chàng trai trẻ đó, cậu ta không hề có đặc điểm nào giống với sổ dạ cả. Mái tóc đen tuyền đấy rõ ràng là tự nhiên sinh ra mà có. Trường hợp này cũng đã được ghi nhận rất nhiều rồi.
Cậu ta chỉ là một người bình thường mà thôi.
Những lời mà Pachit vừa cảnh cáo đã khiến cho CSLZ bình tĩnh lại.
Anh ta ngước nhìn giải đủ và nhận thấy sự đề phòng với hoảng sợ của cậu.
Ngay lúc này CSLZ đã chết lặng đi với những hành động đáng sợ vừa rồi của mình. Anh khi nãy cũng chả khác thuộc hạ của sổ dạ là bao.
Hai đội trưởng Pachit đã thở dài khi nhìn thấy CSLZ im lặng đi.
Ông ấy quay người đi và bước đến chỗ của giải đủ.
Sau đó Pachit đã cúi chào theo phong thái của một vị hiệp sĩ.
Ông ấy nghiêng người xuống và tay phải thì để lên ngực.
Tất nhiên đây không phải là cách chào duy nhất của những vị hiệp sĩ, và quản gia cũng có thể sử dụng nó.
Tên của ta là Pachit. Ta là đội trưởng đoàn kỵ sĩ dưới trướng của ngài tử tức thay mặt cả đoàn, thành thật xin lỗi cậu về những gì mà người của ta đã gây ra. Lời lẽ dứt khoát và thành thật, ông ấy luôn giữ phong thái đấy của mình kể cả có nói chuyện với người lạ.
À ừm, tôi không để tâm
chuyện đó đâu. Giải Đù lên tiếng trả lời, và điều đó đã khiến cho Pachit bất ngờ hơn nữa. Ấn tượng đầu tiên của Pachit đối với Giải Đù chính là sự thán phục dành cho cậu. Có thể tha thứ cho kẻ đã suýt giết chết mình, đây lần thứ ba trong cuộc đời ông ấy nhìn thấy một người như vậy.
Hạ ạ, chàng trai trẻ này, cậu nói như thế làm cho ta càng cảm thấy có lỗi đấy.
Ngài Pachit. Trong khi Pachit đang cảm thấy có lỗi thì từ phía sau Kỷ Tự đã tiến đến và nêu rõ ý kiến của mình.
Tôi có ý kiến này rất hay, tại sao chúng ta không giúp đỡ hai chàng trai trẻ này chứ?
Dù sao thì bỏ rơi người gặp nạn cũng không phải phương châm của chúng ta kia mà.
Kỳ tờ nói chuyện với đội trưởng Pachit bằng một giọng điệu thoải mái một cách lạ thường.
Anh là...
Giải Đù cũng đã nhận ra được Kỳ tờ, dù sao thì cả hai cũng đã từng chạm trán với nhau ở bên trong khu rừng.
Cha! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, chàng trai trẻ.
Kỳ tờ mỉm cười với Giải Đù, anh ta khá mừng vì cậu có thể nhớ đến lần chạm trán lúc trước.
Thật mừng khi cậu còn nhớ đến ta, lần đó ta cứ nghĩ là cậu chỉ là một kẻ lang thang.
Nhưng không ngờ dê.
Đủ rồi Kỳ tờ.
Pachit lập tức ngăn cản sự gần gũi của Kỳ tờ, bởi vì anh ta đã khoác tay lên vai của Giải Đù một cách tự nhiên.
Đó là một hành động không đẹp đối với những hiệp sĩ và người lạ.
Kỳ tờ cũng rất nghe lời Pachit, anh ta lập tức bỏ tay ra khỏi vai của Giải Đù.
Thấy được hành động của Kỳ tờ, Pachit cũng không nói gì với anh ta nữa mà lập tức chuyển sự chú ý qua Giải Đù.
Cho ta mạn phép hỏi cậu một chuyện, tại sao cậu và bạn của mình lại ở nơi thảo nguyên này chứ?
Pachit đã hỏi Giải Đù về mục đích khi bước đi trên vùng thảo nguyên này, cậu cũng không dám giấu giếm ông ấy mà liền lên tiếng rằng, chuyện đó,
chúng tôi đang tiến đến nơi gọi là Danus.
Danus.
Pachit và Kỳ tờ đồng loạt kêu lên và khuôn mặt của cả hai đều đang thể hiện sự bất ngờ.
Nhưng sau đó Pachit đã lấy lại phong thái hiệp sĩ của mình, ông ấy nhìn Giải Đù và bảo rằng, nếu như là Danus thì cũng không sao, đoàn hiệp sĩ của bọn ta sẽ giúp đỡ cho cậu đẩy nhanh quá trình đến đấy.
Kỳ tờ cũng lên tiếng góp phần với người đội trưởng của mình, lộ trình của bọn ta cùng với hướng đến Danus nên các cậu có thể đi chung với đoàn hiệp sĩ này.
Khi nhìn thấy được sự hào phóng của Pachit và Kỳ tờ, Giải Đù đã trở nên lúng túng và hoang mang.
A, không cần phải thế. Chỉ cần cho tôi biết đường đến Danus
là quá đủ rồi.
Giải Đù đã cố gắng từ chối bọn họ, nhưng đáp lại vẫn là cái vẻ mặt niềm nở và hào phóng của Pachit và Kỳ tờ.
Không sao đâu. Cậu cứ coi như đây là lời xin lỗi của chúng tôi đi.
À vâng.
Đến nước này thì Giải Đù đã không thể từ chối được nữa, bọn họ thật sự quá thân thiện rồi đi.
Thế thì tốt quá rồi, tên của ta là Kỳ tờ còn đây là đội trưởng của bọn ta Pachit.
Con trang lính trẻ kia chính là CLG.
Kỳ tờ lên tiếng nói chuyện với Giải Đù, có vẻ việc gần gũi với người khác là điểm mạnh của anh ta.
Hoặc đó chỉ là điều bình thường đối với đoàn hiệp sĩ của Pachit.
Vâng.
Tôi là Giải Đù.
Hân hạnh làm quen.
Giải Đù cũng đã giới thiệu tên của mình cho bọn họ biết đến, cậu cũng không quên giới thiệu về người bạn, kia chính là Juliet.
Cậu ta là bạn của tôi.
Được rồi, Giải Đù và Juliet kể từ bây giờ cả hai sẽ được chính đoàn hiệp sĩ Pachit đây hộ tống một đoạn đường.
Rất hân hạnh được giúp đỡ cho cả hai cậu.
Pachit đội mũ sắt vào, và ông ấy bước đi tiến đến chú ngựa của mình.
Vơ ra.
Trong khi tất cả mọi người sẵn sàng để lên đường, thì một tiếng kêu đã phát ra.
Juliet đã có thể di chuyển được, và cậu ta hiện đang nhắm vào cờ LG với vẻ tức giận.
Này hắn ta bị cái quái gì vậy?
Tránh xa hắn ta ra, coi chừng bị cào trúng bởi bộ móng kia.
Những hiệp sĩ dưới trướng của Pachit đã hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ tức giận của Juliet.
Nhưng có một người lại không sợ hãi cậu ta, đó chính là Giải Đù.
Giải Đù đã chạy đến và cố gắng ngăn cản Juliet lại, để không thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ mất.
Dừng lại mau.
Juliet.
Bọn họ không có ý xấu, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Giải Đù cố gắng ngăn cản sự tức giận của Juliet lại, trong khi đó các vị hiệp sĩ của đoàn Pachit đã giữ khoảng cách.
Này Kỳ tờ, tại sao ngươi lại có ý định giúp đỡ cho hai chàng trai trẻ đấy?
Ngươi biết mà, những kẻ dính dáng đến đàn hụt chẳng tốt đẹp là bao.
Trong khi mọi thứ đang xảy ra, thì Pachit và Kỳ tờ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ bên lề.
Cả hai đều đang nói về Giải Đù và Juliet.
Vâng thưa ngài, tất nhiên là tôi biết rồi.
Nhưng mà chàng trai tóc đen tuyển kia làm cho tôi có chút hứng thú.
Kỳ tờ đã nói và anh ta cực kỳ hứng thú với mái tóc đen tuyển của Giải Đù.
Nhưng đối với Pachit, thì ông ấy lại suy nghĩ khác.
Tốt hơn hết, chúng ta nên đề phòng hai chàng trai trẻ đó.
Chẳng ai biết được, bọn chúng có phải là thuộc hạ của Sổ Dạ hay không.
Cứ theo dõi, nếu như chúng không liên quan thì chẳng cần phải để tâm.
Pachit có vẻ như rất đề phòng Giải Đù và Juliet, đặc biệt là màu tóc đen tuyển kia.
Vậy nếu như hai chàng trai trẻ đó liên quan đến Sổ Dạ thì chúng ta sẽ làm gì, thưa ngài Pachit?
Kỳ tờ đã hỏi Pachit về kết quả tồi tệ nhất, ông ấy cũng đã trả lời.
Thông qua khe hở của chiếc mũ sắt, ta có thể thấy được ánh mắt kiên định của Pachit.
Nếu như chuyện đó xảy ra, đích thân ta đây sẽ lấy đầu của hai chàng trai trẻ kết thúc.
Chuyện ngoài lề, thông tin và ngoại hình của những nhân vật.
Hai, giống như ở chương trước, lần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hai nhân vật gần đây.
Đó chính là Phờ Răng và Cờ LG.
Đầu tiên chính là Phờ Răng.
Một thông tin, tên gọi, Phờ Răng, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 43, giới tính, nam giới, ngoại hình, ông ấy trông khá là ốm, bên trên mặt thì có những vết sẹo từ việc đi săn, giới thiệu, xuất hiện lần đầu trong chương 34, ông ấy là một thợ săn lành nghề với cây nọ cỡ chung của mình.
Không rõ xuất thân của ông, nhưng ngôi nhà ở bên trong khu rừng là tài sản duy nhất mà ông có.
Hai trang bị, trang phục thường ngày của ông rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc di chuyển, cây nọ kích cỡ trung bình,
ông ấy luôn mang theo nó bên mình trong những cuộc đi săn hoặc đến làng, còn có một số dụng cụ khác được ông mang theo, ví dụ dao găm, rìu, đuốc, thảo dược. Và thông tin bên lề, Phờ Răng từng có một gia đình rất êm ấm, nhưng vì một số lý do nên hiện tại con cái của ông đã rời đi. Phờ Răng là một thợ săn tuyệt vời, ông thường được mời tham gia những cuộc đi săn lớn vì tài năng sử dụng nỏ của mình. Tiếp theo chính là CLG, chàng lính trẻ trong đoàn hiệp sĩ của Patrick. Một thông tin, tên gọi, CLG, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 20, giới tính, nam giới, ngoại hình, CLG có mái tóc ngắn màu nâu hẳn rẻ, khuôn mặt có thể là ưu nhìn. Ngoại hình thì rất cân đối, với những khối cơ bắp tầm trung. Giới thiệu, xuất hiện lần đầu tiên tại chương 32, CLG là một người lính dưới trướng của Patrick. Hai trang bị, giáp lót dạng lưới và giáp thân dạng tấm. CLG chỉ mặc một bộ giáp bảo vệ phần thân trên, anh không mặc giáp toàn thân hoặc đeo mũ sắt, bởi vì chúng rất cồng kềnh. Thanh kiếm được rèn từ quặng sắt, một thanh kiếm chắc chắn được rèn cho những binh lính dưới trướng của Patrick. Và thông tin bên lề, CLG vẫn chưa trở thành một hiệp sĩ chính thức, bởi vì anh chỉ sở hữu 2 trong số 6 phẩm chất của hiệp sĩ. Hai phẩm chất đó bao gồm lòng dũng cảm, lòng trung thành. Đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần tiếp theo. Chương 37, rời xa nơi khởi đầu, những sự kiện quan trọng đang bắt đầu diễn ra. Hạng 2, hành trình trao trả di vật Juliet. Đủ rồi, dừng lại đi. Giải đủ sử dụng đôi tay của mình để giữ chặt rủi rẹt lại. Cả hai đều đang bị những ánh mắt xung quanh ngước nhìn vào, điều đó khiến cho rủi rẹt ngày càng khó chịu hơn. Nhưng rồi với sự ngăn cản của giải đủ thì rủi rẹt cũng đã dừng lại hành động của mình. Gỡ ra. Rủi rẹt thắc mắc và kêu lên trước mắt giải đủ. Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu được tại sao giải đủ lại tha thứ cho cái tên CLG kia. Giải đủ cũng có thể mơ hồ nhận ra sự thắc mắc đến từ rủi rẹt. Cậu liền trả lời một cách bình tĩnh rằng, bình tĩnh nào. Chuyện vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm. Đến nước này thì rủi rẹt cũng không thể làm gì được thêm. Cậu ta đã dừng lại hành động như con thú hoang của mình, nhưng sự tức giận về CLG thì vẫn còn đấy. Giải đủ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy rủi rẹt dừng lại hành động của mình. Cả hai đều đã khiến cho rất nhiều người chú ý đến, đặc biệt chính là Patrick và Peter. Cha, bạn của cậu hung hãn thật đấy, vừa rồi ta cứ nghĩ là CLG đã xong đời rồi chứ. Peter cưỡi ngựa đến và nở rộ một nụ cười thoải mái đối với giải đủ và rủi rẹt. Khi nhìn thấy vị cung thủ này thì giải đủ đã ngay lập tức cúi đầu xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Bạn tôi đã suy nghĩ không đúng. Xin hãy tha thứ. Khi nhìn thấy hành động của giải đủ, một số hiệp sĩ đã phân vân giữa việc tha thứ cho Juliet. Nhưng ngay sau đó Patrick đã cưỡi ngựa đến và bảo, được rồi. Nếu như bạn của cậu đã bình tĩnh thì chúng ta lên đường thôi nào. Patrick đã kết thúc đi sự phân vân của tất cả hiệp sĩ dưới trướng của mình. Bởi vì ông ấy đã kêu gọi cả hai cậu lên đường, cũng đồng nghĩa với quyết định tha thứ cho họ. Tất cả đều không thể chối cãi lời của Patrick, bởi vì những vị hiệp sĩ ở đây đều trung thành với ông ấy. Giải đủ. Sau khi đội trưởng Patrick kêu gọi lên đường, thì kỳ tờ đã tranh thủ lựa chọn một trong hai cậu, mau lên ngựa đi. Ta đây sẽ là người chở cậu. Hệ. Ngựa ư? Giải đủ đã ngơ ngác khi kỳ tờ nói là sẽ cưới ngựa chở cậu đi. Lý do mà kỳ tờ bảo thế là bởi vì đoàn hiệp sĩ của Patrick không có dư một con ngựa nào cả. Nếu như có thì giải đủ cũng không thể cưới được, bởi vì cậu không được huấn luyện bài bản. Nhưng giải đủ lại phân vân khi đứng trước kỳ tờ cùng với ngựa của anh ta. Cậu không hề sợ hãi, mà là vì lo lắng cho rủi rẹt nếu như cả hai tách ra. Nhận ra được sự lo lắng của giải đủ dành cho rủi rẹt, ngay lập tức Patrick đã tiến đến gần hơn ở trước mặt cả hai. Giải đủ. Cậu không cần phải lo lắng về bạn của mình, bởi vì đích thân ta sẽ là người chở chàng trai rủi rẹt này. Patrick hiện diện trước mắt cả hai, giải đủ thì khá là phân vân. Nhưng về phần rủi rẹt thì cậu ta đang đổ mồ hôi trên khuôn mặt của mình. Trước mắt rủi rẹt chính là ánh nhìn đến từ Patrick. Ánh nhìn đó của ông ấy khiến cho rủi rẹt bắt đầu cảm thấy bất an, và dần dần chính là lo sợ. Tuy rằng đã có chiếc mũ sắt che đi khuôn mặt của Patrick, nhưng cái uy áp đến từ ánh nhìn đấy đã khiến cho rủi rẹt liên tưởng đến con dịp phần của ngày trước. Vâng, thành thật cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ. Trong khi rủi rẹt đang đề phòng Patrick, thì giải đủ đã lập tức lên tiếng đồng ý với sự giúp đỡ của ông ấy. Gỡ ra, gỡ ra. Rủi rẹt đã bàng hoàng trước hành động của giải đủ, ngay sau đó Patrick cũng đã dừng lại ánh nhìn của mình. Lên ngựa nào giải đủ, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ. Vâng, ngay sau khi giải đủ vừa chấp nhận sự giúp đỡ của đoàn Patrick, thì kỳ tờ đã kêu gọi cậu lên ngựa. Giải đủ cũng không muốn đình trệ tiến trình của đoàn hiệp sĩ Patrick, vậy nên cậu đã leo lên ngựa và ngồi ngay phía sau kỳ tờ. Về phần rủi rẹt, phải mất một lúc lâu thì cậu ta mới leo lên ngựa của Patrick. Sự im lặng bất thường của rủi rẹt đã khiến cho giải đủ phải thắc mắc. Nhưng mà mọi thứ đã lập tức bị xua tan bởi tiếng kêu gọi mệnh lệnh đến từ Patrick. Tất cả chú ý đây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ xuất phát thêm một lần nữa. Trên đường đi hãy giúp đỡ cho hai chàng trai trẻ này. Nếu như có nguy hiểm thì cũng không được chạy trốn, rõ chưa? Rõ thưa đội trưởng. Tất cả những vị hiệp sĩ lập tức kêu lên ngay sau khi Patrick kết thúc lời nói của mình. Bọn họ tuy rất nghiêm túc nhưng thật sự là quá ồn ào rồi đi. Giải đủ đã bịt tai của mình lại bởi vì tiếng kêu của Patrick thật sự quá lớn rồi đi. Ồn. Ồn quá. Cha, rồi cậu sẽ quen với cách ra lệnh của ngài Patrick thôi. Kỳ thờ đã lên tiếng với khuôn mặt niềm nở của mình. Giải đủ cũng không cảm thấy khó chịu gì, chỉ là do cậu không quen với những tiếng hô hào mà thôi. Được rồi, đi thôi nào. Ngay sau đó lũ ngựa đã bước đi và đoàn hiệp sĩ của Patrick bắt đầu lên đường. Lục, cục, lục, cục. Đoàn hiệp sĩ của Patrick đã lên đường và ngựa của bọn họ đang chạy trên con đường mòn tại nơi thảo nguyên này. Trên đường đi Giải Đủ đã gặp phải một chút khó khăn, việc ngồi trên ngựa không giống như những gì mà cậu tưởng tượng đến.
Chờ đã. Như này, quá nhanh rồi. Nếu bị rơi xuống, thì làm sao?
Giải Đủ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng và choáng váng một ít. Cậu đang cảm thấy rất hoảng khi phải ngồi trên lưng một con ngựa bằng xương bằng thịt.
Ha ha ha. Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu cứ bám chặt vào ta là được rồi.
Kỳ Tử đã bật cười khi nghe được những lời vừa rồi của Giải Đủ. Anh ta cũng đã gặp được rất nhiều trường hợp giống như cậu rồi.
Về phần Rui Zet, thì cậu ta hiện đang dòm ngó qua lại và ngắm nhìn xung quanh một cách hứng thú.
Người phụ trách cưỡi ngựa chở Rui Zet chính là đội trưởng Achit.
Sự tò mò của Rui Zet cũng thật sự quá lớn rồi đi, cậu ta cứ ngó nghiêng ngước nhìn xung quanh khiến cho Achit có chút khó khăn trong việc điều khiển ngựa.
Nhưng thật đáng nể cho Achit. Dù cho có bị Rui Zet làm khó đi chăng nữa, thì ông ấy vẫn cứ im lặng và chịu đựng mà không phản nàn gì cả.
Đoàn hiệp sĩ của Achit cứ thế mà di chuyển trên con đường mòn tại nơi thảo nguyên này.
Khi đang di chuyển thì một cuộc trò chuyện nhỏ đã được diễn ra bởi Kỳ Tở và Giải Đủ.
"Này Giải Đủ."
"Vâng, có chuyện gì ư?"
Giải Đủ lập tức trả lời khi nghe thấy Kỳ Tở kêu tên của mình.
"Cậu cùng với bạn của mình lặn lội đến đàn hụt để làm gì chứ?
Dù sao thì nơi đó cũng rất xa xôi kia mà."
"À ừm."
Giải Đủ ngập ngừng không biết liệu có nên nói hết tất cả mọi thứ hay không.
Có lẽ là cậu nên bịa ra một lý do nào đấy.
"Ừm, là vì chúng tôi muốn tìm kiếm
một công việc để sống sót."
Giải Đủ đã thật sự bịa ra một lý do khá dở tệ.
Nhưng Kỳ Tở thì lại không nghi ngờ gì cả, hoặc có thể là do anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi.
Cha, vậy là hai cậu muốn tìm kiếm một công việc sao?
Điều đó cũng đúng thôi, dù sao thì tại đàn hụt sẽ có rất nhiều công việc kia mà.
Kỳ Tở nói với một khuôn mặt niềm nở và thân thiện đến mức khó tin được.
Giải Đủ cũng đành chịu thôi, bởi vì cậu không thể tiết lộ về người đã cứu sống mình thời gian.
Nếu như không có sự chỉ dẫn của thời gian thì Giải Đủ cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa.
Thế giới này vẫn còn rất lạc lõng đối với cậu.
Lục, cục, lục, cục.
Cứ như thế mọi thứ lại tiếp tục. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Giải Đủ và Kỳ Tở đã kết thúc. Giờ thì chỉ còn lại những cơn gió thoảng qua trên vùng thảo nguyên này và tiếng bước chân của ngựa chạy. Hành trình của Giải Đủ và Rủi Dẹt không rõ sẽ rẽ theo hướng nào, nhưng mà chắc chắn một điều rằng nơi đây chính là khởi đầu của cả hai.
Lục địa Vạ Xì ạ,
nơi được ngự trị bởi một vị đế vương với cái danh xưng mà người đời truyền miệng nhau đờ mật ạ nạ tổ lệ. Trong khi Giải Đủ cùng với đoàn hiệp sĩ của Achit lên đường, thì cùng thời điểm đó đã có một sự kiện nhỏ xảy ra. Tại phương nam có một thung lũng trải dài đến phía tây, tại đó có những cơn gió rất mạnh mẽ và một vùng hồ rộng lớn. Nhưng trung tâm của sự kiện lần này chính là một hang động lớn nằm rất sâu trong thung lũng, nơi có những cơn gió mạnh mẽ thổi ra khắp nơi cả một vùng. Nơi đó không một ai dám bén mảng đến vì sự nguy hiểm của những cơn gió, và bên trong hang động lớn có một sinh vật chỉ tồn tại trong những truyền thuyết và lời kể của người đời. Sinh vật đó có thân hình khổng lồ cùng với một bộ lông trắng xóa như thể muốn che phủ cả hang động này. Cái hàm to lớn với những chiếc răng đầy sắc nhọn, xung quanh thì là xiềng xích của thế gian này. Sinh vật đó chính là Phèn Giờ, một con sói hùng mạnh đã từng được ghi nhận, nhưng giờ nó chỉ tồn tại trong những truyền thuyết và lời kể của người đời.
Phèn Giờ.
Nó hiện đang chờ đợi một ai đó đến và giải thoát cho mình khỏi xiềng xích của thế gian này.
Thật chớ trêu hay, trong ngày hôm nay kẻ mà nó gặp được lại chính là kẻ thù của mình. Một kẻ mà nó căm ghét đến tận xương tủy của mình. Với một bộ trang phục gỗ thịt đen tuyền, chiếc váy dài đến mặt đất và hình xăm gai trên cổ. Kẻ đó là một người phụ nữ xinh đẹp có đôi hai nhọn cùng với một làn da đen nhạt. Mái tóc của cô ta trải dài xuống gáy cổ và đến tận eo, màu sắc thì cực kỳ đặc biệt. Đó chính là màu đen tuyền. Người phụ nữ này rõ ràng là một đạo. Bởi vì cô ta có đôi hai nhọn và nước da đen.
Cũng đã lâu rồi. Ta và người mới gặp lại nhau. Phèn Giờ, người phụ nữ xuất hiện từ nơi không có ánh sáng tại hang động này, cô ta đã lên tiếng với một giọng nói khá trầm và nhỏ.
Đừng có tỏ vẻ ta đây thân thiết với ngươi.
Con Phèn Giờ nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy sự căm ghét và thù hận. Giọng nói của nó vang vọng khắp nơi bên trong hang động này, hơi thở thì phát ra một cách mãnh liệt.
Ta biết ngươi đến đây là vì mục đích gì.
Tuổi thọ của ta không phải là thứ mà ngươi có thể tùy tiện lấy đi.
Phèn Giờ lên tiếng trong sự tức giận.
Sau đó nó đã cố gắng di chuyển để tấn công người phụ nữ ở trước mắt mình, nhưng xiềng xích thì lại không cho phép điều đó xảy ra. Ngay lập tức Phèn Giờ đã bị siết chặt lại bởi những xiềng xích ở xung quanh mình, nó chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ kia.
Khuôn mặt của phụ nữ chẳng thay đổi gì cả, một khuôn mặt không cảm xúc và chỉ có màu đen tuyền hiện hữu xung quanh cô ta.
Sự tức giận của Phèn Giờ không làm cho người phụ nữ hoảng sợ hay lo lắng, cô ta hiện đang từ từ bước đến gần hơn với nó.
Con ả đặc LS cốn,
nhà ngươi nghĩ rằng xiềng xích này có thể giam giữ ta mãi sao?
Khi nhìn thấy người phụ nữ bước đến gần, Phèn Giờ đã tức giận và gồng mình lên để cố gắng phá hủy xiềng xích xung quanh mình.
Nhưng mọi thứ đều vô dụng trước xiềng xích của thế gian này, lần này Phèn Giờ đã bị siết chặt đến mức không thể cử động được.
Gừ.
Phèn Giờ nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy sự giận dữ và thù hận.
Chỉ cần một gang tay nữa thôi là đủ để nó nuốt chửng người phụ nữ kia rồi.
Phèn Giờ. Người vẫn như vậy, vẫn không chịu thay đổi bất cứ thứ gì. Người phụ nữ nhìn vào Phèn Giờ bằng khuôn mặt không cảm xúc.
Phèn Giờ hiện không thể làm được gì, bởi vì những xiềng xích đang siết chặt lấy cơ thể nó.
Con khốn, ngươi là thứ thối nát của thế giới này.
Ngươi còn sống được đến tận bây giờ, đều là nhờ vào chủ nhân của ta.
Nếu không có sự ngăn cản của ngài ấy, thì ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi.
Khi Phèn Giờ lên tiếng thì nước dãi của nó đã vương vãi khắp nơi, nhưng người phụ nữ kia thì lại không bận tâm đến những lời lẽ đó.
Phèn Giờ, ngươi thật ồn ào, hôm nay ta đến đây không phải là để lắng nghe ngươi phàn nàn về những chuyện xưa cũ. Người phụ nữ lên tiếng nói với Phèn Giờ,
vẫn là khuôn mặt không cảm xúc và giọng nói khá trầm đấy. Sau khi người phụ nữ nói xong những lời của mình, thì xung quanh cơ thể cô ấy bắt đầu có những luồng khí màu đen tuyền. Ngươi cứ ở yên đấy. Ta đến đây vì mục đích của mình, không phải là nghe ngươi phàn nàn giờ thì. Hãy đưa cho ta tuổi thọ của ngươi Phèn Giờ. Người phụ nữ giơ cánh tay phải của mình ra phía trước mặt Phèn Giờ. Ngay sau đó những luồng khí đen tuyền ở xung quanh đã tụ họp lại một điểm trên cánh tay của cô ta. Một hình xăm kỳ lạ xuất hiện và trải dài từ vai xuống dưới cánh tay của người phụ nữ. Hình xăm đó hiện đang phát ra ánh sáng của biển và đen tuyền. Nhà ngươi cứ chờ xem. Rồi ta sẽ thoát khỏi đống xiềng xích này và nuốt chửng ngươi cùng với lao già kia. Phèn Giờ lên tiếng đe dọa người phụ nữ, lời nói của nó khiến cho cả hang động phải rung lắc dữ dội. Nhưng đáp lại sự đe dọa của nó, chỉ là khuôn mặt không cảm xúc của người phụ nữ. Cô ta không hề sợ hãi khi đối mặt với Phèn Giờ, những xiềng xích ở xung quanh đã giam cầm lại nó rồi kia mà. Người phụ nữ im lặng và đứng ngay trước mắt con Phèn Giờ. Cánh tay phải của cô ta hiện đang giơ đến phía trước, hình xăm kỳ lạ trên tay của cô ta chắc chắn chính là ấn ký. Nhưng ấn ký của cô ta hoàn toàn khác biệt với lạng cặc, từ màu sắc cho đến hình thù. Hình thù của thứ ấn ký trên tay cô ta là những cái xúc tu chứa đầy gai nhọn và khuôn mặt của một con thủy quái đáng sợ. Cơ giặc. Một tiếng xương gãy phát ra từ cánh tay phải của người phụ nữ, ngay sau đó một cái miệng đầy dây những chiếc răng sắc nhọn đã xuất hiện tại đấy. Không chỉ có một, mà chẳng mấy chốc đã có đến hàng chục cái miệng kinh dị xuất hiện trên tay phải của cô ta. Những cái miệng đấy hiện đang từ từ trồi ra, và ngay sau đó là một cảnh tượng kinh khủng đến mức giận người. Hàng chục cái miệng đầy dây những chiếc răng sắc nhọn đã trồi ra và lao thẳng đến phía Phèn Giờ. Chúng đã cắn vào da thịt của Phèn Giờ và hút lấy những giọt máu tươi từ nó. Gơ giặc. Phèn Giờ gào thét lên trong sự đau đớn tột cùng. Những gì mà Phèn Giờ có được hiện đang bị lấy đi một cách tàn nhẫn. Những giọt máu và tuổi thọ đều đang bị cướp đoạt bởi người phụ nữ. Ầm. Phèn Giờ gục ngã xuống, một tiếng ồn lớn liền phát ra. Người phụ nữ kia đã dừng lại việc lấy đi tuổi thọ của Phèn Giờ. Những cái miệng kinh dị kia đã được thu hồi và biến mất ngay trên làn da của cô ta. Lý do mà người phụ nữ dừng lại hành động của mình là bởi vì nếu như tiếp tục thì chắc chắn Phèn Giờ sẽ chết đi. Ngươi vẫn còn giá trị đối với ta. Lần sau ta sẽ lại đến thêm một lần nữa. Người phụ nữ lặng lẽ bước đi vào trong bóng tối, cô ta đã biến mất ngay sau đó và không để lại bất cứ thứ gì cả. Phèn Giờ đang dần dần mất đi ý thức của mình, nhưng trước khi bất tỉnh nó đã cất giọng nói của mình. Số dạ, ngươi cứ chờ đấy. Rồi sẽ có ngày ta nuốt chửng ngươi cùng với lao ta hóa ra người phụ nữ đặc vừa rồi lại chính là số dạ. Người mà đoàn hiệp sĩ của Patrick luôn luôn chú ý đến. Ngay sau đó Phèn Giờ đã bất tỉnh, hang động cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Những cơn gió trải dài khắp nơi tại thung lũng cũng đã tạm thời dừng lại. Màu lông trắng xóa của Phèn Giờ hiện đã nhạt nhòa đi rất nhiều. Tuổi thọ của nó đã bị lấy đi không ít, chỉ còn lại một chút để cứu vãn sinh mạng này. Sau khi lấy đi tuổi thọ của Phèn Giờ, người phụ nữ tên sổ dạ kia đã rời khỏi hang động lớn. Hiện tại thì cô ta đang bước đi tại thung lũng. Phía sau chính là hang động lớn, nơi Phèn Giờ bị giam cầm bởi xiềng xích của thế gian này. Xung quanh sổ dạ là những mỏm đá nhọn nhô ra. Nơi đây là một lối đi bí mật, bởi vì nó nằm sâu tận bên trong một khu rừng. Không ai có thể đến được khu rừng này, bởi vì nó đã bị ngăn cách bởi một vùng hồ rộng lớn. Và lại khu rừng này cũng đã được sổ dạ làm xáo trộn lên, nếu như không ghi nhớ rõ lối đi thì chuyện bị lạc là cực kỳ bình thường. Quắc, quắc. Ngay khi sổ dạ vừa bước ra khỏi lối đi bí mật, thì một tiếng quạ kêu đã phát ra ngay gần đó. Sổ dạ đã bước đến gần với tiếng quạ kêu kia. Cô ta đã ra khỏi lối đi bí mật và hiện tại đang đứng tại khu rừng gần với vùng hồ rộng lớn. Khi tiến đến nơi có tiếng quạ kêu, một đôi mắt màu xanh dương nhạt đã xuất hiện từ trên cành cây. Hình bóng của một con quạ quái dị với bộ lông màu đen bị xoắn. Là ngươi sao? Hủ Dịn sổ dạ lên tiếng với con quạ trên cành cây. Ngay sau đó một giọng nói kỳ dị đã được cất lên. Sổ dạ, cô có lời nhắn từ ngài ấy đây. Con quạ ngước xuống dưới nhìn vào sổ dạ bằng đôi mắt xanh dương nhạt. Ngay sau đó nó liền lên tiếng, tại nơi gọi là thị trấn Bù Nhìn đã có một cuộc chọn lọc ấn ký, một kẻ đến từ chủng tộc Cọc đã được lựa chọn. Ấn ký mà hắn ta có được sau cuộc chọn lọc có thể liên quan đến chúng ta. Con quạ đã nói ra những lời lẽ khá trôi chảy. Nó nhìn chằm chằm vào sổ dạ và chốt hạ những lời cuối cùng, hãy để ý đến những kẻ còn sống sót. Gã học làng các. Tên nhân loại Ali. Đặc biệt nhất chính là hai kẻ trở về từ coi chết, hai kẻ đó sẽ được Mù Nhìn theo dõi một thời gian. Một kẻ có mái tóc dài màu trắng tinh khiết với cái tên rùi rẹt. Kẻ còn lại thì có màu tóc đen tuyền giống với ngươi, hắn được gọi là giải đủ, tuy không rõ xuất thân của hai kẻ này, nhưng ngươi hãy chú ý đến chúng. Rất có thể một trong số chúng là chìa khóa cho sự bất tử. Sau khi con quạ nói hết những gì mình cần, thì sổ dạ đã lên tiếng trả lời với khuôn mặt không cảm xúc. Vậy là trên thế giới này, vẫn còn kẻ giống với ta ư? Quắc! Ngài ấy có dặn dò, đừng giết chết hai kẻ đấy. Chỉ cần theo dõi chúng một thời gian, không cần phải manh động. Con quạ lập tức lên tiếng ngăn cản sổ dạ lại. Bởi vì cô ta hiện đang tò mò về giải đủ và rùi rét, điều đó là đáng trở ngại đối với chủ nhân của con quạ. Nếu đã vậy thì hãy nói với lão, ta đây sẽ tự mình kiểm tra xem. Kẻ tên giải đủ kia liệu có giống với ta hay không? Sổ dạ đã mặc kệ sự ngăn cản của con quạ. Cô ta lặng lẽ bước đi rời khỏi nơi đây và thung lũng này. Quắc, quắc, con quạ kêu lên và bay đi khỏi nơi đó. Nhiệm vụ của nó đã kết thúc, việc còn lại chính là thông báo cho chủ nhân. Kẻ hiện đang ngồi trên ngai vàng của mình. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, đặc là gì? Để tìm hiểu về đặc thì ta sẽ tìm hiểu về cái đã. Tại thế giới này là một chủng tộc đến từ bên kia lục địa lớn. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không tìm hiểu về nơi xuất thân của bọn họ. Mà chúng ta chỉ tìm hiểu cơ bản về bọn họ mà thôi. Một tên gọi. Đồng. hay còn được gọi là tiên tộc. Tại một số nơi thì bọn họ được gọi là yêu tinh. Hai ngoại hình, đa số các gặp đều có thai nhọn, điều này là một phần của chủng tộc bọn họ, và đặc biệt nhất chính là các gặp thường có ngoại hình đẹp phi tự nhiên. Rất ít khi có những gặp có ngoại hình xấu xí, đa số đều là trai đẹp gái xinh. Ba tuổi thọ, gặp thường không có tuổi thọ rõ ràng. Có gặp thì sống đến 2.000 tuổi, gặp khác thì lại là 5.000 tuổi. Nhưng mà một số học giả đã xác nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của gặp là từ 1.000 năm cho đến 2.000 năm nếu không có những tác động bên ngoài. Bốn các chủng loại khác của gặp thường được sử dụng để ám chỉ các gặp cho mình là cao quý và địa vị cao. Đặc biệt là những gặp có làn da đen hoặc tím, bọn họ thường bị kỳ thị bởi chính chủng tộc, bởi vì đặc gặp thường sẽ tương thích với các loại phép thuật không tốt đẹp. Đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo. Chương 38, bầu trời đã hạ phàm tại nơi đây. Ác 2, hành trình trao trả di vật trên vùng thảo nguyên rộng lớn, có một đoàn hiệp sĩ đang phi ngựa tiến đến ngôi làng nhỏ ở phía xa. Ngôi làng đó nằm trên vùng thảo nguyên này và nó được biết đến với cái tên Yrik. Làng Yrik là một địa điểm thường được các mạo hiểm giả ghé qua để nghỉ ngơi, vì nó nằm ngay cạnh đường đi đến thị trấn Bù Nhìn. Không những thế, ngay cạnh ngôi làng còn có một khu rừng xanh tuyệt đẹp. Trong ngày hôm nay, ngôi làng Yrik sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt. Vị khách đấy hiện đang ở bên trong một quán rượu nhỏ. Này tụi bây, xem kìa, là thú nhân tộc đấy. Hừm, mày nói đúng, đôi thai thú trên đầu kia đích thực là thú nhân tộc rồi. Nhìn kỹ thì mới nhận ra, đôi thai thú đó hình như là chủng loại sói thì phải. Chủng loại sói rất hiếm đấy. Nếu chúng ta đem cô ta đến đàn một, chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều xu ổ ra ép. Vị khách đặc biệt của chúng ta hiện đang bị chú ý đến. Mái tóc trải dài xuống vai và màu sắc xanh dương của bầu trời, đôi thai thú chủng loại sói làm nổi bật hơn tất cả. Vị khách đặc biệt này chính là một thú nhân, một chủng tộc rất đặc biệt với những bộ phận động vật trên cơ thể. Tên của cô ấy là U Lạn Nhi Mẹ Zedit, một thú nhân tộc đặc biệt hơn tất cả. Ngoại hình thì cao 1m7 và trông khá là xinh đẹp khi nhìn từ khoảng cách gần. Khi vừa mới bước vào quán rượu thì một số kẻ đã chú ý đến U Lạn Nhi Mẹ Zedit. Chúng đều ngước nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng và gian ác. Để nói về trang phục của U Lạn Nhi Mẹ Zedit thì ta sẽ không thể nào biết được, bởi vì cô hiện đang che giấu chúng thông qua một chiếc áo choàng màu đen đầy rộng lớn. Chiếc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể của U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt, nhưng phần đầu thì lại được để lộ ra, và điều đó khiến cho cô bị ngước nhìn khá nhiều. U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt đã tiến đến trước quầy và đặt một vật gì đó lên trên. Ta muốn hỏi, ngươi có từng thấy qua người nào đeo chiếc vòng này không? Vật mà cô ta đặt lên quầy chính là một cái vòng tay có những ký tự và biểu tượng kỳ lạ. Nó trông giống hệt của cô bé Ho Ý A và hiện tại giải đủ đang giữ. Không, chưa từng có ai đeo nó đến quán rượu này cả. Thế U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt lấy lại cái vòng tay và bước đi rời khỏi đó. Nhưng khi bước ra khỏi quán rượu nhỏ đấy, cô ta đã bị nhắm vào bởi những kẻ trong quán rượu. Đi nào tui bây. Những kẻ đó đã rời khỏi quán rượu và bám theo U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt. Chủ quán rượu cũng đã nhìn thấy hành động bám theo kia, nhưng ông ấy đã không ngăn cản vì đó là khách hàng của nơi này. Và lại người phụ nữ thú nhân tộc cũng chẳng quen biết gì với ông cả. Sau khi rời khỏi quán rượu, U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt hiện đang bước đi trên con đường mòn của ngôi làng. Phía sau là những kẻ đang có ý đồ xấu với cô. U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt cứ tiếp tục bước đi cho đến khi đặt chân vào khu rừng gần với ngôi làng. Các ngươi định đi theo ta cho tới khi nào đây? U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt đã phát hiện ra những kẻ bám theo mình kể từ khi rời khỏi quán rượu. Tổng cộng có đến 4 tên theo sau cô, và chúng đều có vũ khí trên tay mình. Kẻ thì cầm nỏ, 2 tên còn lại thì có dao và kiếm. Kẻ cuối cùng thì là tên to xác nhất với trên tay là một cây truy 6 cạnh được rèn từ đồng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để bọn chúng giết chết được một người đàn ông trưởng thành. Nhưng có vẻ U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt lại không cảm thấy vậy, cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Nghe đây con ả thú nhân kia, tốt hơn hết là mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Kẻ cầm nỏ lên tiếng nói bằng giọng điệu của cản, có vẻ như hắn ta là đội trưởng của bọn chúng. Ta từ chối. Chẳng có lý do gì để ta theo các ngươi cả. Chật. Kẻ cầm nỏ tắc lưỡi một tiếng và tức giận lên tiếng nói, này, mày vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại của mình nhỉ. Ở đây bọn tao có 4 người còn mày thì chỉ có 1 mình thôi. Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn nghe theo lời của bọn tao đi. Những lời của tên cầm nỏ là đang đe dọa, nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt không biến sắc của U Lạn Nhi Mẹ Dễ Đi. Nhìn thấy cô ta không phản ứng, tên to lớn cầm truy đã tức giận kêu lên, nhiều lời với nó làm gì. Để tao đánh gãy chân của nó rồi đem đê. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời của các ngươi là được rồi nhỉ. Trong khi tên cầm truy tức giận thì U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt đã lên tiếng. Cô ấy đã đồng ý đi theo bọn chúng hoặc có thể là vậy. 4 tên kia cũng đã rất bất ngờ trước những lời mà cô ta vừa nói. Kẻ cầm thấy vậy thì lên tiếng bảo, hạ. Như thế có phải là tốt hơn không? Nói xong tên cầm nọ nhìn 3 tên còn lại và bảo rằng, tụi mày cũng thấy rồi đấy, hay dẫn nó theo tao, chúng ta sẽ đi tìm xe ngựa để đến đàn hút. Biết rồi. Biết rồi. 3 tên kia đã tiến đến gần với U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt và bọn chúng vừa cười vừa nói với nhau rằng, cha, cha, ai mà ngờ được, người đẹp lại bị khở cơ chứ. Như vậy không phải tốt sao, càng nghe lời thì sẽ dễ dàng có người mua nó. Mày nói phải, có khi nó sẽ bán được rất nhiều xu ổ ra đấy. 3 tên kia cứ liên tục bàn luận về giá cả khi bán được U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt. Điều đó khiến cho tên cầm nọ bắt đầu cáu giận lên vì sự chậm trễ của chúng. Thế này, đừng có ở đấy nói chuyện nữa, tụi bây mau nhanh lên đi không thì cả lũ bị phát hiện bây giờ. Rồi rồi, tao trói nó lại liền đây. Một kẻ trong 3 tên kia đã lấy ra một sợi dây thừng. Hắn ta bước đến gần U Lạn Nhi Mẹ Dễ Địt để trói cô lại. Bụp, bụp. Ngay khi tên cầm nỏ quay người đi, thì một số âm thanh lớn đã phát ra từ phía sau hắn. âm thanh như thể một tiếng va chạm mạnh và chém đứt da thịt, ngay sau đó thì là những âm thanh rơi rớt. Bịch, bịch. Khi tên cầm nỏ quay người lại ngước nhìn thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn ta phải đổ mồ hôi hột. Hai cái đầu nằm lăn lóc ngay trên đất, và trước mắt hắn thì chính là tên to xác cầm truy. Tên to xác cầm truy hiện đang đứng yên một chỗ và cái bụng của hắn ta hiện đang bị đục khoét bởi một cánh tay đáng sợ. Bịch. Ngay sau đó cánh tay kia đã được rút ra khỏi bụng tên to xác, hắn ta liền ngã xuống dưới mặt đất và để lộ ra hình bóng của một thú nhân tộc. Mẹ nó, con khốn này. Tên cầm nỏ tức giận lên khi thấy được ba tên kia bị giết chết bởi ủ lản nhỉ mẹ dễ đi. Nhưng hắn ta không thể giấu đi được sự sợ hãi của mình, những bước chân lùi lại phía sau đang được diễn ra. Tên cầm nỏ hiện đang rất sợ hãi, cơ mà hắn ta vẫn cố gắng tỏ ra nguy hiểm với ủ lản nhỉ mẹ dễ đi. Mày! Mày đừng có mà di chuyển, không thì tao bắn chết đấy. Đừng có tưởng tao đây không dám làm. Tên cầm nỏ đe dọa ủ lản nhỉ mẹ dễ đi rằng hắn ta sẽ bắn cô. Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt bình tĩnh của cô ta. Ta nói, nhân loại các ngươi lúc nào cũng như vậy cả, luôn vì bản thân mình mà hại chết những chủng tộc khác. U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt lên tiếng nói với tên cầm nỏ. Ngay sau đó cô ta đã phẩy cánh tay của mình khiến cho những vết máu văng ra khắp nơi dưới đất. Ngay trên cánh tay của cô ta có một chiếc vòng lớn được điêu khắc những ký tự và biểu tượng kỳ lạ. Xung quanh U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt đang tỏa ra những luồng năng lượng có màu sắc của bầu trời. Cô ta ngước nhìn tên cầm nỏ và lên tiếng hỏi những điều kỳ lạ. Người đã bao giờ nghe đến thứ được gọi là ố ra chưa? Có lẽ là không, bởi vì thứ này chỉ tồn tại bên kia lục địa mà thôi. Luồng năng lượng xung quanh cơ thể của U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt hiện đang tụ họp lại trên cánh tay của cô ta. Ngay sau đó thì một lưỡi kiếm đã được hình thành từ luồng năng lượng kia. Mẹ nó. Khi nhìn thấy lưỡi kiếm năng lượng kia thì tên cầm nỏ đã không chần chừ nữa. Hắn ta chĩa cây nỏ vào ủ lạn nhỉ mẹ dễ địt và bắp cỏ, mũi tên đã được bắn ra và bay đến phía cô ta. Hạ nhưng ngay sau đó mũi tên đấy đã bị phá hủy bởi ủ lạn nhỉ mẹ dễ địt. Cô ta đã hít một hơi thật sâu và lao đến kẻ cầm nỏ với tốc độ xé gió. Đồ quái vật. Kẻ cầm nỏ cũng đã thật sự sợ hãi. Hắn ta đã vứt đi cây nỏ và quay người lại và để cố gắng chạy trốn. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn để trốn khỏi một con manh thú. Hắn ta chẳng khác gì một con mồi của U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt. Quay người chạy đi, cũng đồng nghĩa tiến đến gần hơn với cái chết đấy. U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt đã lên tiếng khi áp sát đến gần với tên cầm nỏ. Ngay sau đó thì con mãnh thú đã vung lưới kiếm của mình vào con mồi. Lưới kiếm của bầu trời Ozanus. Cơ thể của con mồi liền bị đứt lìa ra, lưới kiếm năng lượng kia đã xé toạc những gì mà nó đi qua. Bịch. Tên cầm nỏ đã ngã xuống dưới mặt đất với hai phần cơ thể bị đứt lìa sau cú vung. Máu thì đang tuôn trào ra và thấm xuống dưới đất. Với chút ý thức còn sót lại, kẻ cầm nỏ đã nhìn thấy được một thứ ở trên cánh tay lưới kiếm kia. Một chiếc vòng lớn được điêu khắc những ký tự và hình thù kỳ lạ. Chiếc vòng tay đó khác biệt với tất cả thú nhân tộc, nó là thứ đại diện cho sức mạnh của cả bộ lạc. Chiếc vòng tay chỉ có những kẻ xứng đáng của bộ lạc mới có thể sở hữu. Những kẻ được các thú nhân gọi với một cái danh xưng đặc biệt. Vệ thần. Thử. Ngay sau khi kết liêu tên cầm nỏ U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt đã chợt hưởng lại vì một lý do nào đó. Cô ta ngước nhìn đến phía ngôi làng Y Dịch và lên tiếng tự hỏi, luồng ổ ra này là của Pachit. Hắn ta cũng đang ở đây sao? Những lời của U Lạn Nhỉ mẹ dễ địt là hoàn toàn chính xác. Bởi vì hiện tại đoàn hiệp sĩ của Pachit đang tiến tới ngôi làng Y-Lịch. Chúng ta sẽ trở lại với nhân vật chính của câu chuyện này, Giải Đủ và Juliet. Lộc, cục, lộc, cục. Âm thanh của ngựa chạy trên con đường mòn tại vùng thảo nguyên đầy rộng lớn. Những cơn gió mát thoảng qua khiến cho lũ ngựa càng hăng hái hơn và những vị hiệp sĩ cũng không kém phần là bao. Tất cả đều đang mừng rỡ khi nhìn thấy được ngôi làng Y-Lịch, nơi dừng chân tiếp theo của đoàn hiệp sĩ Pachit. Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng hăng hái như các vị hiệp sĩ đây. Giải Đủ hiện đang thở dốc và chảy mồ hôi rất nhiều. Dường như cậu không thể chịu đựng được cơn rung lắc khi ngồi trên lưng ngựa của Kỷ Tờ. Ha! Ha này nóc! Cậu không sao chứ? Vị cung thủ Kỷ Tờ chịu trách nhiệm chở Giải Đủ đã lên tiếng hỏi han. Khô! Không sao! Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi. Giải Đủ cố gắng bám chặt lấy Kỷ Tờ. Mặc dù đã bảo mình không bị làm sao, nhưng khuôn mặt của cậu hiện đang khá là nhợt nhạt. Cha! Có vẻ như cậu vẫn chưa quen với việc ngồi trên lưng ngựa nhỉ, nhưng đừng lo lắng quá, rồi cậu sẽ quen dần với việc này thôi. Kỷ Tờ mỉm cười thân thiện và trấn an tinh thần của Giải Đủ. Mặc dù vậy, cậu vẫn còn đang trong tình trạng không ổn. Khuôn mặt thì nhợt nhạt, vừa chóng mặt vừa buồn nôn và đổ mồ hôi. Có vẻ như Giải Đủ đã bị say ngựa rồi chăng? Anh ta nói đúng, mình thật sự vẫn chưa quen với việc ngồi trên lưng ngựa. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì mình sẽ chết mất. Giải Đủ hiện đang cố gắng chịu đựng. Khuôn mặt của cậu đang biến sắc dần đi, và mọi thứ cứ quay cuồng. Lục, cục, lục, cục. Đoàn hiệp sĩ của Pachit vẫn tiếp tục phi ngựa trên con đường mòn. Xung quanh họ vẫn là nơi vùng thảo nguyên đầy rộng lớn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi đoàn hiệp sĩ của Pachit nhìn thấy ngôi làng Y Dịch ở phía xa. Bọn họ đã hào hứng và mừng rỡ hơn bao giờ hết. Ngài Pachit, Kỳ Tờ chính là người đầu tiên nhìn thấy được ngôi làng Y Dịch. Anh ta đã ngay lập tức tăng tốc lên và thông báo cho đội trưởng Pachit. Kỳ Tờ, có chuyện gì sao? Pachit đã lên tiếng hỏi, và sau đó thì Kỳ Tờ đã lập tức trả lời. Thưa ngài, tôi đã nhìn thấy được ngôi làng Y Dịch ở phía trước chúng ta rồi. Được rồi, cậu làm tốt lắm Kỳ Tờ. Đội trưởng lên tiếng đáp, và ngay sau đó Kỳ Tờ đã giảm tốc lui về sau. Tất cả binh lính, chú ý. Phía trước chúng ta chính là làng Y-Lịch. Tất cả hãy lập tức giảm tốc độ của ngựa lại. Rõ. Pachit đã đưa ra mệnh lệnh của mình và tất cả binh lính dưới trướng ông đều lập tức đồng thanh kêu lên. Ngay sau đó tất cả hiệp sĩ đều đã giảm tốc độ của ngựa lại, theo mệnh lệnh của Pachit. Nhức đầu quá. Giải đủ ngồi trên lưng ngựa của Kỳ Tở và lên tiếng than vãn. Cha, dáng chịu đựng đi nhóc, chúng ta sắp đến được làng Y Dịch rồi đấy. Kỳ Tở lại lên tiếng với nụ cười thân thiện của mình. Ngựa thì vẫn tiếp tục chạy mặc cho Giải đủ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Về phần Rủi Dẹt thì cậu ta vẫn còn đang ngó nghiêng xung quanh trên lưng ngựa của Pachit.
Lục.
Cục. Một lúc sau thì đoàn hiệp sĩ của Pachit đã tiến tới ngôi làng Y Dịch nằm tại vùng thảo nguyên rộng lớn này. Ngôi làng Y Dịch này có rất nhiều nhà cửa được xây dựng nên từ những khúc gỗ và đất sét. Khi tiến vào ngôi làng thì đoàn hiệp sĩ của Pachit đã dừng lại. Những người dân bên trong ngôi làng đã ngước nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò và hiếu kỳ. Một số người tại ngôi làng Y Dịch đã mỉm cười niềm nở khi nhìn thấy đoàn hiệp sĩ Pachit. Có vẻ như là bọn họ đã ghé qua ngôi làng này rất nhiều lần trước đó rồi. Được rồi, tất cả nghe đây. Chúng ta sẽ dừng chân tại đây trong ngày hôm nay.
Rõ, thưa đội trưởng.
Tất cả binh lính dưới trướng Pachit đã đồng thanh kêu lên. Ngay sau đó tất cả bọn họ đã xuống khỏi ngựa của mình và bàn tán với nhau.
Hai,
đội trưởng lúc nào cũng lớn tiếng như vậy hết.
Ha ha,
đành chịu thôi chứ biết sao giờ đây.
Mà này,
đợi khi nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đi làm vài cốc chứ.
À ha ha,
ý kiến của cậu được đấy. Một vài người trong đoàn hiệp sĩ của Pachit đã rời đi. Đa số bọn họ đều tìm kiếm nơi để ngựa qua đêm và quán trọ cho mình. Đội trưởng Pachit cũng chẳng để tâm đến điều đó. Ông ấy không ép buộc bọn họ phải đi theo mình liên tục.
Ha
ha,
chóng mặt quá.
Mình đan.
Này,
cẩn thận, coi chừng ngã.
Trong khi tất cả binh lính đều đang bận rộn với chuyện riêng của mình, thì tại chỗ của vị cung thủ Kỳ Tở đã có một chàng trai ngã khỏi lưng ngựa.
Giải Đủ đã rơi khỏi lưng ngựa của Kỳ Tở. Cậu không thể chịu đựng được nữa, cơn chóng mặt và choáng váng đã nặng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của cậu hiện đang rất nhợt nhạt và kinh khủng.
Này nhóc, không sao chứ?
Gỡ dạ. Giải Đủ đã ngất đi ngay trên mặt đất. Trước khi mất hết ý thức, cậu đã nhìn thấy được Rủi Dẹt và Kỳ Tở cùng với những vị hiệp sĩ khác. Mọi thứ cứ thế mà tối dần đi, và Giải Đủ đã bất tỉnh ngay trước lối vào của ngôi làng Elite.
Kết thúc.
Chuyện ngoài lề. Tìm hiểu thêm về vệ thần. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vệ thần của những bộ lạc thú nhân. Bởi vì chương này đã đón chào một vệ thần đến từ bộ lạc của thú nhân loại sói.
Một người đứng đầu, không.
Vệ thần không phải là người đứng đầu của một bộ lạc. Bọn họ là những cá nhân mạnh mẽ được lựa chọn để trở thành kẻ bảo vệ cho bộ lạc của mình. Người đứng đầu sẽ được gọi là tù trưởng hoặc cha của bộ tộc. Hai vệ thần chỉ có một, đa số bộ lạc của chủng tộc thú nhân chỉ có duy nhất một vệ thần mà thôi. Đó là điều tất yếu của bộ lạc và được duy trì từ thời tổ tiên bọn họ rồi. Ba vệ thần mang vai trò gì? Vệ thần được cho là những thú nhân mạnh mẽ nhất cả bộ lạc, bọn họ đã trải qua rất nhiều gian nan và nguy hiểm để đạt được danh xưng vệ thần. Vai trò của bọn họ cũng không kém cạnh tù trưởng là bao, đó là duy trì và bảo vệ an nguy của bộ lạc. Nếu có nguy hiểm không thể giải quyết thì đích thân vệ thần sẽ ra tay ngăn chặn. Đến đây là kết thúc rồi. Còn rất nhiều thứ về vệ thần mà mình chưa kể ra, nhưng hãy để cho nhân vật chính của chúng ta tự tìm hiểu. Rồi chúng ta sẽ được biết thêm về vệ thần của những thú nhân tộc mà thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp tới, chương sau sẽ được ra nhanh thôi. Chương 39, thời gian đã ghé thăm và bầu trời cũng thế. Hành trình trao trả di vật ha. Ha hơi thở nóng hừng hực cứ liên tục phát ra từ chàng trai có mái tóc ngắn màu đen tuyền. Giải Đủ từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy được chính là trần nhà được làm từ gỗ. Nhưng không chỉ trần nhà thôi, mà còn có một hình bóng ở trên đấy nữa. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy Giải Đủ.
Ha.
Ha hơi thở nóng đến khó tả. Giải Đủ hiện đang nằm trên một chiếc giường gỗ, cơ thể cậu thì nóng như là lửa đốt vậy. Trước mắt thì chính là hình bóng cao lêu nghêu, hay chính xác hơn là thời gian.
TH.
Thời gian. Giải Đủ bình tĩnh lên tiếng với hình bóng cao lêu nghêu kia.
Phải chính là ta đây.
Trong cậu tồi tệ thật đấy, chẳng giống với lần gặp trước chút nào.
Giải Đủ ngồi dậy.
Cậu thấy được mình đang ở trên một chiếc giường, có một cái gối và chiếc chăn trên thân dưới cậu. Khi quan sát xung quanh cậu thấy nơi đây là một căn phòng nhỏ, trông khá giống với nhà trọ tại thị trấn Bù Nhìn.
Ha!
Ha!
Nóng quá, chuyện gì thế này, mình bị sốt rồi ư?
Chẳng mấy chốc Giải Đủ đã nhận ra sự khác thường của mình, hơi thở và cơ thể cậu nóng như là lửa đốt vậy.
Không lẽ mình đã bị sốt rồi ư?
Giải Đủ đưa tay sờ vào cơ thể của mình để kiểm tra, nóng như lửa đốt là những gì mà cậu cảm nhận được.
Chính xác.
Cậu đã bị sốt rồi, nhưng không cần phải lo lắng quá đâu, việc này chỉ là một phần của lõi chứa mà thôi.
Dường như hình bóng thời gian kia có thể đọc thấu được suy nghĩ của Giải Đủ, những lời vừa rồi cũng đã cho ta biết được điều đó.
Ý của ông là sao?
Tại sao lại không lo lắng chứ?
Sốt ở thế giới này là rất nguy hiểm đấy.
Giải Đủ đã ngay lập tức ngước lên trần nhà để nhìn thời gian, cậu muốn hỏi cho rõ những lời vừa rồi rốt cuộc là sao.
Nhưng khi ngược lên nhìn thì thời gian đã không còn ở đây nữa, thay vào đó là ở đối diện cậu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thời gian đã xuất hiện ở đối diện với chiếc giường của Giải Đủ. Cơ thể của cậu nóng lên, không phải là do bệnh tật hay gì đâu. Sự nóng lên chính là do cơ thể của cậu đang thích nghi với lõi chứa. Thời gian vừa lên tiếng vừa đưa cánh tay đen tối của mình ra để chỉ vào bụng Giải Đủ, như thể ám chỉ vào lõi chứa ở bên trong.
Lõi?
Lõi chứa?
Thế thì tôi phải làm sao đây?
Nếu cứ như thế này thì sẽ rất khó để di chuyển, huống chi là tiếp tục tiến đến đàn hút.
Giải Đủ khó khăn lên tiếng nói với thời gian bằng hơi thở nóng rực của mình.
Đáp lại, thời gian đã lên tiếng bằng giọng điệu và hành động khá trầm lặng, chẳng cần phải lo lắng, cậu sẽ trở lại bình thường nhanh thôi. Khi cơ thể hoàn thành việc thích với lõi chứa, thì khả năng thay thế sẽ bù đắp cho cậu.
Thay thế?
Thứ khả năng đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Giải Đủ đã rất hoang mang khi nghe thời gian nói, cậu còn không hiểu gì về thứ lõi chứa nữa mà. Ta sẽ giải thích ngắn gọn cho cậu dễ hiểu hơn. Lõi chứa trong cơ thể của cậu rất đặc biệt, nó khác hẳn với những kẻ khác. Tôi còn nhớ, ông đã bảo là lõi chứa này được làm từ cơ thể của mình. Giải Đủ đã lên tiếng khi thời gian đang giải thích, nhưng thay vì giận dữ thì một lời khen ngợi đã được đưa ra. Ô hát, cậu có một bộ não ghi nhớ tốt đấy, đúng thật là ta đã nói thế và điều đó cũng không sai như cậu thấy đấy. Lõi chứa mà ta đã đưa chính là một phần cơ thể ta, và nó sẽ có một số khả năng đặc biệt đến từ ta Giải Đủ. Theo cậu thì thời gian sẽ thay trị thứ gì của những sinh vật sống? Hệ. Giải Đủ đã bất ngờ khi thời gian hỏi như thế. Cậu đã suy nghĩ một chút và rồi bảo rằng, liệu đó có phải là tuổi tác không? Chính xác, thời gian đã lên tiếng đáp, chẳng mấy chốc Giải Đủ đã mường tượng ra năng lực kia có liên quan đến tuổi tác. Thế khả năng đó, rốt cuộc là gì chứ? Khả năng của lõi chứa đấy, chính là sự thay thế. Nói ngắn gọn hơn, khi sắp sửa chạm đến cái chết thì khả năng đó sẽ giúp đỡ cho cậu thoát khỏi cửa tử. Nhưng thay vào đó, cậu sẽ mất đi tuổi thọ của mình. Giải Đủ không thể nào tưởng tượng nổi những gì mà thời gian đang nói. Cậu chỉ có thể tròn mắt nhìn với vẻ bất ngờ không thể mô tả thành lời. Giải Đủ, hãy cẩn thận với những người ở thế giới này, đôi lúc ta sẽ không biết được ai là bạn hay thù, đấy là lời khuyên của ta dành cho cậu giờ thì. Tạm biệt. Hệ. Khoan chờ đã. Đừng có đi chứ. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi ông. Thời gian đang dần dần tan biến vào hư vô, thấy thế thì Giải Đủ đã lên tiếng câu giờ để hỏi thêm về một số vấn đề. Nhưng đã quá muộn rồi. Rồi ta và cậu sẽ gặp lại thôi. Giải Đủ. Chờ đã, thời gian đã biến mất khỏi đó, chỉ còn lại Giải Đủ một mình tại căn phòng nhỏ này. Bình. Bình. Ngay khi thời gian biến mất, bên ngoài liền có tiếng bước chân đến gần và chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra. Cha. Nhóc con, cậu đã tỉnh dậy rồi sao? Giọng nói của một người đàn ông tầm 30 tuổi phát ra. Sau đó thì một bóng hình đã xuất hiện với cơ thể rất là cân đối, cùng mái tóc ngắn gọn màu nâu được cắt tỉa khá gọn gàng. Bộ trang phục thông thường của những người ở nơi đây, anh ta chính là vị cung thủ ký tờ. Nhưng giờ thì không, bởi vì cây cung của anh ta đã được cắt đi. Này nhóc, cậu ổn hơn rồi chứ? Giải Đủ đã im lặng được một lúc lâu, bởi vì cậu đang cảm thấy rất hoang mang khi thời gian biến mất. Khi Giải Đủ vừa lên tiếng thì một âm thanh đã cắt ngang. Âm thanh đó phát ra từ chiếc bụng đang đói cồn cào của cậu. Cũng đã hơn một ngày rồi cậu vẫn chưa có thứ gì để cho vào bụng cả. Lương thực trong túi vải cũng đã bị rùi dẹt ngấu nghiến hết sạch, những gì còn sót lại chỉ là con dao và tấm bản đồ. Có vẻ như cậu đã đói rồi nhỉ? Được rồi, mau rời khỏi giường đi, ta sẽ dẫn cậu đi dùng nữa. Giải Đủ liền gật đầu và sau đó thì rời khỏi chiếc giường. Hệ, chúng đâu rồi? Khi Giải Đủ rời khỏi chiếc giường thì cậu đã rất hoang mang, bởi vì chiếc áo choàng cùng với túi vải đựng đồ của cậu đã biến mất, nhưng hầu bao đựng tiền thì vẫn còn nguyên vẹn ở thắt lưng quần áo. Cậu đang tìm áo choàng và túi đựng đồ của mình sao? Đừng quá lo lắng, vì ta đã để chúng tại lò rèn rồi. Lò rèn ư? Giải Đủ ngơ ngác khi nghe Kỳ Tờ nói, lý do gì mà anh ta phải làm thế chứ? Nhưng rồi Giải Đủ đã bỏ qua vấn đề đó và bước theo Kỳ Tờ. Khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ kia, Giải Đủ đã nhận ra được nơi đây là một nhà trọ, bởi vì xung quanh Giải Đủ là các cánh cửa dẫn vào những căn phòng nhỏ. Có đến 4 phòng nhỏ nếu tính thêm nơi Giải Đủ vừa bước ra. Mỗi bên tường là 2 căn phòng, tổng cộng là 4 phòng nhỏ trải dài đến cuối hành lang. Không chỉ có thế, Giải Đủ chợt nhận ra rằng đây là tầng trên của nhà trọ, vì cậu đã bước theo Kỳ Tờ và đến cầu thang gỗ có tay vịn. Cầu thang nhà trọ này khá thô sơ nhưng lại rất chắc chắn. Khi Giải Đủ bước xuống dưới cầu thang, một khung cảnh náo nhiệt đã đập vào mắt cậu. Này, mau cho tôi thêm một cốc nữa đi. Vâng. Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ mang ra liền. Những binh lính dưới trướng Achit hiện đang say sưa nhậu nhẹt cùng với nhau. Có đến 2 người phục vụ rượu và thức ăn, một bé gái mặc tạp dề và một người đàn ông to xác trong khoảng 40 tuổi. Đội trưởng, cố lên. Đúng thế, xử lý hắn đi đội trưởng. Ngài Achit, mau cho hắn ta biết ai mới là người mạnh nhất đoàn đi. Không khí náo nhiệt đến mức khó tả, hàng người trải dài xung quanh và giữa trung tâm là đội trưởng Achit. Ngài đội trưởng Achit hiện đang ngồi trên ghế và đối diện là chiếc bàn cùng với đối thủ của ông. Đối thủ chính là một người trong đoàn hiệp sĩ của ông, và cậu ta có vẻ khá khỏe mạnh. Để giải thích rõ hơn thì Achit hiện đang trổ tài vật tay của mình với binh lính dưới trướng. Này, có đứa nào muốn cá cược cho đội trưởng với nó không? Được đó, ý hay lắm. Một số binh lính đã bắt đầu một cuộc cá cược xem ai là người chiến thắng khi so tài với Achit. Giải Đủ đã chết lặng đi khi nhìn thấy không khí náo nhiệt tại nơi đây. Bụng một bàn tay liền đánh thức Giải Đủ khỏi cơn chết lặng. Đó chính là Kỳ Tờ, và anh ta nhìn cậu, mỉm cười thân thiện nói, cậu cứ mặc kệ bọn họ. Quán rượu nhỏ này đã được đoàn hiệp sĩ chúng tôi bao tất rồi, nên chẳng có gì lạ khi bọn họ bày trò đâu. Hóa ra nơi đây là một quán rượu nhỏ, nhưng trong nó chẳng khác nào một nhà trọ cả. Có thể chỉ là cách gọi mà thôi, hoặc là người chủ ở nơi đây muốn như thế chăng? Cậu biết đấy, chủ nhân của nơi này muốn kết hợp giữa quán rượu và nhà trọ lại thành một. Thật kỳ lạ, nhưng nó đã thu hút được rất nhiều mạo hiểm giả và những người đến từ phương xa. Hóa ra là vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ chủ nhân nơi đây lại độc đáo và sáng tạo như thế. Giải Đủ đã bước đến quầy cùng với Kỳ Tờ. Anh ta đã giải thích rõ ràng về nơi này, một nơi quán rượu và nhà trọ kết hợp với nhau. Bên kia quầy có rất nhiều loại rượu được đặt ở trên kệ tủ, không loại nào là giống nhau cả. Không phải anh bảo, đây chỉ là một quán rượu nhỏ kia mà. Nhưng theo tôi thì, nó lớn quá rồi đi. Cha, cậu nên đến Vasia một lần, tại đấy có kha khá quán rượu vượt trội hơn nơi này.
Hừm, mặt của cậu bị làm sao thế nhóc?
Trong khi bước đến quầy, Giải Đủ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, có vẻ là do mùi rượu tại nơi đây. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Giải Đủ vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì cơn nóng rực lửa trong người cậu còn kinh khủng hơn cả mùi rượu ở nơi đây.
Ngài Kỳ Tờ, ngài có muốn tham gia cá cược chứ?
Một cô gái trẻ đã tiến đến chỗ Kỳ Tờ và xuề tay ra trước mắt anh ta. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu và cũng mặc giáp phục của đoàn Achit. Nhìn thấy sự kêu gọi đấy, Kỳ Tờ đã lấy ra một xu bạc cô ra ép. Anh ta đưa đồng xu cho cô ấy và bảo rằng, ta đặt cược vào người lính gạ vịn kia sẽ đánh bại ngài Achit. Cô gái trẻ tròn mắt, khó hiểu lên tiếng, kỳ vậy, ngài không đặt cược vào đội trưởng ư? Ngay khi cô gái trẻ hỏi thì Kỳ Tờ đã mỉm cười và nói rõ to đến mức ai cũng nghe được, tất nhiên là không rồi, dù gì thì ngài Achit cũng đã già rồi kia mà. Có khi sẽ gãy tay không chừng đấy. Mọi người đều chết lặng đi khi nghe được những lời đó. Đa số đều ngơ ngác và ngạc nhiên trước những lời vừa rồi của Kỳ Tờ. Đội trưởng Achit cũng đã nghe được những lời đó. Bên ngoài thì ông ấy rất là bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể thấy sự giận dữ thông qua những đường gân trên cơ thể Achit. Vụ cá cược lần này thật sự rất căng thẳng, một bên thì là đội trưởng Achit, bên còn lại là một người lính trẻ tên Gavin, anh ấy có mái tóc màu nâu khá dài được cột lại thành kiểu đuôi ngựa, về phần ngoại hình thì khá là cân đối. Cả hai đều nghiêm túc trong cuộc so tài lần này, nếu Achit thắng thì ông sẽ vẫn là người mạnh nhất của đoàn hiệp sĩ này. Ngược lại nếu Gavin chiến thắng thì chắc chắn anh ấy sẽ được ca ngợi và đạt vị trí người kế vị chức vụ đội trưởng đoàn hiệp sĩ Achit.
Được rồi, hai người hãy chuẩn bị, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. 1 2 3 bắt đầu.
Trận chiến bật tay đã bắt đầu khi người lính trọng tài kêu lên.
Ầm.
Chỉ trong vài giây, chiếc bàn gỗ lập tức bị phá hủy. Những mảnh vụn đã rơi tứ tung khắp nơi và trên mặt đất có một chàng lính hiện đang bất tỉnh.
Người
chiến thắng chính là đội trưởng Achit. Người lính trọng tài kêu lên và kéo theo đó là tiếng hô hào của những người khác ở quán rượu.
Tuyệt.
Thế là cả đám chúng ta sẽ được một xu bạc cô ra đấy.
Này,
còn ai muốn thách đấu nữa không? Mau bước ra đây đi. Những binh lính dưới trướng của Achit đã hô hào lên khi ông ấy chiến thắng Gavin. Phần vì họ đã được xem một trận đấu mãn nhãn, phần còn lại là vui mừng khi Kỳ Tờ phải chi trả mỗi người một xu bạc cô ra ép. Thấy được Gavin thua đo ván và đang được những binh lính khác kéo đi nghỉ ngơi, Kỳ Tờ liền thở dài mà nói, hại, lại tốn tiền nữa rồi, lão ta rõ ràng là muốn trả đua đây mà.
Nè,
ngài Kỳ Tờ, ngài đã cá cược thua rồi nên là. Cô gái trẻ ban nãy đã tiến đến xuề tay ra trước mắt Kỳ Tờ, đây rõ ràng là muốn đòi tiền ngay lập tức mà.
Cầm lấy,
cứ chia ra, số đó đủ cho cả đoàn đấy.
Tuyệt vời, mọi người ơi, chúng ta có tiền để tiêu xài rồi này.
Cô gái kia vui mừng chạy đến chỗ đám đông và bắt đầu công việc chia tiền cho những binh lính khác.
Ngài Achit,
mạnh thật đấy. Giải Đủ đã thốt lên lời khen ngợi dành cho đội trưởng Achit.
Anh sao thế Kỳ Tờ?
Nhưng đột nhiên Kỳ Tờ nhìn Giải Đủ chằm chằm khó hiểu, điều đó khiến cho cậu cảm thấy hơi bất an.
Không gì, chắc là do ta tưởng tượng mà thôi.
Kỳ Tờ quay người đi và tiến đến ngồi xuống những cái ghế ở ngoài. Giải Đủ cũng theo chân anh ta và ngồi xuống bên cạnh.
Chủ quán,
cho 2 phần sốt thịt và bánh mì, cùng với cốc nước nữa nhé.
Được thôi,
chờ tôi một chút.
Kỳ Tờ đã kêu gọi món ăn cho mình và cả Giải Đủ.
Chủ quán rượu cũng đã hồi đáp lại và đi chuẩn bị thức ăn. Cả hai người Giải Đủ và Kỳ Tờ cứ thế mà chờ đợi tại quầy, không khí náo nhiệt thì vẫn còn đó. Những binh lính vẫn say sưa với rượu và thức ăn của mình, đội trưởng Achit thì đang chờ đợi đối thủ tiếp theo.
Bình.
Nhưng rồi không khí náo nhiệt đã đột ngột dừng lại, một ai đó vừa bước vào quán rượu nhỏ này. Một người bí ẩn khoác chiếc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể. Người bí ẩn đó tiến thẳng đến chỗ đám đông và dừng bước trước mặt đội trưởng Achit.
Chuyện này cũng thú vị đấy. Hóa ra đây là phong thái của một vị đội trưởng sao?
Một giọng nói khá trầm được cất lên, và tất cả có thể nhận ra người bí ẩn kia là phụ nữ thông qua giọng nói vừa rồi. Giọng nói của người bí ẩn kia khiến cho Achit phải thay đổi sắc mặt. Ông ấy hiện đang nghiêm túc hơn bao giờ hết và sự bình tĩnh cũng thể hiện trên khuôn mặt.
Cô đến đây để làm gì? Đoàn hiệp sĩ chúng ta không chào đón một vệ thần lang thang đâu.
Achit lên tiếng nói với người bí ẩn kia, và tất cả binh lính dưới trướng ông ấy cũng đã kinh ngạc rất nhiều.
Người đó là vệ thần sao?
Trông không to lớn như những gì mà ta tưởng tượng.
Nếu như đó là lời của đội trưởng thì ắt hẳn là vậy rồi.
Một số binh lính đã bắt đầu bàn tán về người bí ẩn kia.
Không khí náo nhiệt cũng đã không còn, giờ mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng khi người bí ẩn kia bước vào quán rượu.
Người hỏi ta đến đây để làm gì? Ư, tất nhiên là để lấy lại vật của bộ lạc ta rồi.
Người bí ẩn bén mũ áo choàng xuống để lộ mái tóc trải dài xuống vai và màu sắc xanh dương của bầu trời.
Đôi tai thu chủng loại sói như muốn tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô khi nhìn gần.
Tất cả những người có mặt tại quán rượu đã bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt cùng đôi tai thú của người phụ nữ.
U Lan Nhi mẹ dễ đít. Vệ thần của bộ lạc Phong Lang ta chẳng muốn nhìn khuôn mặt đấy của cô chút nào cả.
Đội trưởng Achit lên giọng với khuôn mặt nghiêm túc và nhăn nhó.
Dường như cả hai đều đã quen biết nhau từ trước, từ khi cái đoàn hiệp sĩ này được thành lập.
U Lan Nhi mẹ dễ đít.
Bầu trời đã hạ phàm để lấy lại báu vật từ bộ lạc của mình.
Kết thúc.
Chuyện ngoài lề, Giải Đáp thắc mắc tại sao Kỳ Tờ lại nhìn Giải Đủ chằm chằm.
Nếu như bạn để ý thì vài chương gần đây, Giải Đủ đã ăn nói lưu loát hơn với ngôn ngữ của lục địa này.
Đó cũng là lý do Kỳ Tờ bất ngờ và nhìn cậu chằm chằm.
Lý do mà Giải Đủ có thể ăn nói lưu loát có thể là cậu đang quen dần cách nói chuyện của thế giới này,
hoặc là một hai đó đã nhúng tay vào ngôn ngữ cùng giọng nói của cậu.
Đến đây là kết thúc rồi.
Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo nhé.
Chương 40, sự tức giận bên trong lưới kiếm bầu trời.
Hành trình trao trả di vật tại ngôi làng Elite. Bên trong quán rượu nhỏ, không khí náo nhiệt đã không còn nữa rồi. Người đó chính là vệ thần ư? Tôi đã từng nghe kể qua, nhưng không ngờ lại là một quý cô xinh đẹp. Chẳng giống trong tưởng tượng một chút nào. Những binh lính ở xung quanh hiện đang bàn tán về người phụ nữ đứng đối diện với đội trưởng Patrick. Tất cả đều tò mò người phụ nữ tên Đủ Lạn Ni mẹ dễ kia, bởi vì Patrick đã bảo cô ta chính là vệ thần. Vệ thần là cái danh hiệu dành cho một cá nhân có sức mạnh lớn nhất bộ lạc thú nhân tộc, người đó phải đạt được những chiến công để được tổ trưởng công nhận. Đa số những vệ thần sẽ đi theo và bảo vệ bộ lạc của mình. Có vẻ Đủ Lạn Ni mẹ dễ địt là một trường hợp ngoại lệ chăng? Người đó là ai thế? Khi này Giải Đủ đã lên tiếng hỏi ký tờ. Cả hai người hiện đang ngồi tại quầy, cách khá xa so với Patrick. Đủ Lạn Ni mẹ dễ địt. Vệ thần đến từ bộ lạc Phong Lang, nằm tại thung lũng gió, hay còn gọi là thung lũng Sẽ Lì Ồ Họ Hải Ý. Hải, cậu thấy đấy, cô ta là chủng loại sói. Không để cậu chờ lâu, kỳ tờ đã lên tiếng kể về Đủ Lạn Ni mẹ dễ địt cho cậu rõ ràng hơn một chút. Trong lúc kể thì kỳ tờ có chút chán nản trong lời nói của mình, nhưng Giải Đủ lại không để tâm tới. Và sau khi nghe được lời kể của kỳ tờ thì Giải Đủ đã suy nghĩ rất nhiều. Đủ Lạn Ni mẹ dễ địt. Vệ thần của bộ lạc Phong Lang, chủng loại sói hình như Oia cũng là chủng loại sói thì phải, liệu rằng hai người bọn họ có liên hệ gì với nhau không? Giải Đủ đã tự hỏi trong khi đang nhìn Đủ Lạn Ni mẹ dễ địt, đôi thai thú của cô ta thực sự rất giống với Oia. Cái đuôi thì có vẻ đã bị che khuất bởi chiếc áo choàng bao phủ toàn bộ cơ thể. Cha, mọi chuyện bắt đầu căng thẳng rồi đây. Trong khi Giải Đủ đang suy nghĩ thì cậu đã bị thu hút bởi những lời mà kỳ tờ vừa thốt ra. Ý của anh là sao? Giải Đủ đã hỏi kỳ tờ về những lời kia, anh ta cũng không có vẻ gì là giấu giếm hay ngập ngừng. Nói sao đây nhỉ? Đội trưởng Patrick và vệ thần kia không được thân thiết với nhau cho lắm. Không được thân thiết, Giải Đủ im lặng nhìn vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ dễ địt và suy nghĩ rằng, vậy là vị vệ thần kia có hiềm khích với đội trưởng của bọn họ ư? Cục. Âm thanh của những món đồ được đặt xuống. Chủ quán rượu đã quay trở lại với khay thức ăn, ông ấy đã đặt chúng xuống trước mắt Giải Đủ và kỳ tờ. Thức ăn của hai vị đây. Chủ quán rượu lên tiếng khi đưa thức ăn cho hai người. Cha, nhìn trông ngon thật. Kỳ tờ đã thốt ra những lời khen ngợi khi nhìn thấy thức ăn được mang đến. Về phần Giải Đủ thì cậu lại không để tâm đến thức ăn của mình, thay vào đó là chăm chú ngắm nhìn vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ dễ đi. Này nhóc, đừng có nhìn chằm chằm cô ta như thế, coi chừng bị phát hiện thì lại rắc rồi đấy. À vâng. Giải Đủ quay người lại, cậu nhìn thấy trên quầy là bát thức ăn và thìa gỗ. Ngay kế bên thì là một ổ bánh mì kèm với cốc nước. Bên trong cái bát thức ăn là một món mà Giải Đủ chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó như thể là món súp vậy, nhưng lại có thịt và trông khá là ngon miệng. Thường thì bữa ăn của Giải Đủ khá là nhạt nhẽo. Ở thế giới hiện đại, khi tan làm thì cậu chỉ toàn mua thức ăn đã qua chế biến sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được. Còn về phần nông trại của Martin thì toàn là những món liên quan đến Bắc Âu, chỉ dịp đặc biệt mới có đồ ăn ngon khác. Hoặc đáng sợ hơn, chính là bánh mì cứng của Califa. Thử! Sao cứ đơ ra đó thế nhóc? Kỳ tờ đánh thức Giải Đủ khỏi những dòng suy nghĩ, anh ta hiện đã ăn hết nửa ổ bánh mì của mình rồi. Phần ăn của Giải Đủ cũng giống hệt của kỳ tờ, không khác nhau là bao. À xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ một vài thứ mà thôi. Giải Đủ đã trả lời lại. Kỳ tờ thì cũng không bận tâm gì nữa mà chỉ dặn dò rằng, cậu nên ăn đi, không thì sẽ nguội ngắt đấy. Ừm. Giải Đủ liền gật đầu hiểu. Sau đó cậu đã cầm lấy thìa gỗ và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Y ở đã kỳ mạt nhưng trước khi thưởng thức, Giải Đủ đã chắp tay lại và nói những lời quen thuộc trong những bữa ăn thường ngày của mình tại Nhật Bản. Y ở đã kỳ mạt. Cậu hay sử dụng từ đấy để bắt đầu một bữa ăn. Nhưng kể từ khi đến thế giới này thì nó đã dần dần dừng lại rồi. NG. Ngon quá. Là do mình nhịn đói lâu quá rồi ư? Khi thử một thìa súp từ bát thức ăn, Giải Đủ đã rất kinh ngạc với vị của nó. Cứ như thế, Giải Đủ đã thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành. Kỳ tờ cũng mừng khi thấy cậu ăn ngon như thế. Trong khi kỳ tờ và Giải Đủ thưởng thức bữa ăn của mình, thì tại trung tâm quán rượu nhỏ này, mọi thứ hiện đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Này cờ LG, người phụ nữ đó là vệ thần hàng thật sao? Đã có một số binh lính bàn luận về Đủ Lạn Ni mẹ dễ đi. Trong số đó có cả cô gái trẻ mặc giáp phục và cờ LG cùng vài người khác. Cô không nên hỏi cờ LG đâu pha ra. Cậu ta bình thường rất hay nghiêm túc trong những tình huống như thế này, vì thế cô sẽ bị từ chối đấy. Khi cô gái trẻ kia hỏi tiền bối cờ LG của mình thì một vài người đã ngăn cản lại việc làm đó. Cô ấy cũng đã được tiết lộ tên của mình phả ra, một binh lính trẻ năng động và dễ dàng hòa nhập với mọi người. Ở trong cái bầu không khí căng thẳng này, không một ai dám bắt chuyện với cờ LG. Bởi vì cờ LG luôn là một người nghiêm túc trong mọi tình huống và cách cư xử. Mặc dù anh ta cũng chỉ mới gia nhập đoàn hiệp sĩ Magic gần đây. Nhưng, trái ngược với những gì mà mọi người nghĩ, cờ LG hiện đang run rẩy và ánh mắt cứ chằm chằm vào Đủ Lạn Ni mẹ dễ đi. Tay của cờ LG đang cố gắng để chạm đến thanh kiếm ở bên hông của mình, những giọt mồ hôi cứ liên tục trải dài xuống từ khuôn mặt anh ta. Cờ LG đang sợ hãi một điều gì đó. Một điều gì đó đến từ vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ dễ đi. Trở về với đội trưởng Patrick và vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ dễ đi. Cả hai hiện đang rất nghiêm túc trong lời nói của mình và đặc biệt nhất, chính là Patrick. Sau khi nghe được những lời của vệ thần Đủ Lạn Ni mẹ dễ đi, thì Patrick đã lên tiếng với giọng nói khó chịu. Vật của bộ lạc Phong Lang. Cô đang đùa với ta sao? Đoàn hiệp sĩ chúng ta chưa bao giờ chạm vào thú nhân bộ lạc cô. Đáp lại Patrick, vệ thần chỉ vòn vẹn bảo rằng, ô hát. Vậy ra hắn ta không thuộc về đoàn của ngươi sao? Nếu như thế, thì tốt quá rồi. Ngay khi kết thúc lời, thì đã có một luồng năng lượng xuất hiện xung quanh vị vệ thần. Luồng năng lượng có màu sắc bầu trời, giống hệt như mái tóc của cô ta. U Lan Nhi mẹ dễ đít. Cô vẫn chưa có ý định từ bỏ nhỉ, tự mình hành động, chả ích lợi gì đâu, cô cũng đã chứng kiến được khả năng của ả ta rồi kia mà. Achit đã lên tiếng với vệ thần. Khuôn mặt của ông ấy bình tĩnh đến mức khó tin, trong khi những người ở xung quanh thì lại đang bối rối và e ngại. Không cần thiết những lời đó của người, ta đây biết tự lượng sức của mình. U Lan Nhi mẹ dễ đít đáp lại bằng một giọng nói trầm. Cô ta hiện đã không còn chú ý đến Achit, thay vào đó chính là giải đủ. Và lại, ta đến đây không phải để gặp ngươi Achit. Ta ở đây là bởi vì một trong số các ngươi đang giữ báu vật của bộ lạc chúng ta. Cuộc trò chuyện của đội trưởng Achit và vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đít đang dần đi đến hồi kết. Làm sao mà ta có thể tin được những lời vừa rồi của cô? Achit lên tiếng với giọng điệu tức giận, nhưng ông ấy vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế của mình. Ngay lập tức, vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đít đã bình tĩnh đáp lại, không cần ngươi phải tin. Ta đã tìm ra được hắn rồi. Những luồng năng lượng xung quanh vệ thần bắt đầu tụ họp lại. Chẳng mấy chốc đã tụ họp lại trên cánh tay cô ta, lưỡi kiếm mang màu sắc bầu trời được hình thành chỉ trong vài giây. Lưỡi kiếm của bầu trời Auzanus kẻ mà vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đít nhắm đến, không ai khác ngoài giải đủ người hiện đang nắm giữ chiếc vòng tay của Oia. U Lan Nhi mẹ dễ đít, cô đừng có mà làm càn ở đây. Achit đã thốt ra những lời cảnh cáo với vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đít. Đáp lại những lời cảnh cáo đó của Achit chỉ là khuôn mặt bình tĩnh của vệ thần. Cô ta không hề quan tâm những lời đó, bởi vì con mồi đã ở ngay đây rồi. Hạ ạ, những lời đe dọa đấy của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Với lưỡi kiếm trên tay mình, vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đít đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Cô ta đã lao đi thật nhanh, thẳng đến phía quầy, nơi mà giải đủ cùng Kỳ Tờ đang thưởng thức bữa ăn của mình. Bánh mì này không cứng và khô khan như của Cạ Ly Phạ. Tuyệt thật. Về phần giải đủ thì cậu vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm đang đến gần. Cho tôi hỏi, món này là gì bê? Thử. Nhưng rồi cậu đã được cảnh báo bởi Kỳ Tờ, anh ta hiện đang cố gắng cất lên giọng nói với cậu. Nhóc, cẩn thận. Kỳ Tờ kêu lên. Khuôn mặt anh ta thể hiện sự e ngại và nhăn nhó khó chịu. Bụp. Khi nguy hiểm đến gần, giải đủ đã không phản ứng kịp thời. Nhưng may mắn thay, Kỳ Tờ đã nhanh chóng đẩy mạnh cậu ra bên kia. Bụp. Ngay sau đó một lưỡi kiếm đã lao đến và vung xuống quầy. Ầm. Lưỡi kiếm chém xuống, phá hủy quầy rượu. Chủ nhân của quán rượu cũng đã chạy khỏi đó để bảo toàn tính mạng của mình. Khói bụi xuất hiện và những mảnh gỗ đã văng ra khắp nơi. Quầy rượu đã bị phá hủy chỉ với một cú vung từ lưỡi kiếm bầu trời. Khi khói bụi tan đi, một hình bóng người phụ nữ đã xuất hiện với lưỡi kiếm năng lượng ô dạ trên tay. Vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đi. Trên mặt sàn ở hai bên vệ thần chính là giải đủ và Kỳ Tờ. Ha. Ha, giải đủ thở hổn hển khi bị đẩy mạnh ra một bên, nhưng thứ làm cậu để tâm chính là vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đi. Cha. Lâu rồi không gặp cô, Lan Nhi. Kỳ Tờ hiện đang khuỵ dưới sàn. Anh ta đã lên tiếng và nhìn thẳng vào vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đi. Giọng điệu của anh ta khá là châm chọc khi nói ra cái tên Lan Nhi. Vệ thần ngước nhìn Kỳ Tờ với khuôn mặt đáng sợ và cau mày giận dữ. Tên nhóc con. Tốt nhất là ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của ta. Bụng. Để không cho kẻ nào cản bước được mình, vệ thần đã tung ra một cú đá mạnh khiến cho Kỳ Tờ bay ra phía xa. Lực chân của vệ thần mạnh đến mức khiến cho Kỳ Tờ bay thẳng vào vách tường. Anh ta rơi xuống và bất động một chỗ với cơn đau từ cú đá. Giờ thì ngươi tên tối tha. Chết đi. Vệ thần quay người lại nhìn giải đủ với khuôn mặt đáng sợ. Giải đủ không thể di chuyển được, cơ thể run rẩy vì sát khí đến từ U Lan Nhi mẹ dễ đít. Bụt. Không chậm trễ hay chần chừ, lưỡi kiếm bầu trời đã được vung xuống thẳng vào giải đủ. Rõ ràng là U Lan Nhi mẹ dễ đít không hề nương tay hay nhìn giải đủ dù chỉ một lần. Cô ta chỉ muốn lấy lại báu vật từ bộ lạc của mình, chiếc vòng tay của Oia. Ken. Khi nguy hiểm đến gần, con sói đã bị cản bước bởi lưỡi kiếm của vị hiệp sĩ già. U Lan Nhi, ta đã cảnh cáo cô rồi, đừng có mà làm loạn tại nơi đây. Hai lưỡi kiếm va chạm nhau. Kẻ cản bước vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đi, không ai khác ngoài đội trưởng Achit. Ông ấy đang rất tức giận trước những hành động của cô ta. Chàng trai trẻ, mau đứng dậy và rời khỏi đây đi, ta đây sẽ lo liệu cô ta. Achit lên tiếng nói với giải đủ. Cơ thể ông ấy cũng đang tỏa ra những luồng năng lượng giống với vị vệ thần kia, nhưng chúng có màu trắng thay vì bầu trời. Ha, ha, vâng, vâng. Giải đủ thở hổn hển cố gắng đứng dậy và rời khỏi đó. Cậu đã chạy khỏi quán rượu để gìn giữ mạng sống của mình. Giờ thì chỉ còn lại ta và cô mà thôi. Ken. Achit đánh bật lưỡi kiếm bầu trời ra. Ông ấy nhìn thẳng vào vệ thần bằng ánh mắt nghiêm túc. Với thanh kiếm có kích thước trung bình ở trên tay mình, Achit giơ lên qua đầu. Hạ ạ. Hoài niệm thật, đã hơn bao nhiêu năm rồi ta mới thấy lại được cái bộ mặt đấy của cô. Lan Nhi. Achit lên tiếng, luồng năng lượng xung quanh ông ấy đang bao phủ lấy thanh kiếm trên tay. Hơi thở thì chẳng khác vệ thần là bao, hệt như một con sói săn mồi. Những lời của Achit khiến cho vệ thần phải cau mày tức giận và lên tiếng, nhà ngươi vẫn sắp sược như lúc trước Achit. Achit cười khẩy lên tiếng đáp trả, cô nên nhìn lại mình đi. Thay vì ức hiếp kẻ yếu, tại sao cô không thử sức với ta xem? Ngay khi kết lời, Achit giữ chặt thanh kiếm của mình. Ông ấy đã tập hợp tất cả năng lượng xung quanh mình vào thanh kiếm trên tay. Ổ dạ, ngươi thật sự nghĩ chỉ với nhiêu đó ổ dạ là đã có thể ngăn cản ta? Vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đi trừng mắt nhìn Achit đầy tức giận. Cô ta đã khiến cho lưỡi kiếm bầu trời lớn hơn và dài ra, kích thước khá là giống với một thanh đại kiếm. Chưa thử qua thì làm sao biết được chứ? Luồng năng lượng trên thanh kiếm của Achit đã dao động. Hào quang kiếm khí, phong lan chạm. Ngay lập tức, thanh kiếm trên tay đội trưởng Achit đã được vung xuống giữa không trung. Mèo. Khi thanh kiếm vung xuống, luồng năng lượng kia đã tạo ra hai đường chém khí giữa không trung, và chúng đều bay thẳng đến phía bệ thần. Lưỡi kiếm của bầu trời. A-U-G-A-N-U-S. Lưỡi kiếm bầu trời được vung đến, và nó đã chém lệch hướng hai đường kiếm khí kia của Achit. Hai đường kiếm khí đã bay ra phía sau và tan biến vào không khí. Dù cho ngươi đã tiến bộ hơn lúc trước, thế nhưng tuổi già vẫn là thứ không thể nào tránh khỏi được. U Lan Nhĩ mẹ dễ địch nhanh chóng lao đến và tiếp cận vị đội trưởng Achit, lưỡi kiếm bầu trời lại được vung đến thêm một lần nữa. Chật, thật sự vẫn chả thay đổi gì cả. Achit tắc lưỡi khi thấy được hai đường kiếm khí bị chém lệch hướng. Đường kiếm của Achit liền thay đổi, ông ấy đã nhận ra. Vệ thần U Lan Nhĩ mẹ dễ địch thật sự muốn giết chết mình, bởi vì phần cổ hiện đang bị nhắm vào. Nhưng thay vì phòng thủ, Achit lại giơ thanh kiếm lên cao mặc cho có thể bị chém bay đầu bất cứ lúc nào. Hào quang kiếm khí, nhanh sói. Chỉ trong chốc lát thanh kiếm đã được vung xuống, giống hệt như một con sói đang vồ lấy con mồi của mình vậy. Keng, hai lưỡi kiếm đã va chạm nhau với một lực rất mạnh. Hai luồng năng lượng ô dạ của họ đã va chạm với nhau. Điều đó khủng khiếp đến nỗi khiến cho mọi thứ ở gần đều bị thổi bay và khói bụi thì xuất hiện xung quanh. Chúa ơi, đây không còn là trận chiến bình thường nữa rồi. Chúng ta phải giúp đội trưởng. Đồ ngốc, mau tránh xa hai người đó ra nếu không muốn chết. Nhưng nếu ta không giúp đỡ đội trưởng thì ai mà quan tâm chứ? Ngài ấy có thể tự lo liệu, vì thế hãy bảo toàn tính mạng của mình đi. Một số người dưới trướng Achit đã muốn xung phong để hỗ trợ ông ấy, nhưng tất cả đều đã bị ngăn cản bởi cờ LZ. Đây không còn là một trận chiến dành cho những người dưới trướng Achit, đến cả kỳ tờ cũng không thể phủ nhận được điều đó. Tất cả nghe đây, không được xen vào trận chiến của hai người đấy, nếu không muốn chết thì hãy giữ khoảng cách ngay lập tức. Kỳ tờ đã hét lên cảnh báo tất cả. Anh ta hiện đang được một số binh lính giúp đỡ đứng dậy. Lời nói của kỳ tờ đã có hiệu quả, bởi vì sau đó tất cả đều giữ khoảng cách với đội trưởng Achit cùng vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đít. Ngài kỳ tờ, rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại tấn công chàng trai trẻ giải đủ? Phải rồi đấy, chúng ta đã làm gì cô ta đâu chứ? Và lại, vệ thần sao lại ở vùng đất này chứ? Những binh lính khi lùi lại để giữ khoảng cách thì họ đã lên tiếng hỏi chuyện kỳ tờ, tất cả đều muốn biết vệ thần kia là ai. Vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đít cô ta, từng là đồng đội của ngài Achit và là con gái của một cựu tinh đế vương. Ngũ tinh vương, lang vương lỏ gẳng ạ dạ tỏ phèn giờ. Kỳ thở đã trả lời tất cả. Mọi người đã lặng im vì kinh ngạc khi nghe đến từ bậc đế vương. Cựu tinh đế vương. Danh hiệu chỉ dành cho những bậc đế vương, những kẻ mạnh nhất được thế giới công nhận. Kết thúc. Chuyện cần lưu ý, cựu tinh đế vương. Mình sợ rằng sẽ có một số người hiểu lầm. Thật ra mình không hề thêm yếu tố nào liên quan đến tu tiên hay kiểu Việt Nam hoặc Trung vào chuyện nhé. Đây hoàn toàn là một bộ chuyện về chủ đề fantasy, nó không giống như chuyện khác. Sẽ không có yếu tố nào liên quan đến Việt Nam cả, và không phải mình xúc phạm hay có ý xấu. Bởi vì đây là cốt truyện mà mình yêu quý nhất, thế giới phẹn tạ sỉ của riêng mình. Cựu tinh đế vương chỉ là một danh hiệu và cách gọi mà thôi. Về sau nó sẽ được tiết lộ rõ ràng hơn nữa, vì vậy hẹn gặp lại vào những chương sau nhé. À mà, hôm nay không có chuyện ngoài lề đâu. Chương 41, nanh sói và hai ngọn lửa nhen nhóm giữa thế giới này. Ác 2, hành trình trao trả di vật tại ngôi làng mang tên Elite. Bên trên con đường mòn của nó, có một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc đen tuyền. Chàng trai ấy hiện đang cố gắng di chuyển với những bước đi chậm chạp của mình. Giải đủ chính là tên của chàng trai ấy. Ha. Ha giải đủ dùng một tay sờ vào ngực của mình, cậu đang cố gắng để di chuyển thật nhanh. Lý do? Chính là vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ đi, cô ta đã suýt giết chết cậu. Nếu không có Achit thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Giải đủ hiện giờ phải rời xa quán rượu và tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng mọi thứ thật khó khăn, bởi vì cơ thể cậu hiện đang rất nóng. Nóng đến mức có thể cho là sốt trên 40 độ. Ha! Ha! Nóng quá, như lửa đốt vậy, mình sẽ chết mất. Giải đủ thở hổn hển vì sức nóng từ cơ thể mình. Cậu gắng gượng để di chuyển từng chút một, để giữ gìn mạng sống của mình. Ha! Ha! Tại sao? Tại sao cô ấy lại tấn công mình cơ chứ? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Cô ta muốn giết chết mình như tại sao chứ? Mình đã làm sai gì ư? Trong cô ta rất tức giận. Mình. Sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng giải đủ đã gục xuống. Cậu quỳ gối dưới đất vì mệt mỏi. Cơn nóng kia như thể là một ngọn lửa đang thiêu cháy bên trong cơ thể giải đủ. Không được. Mình phải đứng dậy, nếu không thì... Mình. Tiếng bước chân phát ra từ phía sau giải đủ, ngay tại trên con đường mòn. Tiếng bước chân ấy đã dập tắt hy vọng giữ gìn mạng sống của cậu. Giải đủ tròn mắt khi nhìn thấy người đấy, vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đi. Ha! Ha! Không thể! Cô ta chính là, vệ thần. Giải đủ hiện đang tuyệt vọng với những dòng suy nghĩ của mình. Cậu không rõ. Tại sao vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đi lại muốn giết chết mình? Chắc chắn là phải có nguyên nhân nào đó. Không! Không thể nào! Giải đủ tròn mắt với vẻ kinh ngạc. Cậu đã lờ mờ nhận ra được lý do tại sao cô ta lại tấn công mình. Cánh tay của vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đi có những vết máu tươi, rõ ràng đó là của Achit. Nhưng đặc biệt hơn tất cả, đó chính là chiếc vòng trên tay của vệ thần. Chiếc vòng có những ký tự và biểu tượng kỳ lạ giống hệt với cái của Oia, nhưng nó lại lớn hơn. Thú nhân với đôi thai sói. Chiếc vòng tay kia. Lẽ nào cô ta có liên quan đến Oia? Giải đủ đã nhận ra. Vệ thần U Lạn Nhì mẹ dễ đít nhắm đến cậu là bởi vì hai chiếc vòng mà cậu giữ, một cái của Oia, cái còn lại thì cậu đã cất vào túi vải đựng đồ của mình. Vậy có nghĩa là cô ta hiện đang muốn chiếc vòng của Oia, nhưng tại sao chứ? Ha.
Ha! Cô! Biết đến chiếc vòng này ư? Sau cùng thì, Giải Đủ đã lấy ra chiếc vòng tay của Oia từ trong thắt lưng. Cậu muốn kiểm tra xem, liệu rằng suy luận của mình có phải là chính xác hay không? Tất nhiên nó đã chính xác. Nhưng thật tồi tệ làm sao, việc cậu lấy ra chiếc vòng của Oia đã khiến cho vệ thần U Lạn Nì mẹ dễ định phải tức giận. Nhưng lý do là gì thì vẫn không rõ ràng. Tại sao? Một nhân loại như ngươi, lại có được nó cơ chứ? Vệ thần U Lạn Nì mẹ dễ định hiện đang đứng đối diện với Giải Đủ và rất gần. Cô ta ngước nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng sự căm ghét và giận dữ, giọng điệu thì như thể đang khó chịu. Ha! Ha! Tôi có được nó, từ một người que. Bụng! Không để cho Giải Đủ nói thêm một lời nào nữa, vệ thần đã đá thẳng vào ngực của cậu. Cú đá mạnh đến nỗi khiến cho Giải Đủ bay ra xa và làm rơi chiếc vòng của Oia xuống mặt đất. Bịch! Giải Đủ rơi xuống đất với cơ thể vừa nóng rát vừa đau đớn. Học! Học! Đau quá! Giải Đủ ôm lấy ngực của mình. Cậu đã ho rất nhiều và hơi thở thì đang khó khăn hơn bao giờ hết. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ tin vào những lời đó sao? Vệ thần U Lạn Ni mẹ dễ địt lên tiếng nói. Cô ta bước đến và nhặt lấy chiếc vòng của Oia. Cái mùi này, giữ chặt chiếc vòng của Oia trên tay, vệ thần đã ngửi thấy mùi máu và xác thịt bên trên nó. Khuôn mặt dần dần nổi lên những sợi gân đáng sợ, vệ thần đã thật sự nổi điên. Cô ta để lộ ra những chiếc răng nanh sói và mái tóc có một số sợi dựng lên. Đôi hai thú thì đang sừng sững những sợi lông, trong cô ta thật đáng sợ. Ha, ha, mau, mau trả nó lại đây. Tôi không cho phép cô lấy đi nó. Thật bất ngờ. Dù cho có bị thương hay là nóng như lửa thiêu, thì Giải Đủ vẫn cố gắng lê lết đến và ngăn cản vệ thần. Bàn tay bị chảy sức đã giữ chặt bước chân của vị vệ thần mạnh mẽ. Giọng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi bị khô và nứt nẻ, ánh mắt thì lại kiên định đến mức khó tin. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Đây là báu vật của chúng ta, chứ không phải của một tên nhân loại như ngươi. Vệ thần trừng mắt nhìn xuống chàng trai nhân loại. Cô ta đã lên tiếng như một lời cảnh cáo cuối cùng dành cho Giải Đủ. Ha, ha, tôi không biết nó có liên quan gì đến cô. Nhưng mà, đó là di vật của người mà tôi quen biết. Vì thế, tôi tuyệt đối không cho phép cô mang nó đi. Ha, ha, ha. Giải Đủ đã mặc kệ mọi thứ, dù cho có cận kề với cái chết thì cậu vẫn cố gắng giữ lại chiếc vòng. Bàn tay đã chảy sức nhưng vẫn cố gắng giữ chặt bước chân của con manh thú, dù cho có phải chết thêm một lần nữa. Giải Đủ nhất định phải giúp đỡ cho Oia tìm lại gia đình và bộ lạc, bởi vì đó là nguyện vọng của cô bé. Mặc cho cô bé đã không còn trên coi lời này. Giải Đủ nhìn thẳng vào ánh mắt của vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ đi. Cô ta đã có chút lung lay khi nhìn thấy sự cứng đầu của Giải Đủ. Cậu đã khiến cho vệ thần nhớ đến lão đội trưởng Achit. Tên nhân loại cứng đầu. Chết đi. Vệ thần U Lạn Nì mẹ dễ địt giơ tay lên, luồng năng lượng ổ dạ lại bắt đầu xuất hiện trên cánh tay cô ta. Lưỡi kiếm bầu trời đang dần được hình thành, nhưng mặc kệ thế cô ta vẫn vung xuống. Lưỡi kiếm ngắn gọn, cũng đã đủ kết thúc cuộc đời tên nhân loại trước mắt. Bình. Bình. Nhưng khi lưỡi kiếm bầu trời ngắn gọn được vung xuống, một tiếng bước chân đã phát ra. Hào quang kiếm khí. Lang thần công phá. Từ phía xa, một con sói khác đã lao đến với răng nanh của nó. Ken. Hai chiếc răng nanh va chạm với nhau, tạo ra một âm thanh đầy sắc nhọn. Vệ thần U Lạn Nì mẹ dễ địt đã ngay lập tức bị đẩy lùi bởi con sói kia. Cô ta đã trượt ra một khoảng cách khá xa và lưỡi kiếm bầu trời cũng đã bị phá bỡ. Nói hay lắm, chàng trai trẻ. Hình bóng của một con sói dũng manh bên trong đoàn hiệp sĩ đã xuất hiện. Đội trưởng Achit, ông ấy đã cứu được Giải Đủ và đánh bật lưỡi kiếm bầu trời. Trên tay là răng nanh và cũng chính là thanh kiếm. Đội trưởng Achit vẫn còn sống sót sau trận chiến tại quán rượu nhỏ, nhưng Achit đã bị thương ở phần đầu, máu đang chảy xuống. Áo thì đã bị rách dưới tả tơi để lộ ra những khối cơ bắp hoàn hảo, ngoài ra chẳng còn vết thương nào cả. Điều phi thường nhất chính là pha tấn công vừa rồi. Achit quá nhanh, đến mức khi va chạm thanh kiếm trên tay ông ấy đã bị vỡ nát một nửa lưỡi kiếm. Lạn Nhi, không phải ta đã nói rồi sao, ức hiếp kẻ yếu chẳng có gì hay ho đâu. Luồng năng lượng ô ra màu trắng tỏa ra xung quanh cơ thể đội trưởng Achit, nhưng rồi chúng đều tập trung vào thanh kiếm trên tay ông ấy. Với cơ thể tàn tạ đó, thì ngươi có thể làm được gì cơ chứ? Vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch tức giận lên tiếng, sau đó thì lưỡi kiếm bầu trời đã được hình thành thêm một lần nữa. Đừng nhiều lời nữa, mau đến đây đi U Lạn Nhi mẹ dễ địch thả không? Phải gọi là Lạn Nhi mới đúng nhỉ? Khi Achit nói đến cách gọi Lạn Nhi thay cho U Lạn Nhi mẹ dễ địt thì mọi thứ đã tồi tệ. Achit đang trêu chọc vệ thần và thật sự đã có tác dụng. U Lạn Nhi mẹ dễ địt hiện đang cau mày tức giận với ông ấy. Ngươi, đáng lẽ ra ta phải giết chết ngươi ngay từ đầu. Tên khốn! Ầm! Âm thanh của sự giận dữ, vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địt đã lao đi một cách hung hãn. Đất đá phía sau cô ta đã bị phá hủy và văng ra tứ tung khắp nơi. Vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địt lao đến như một con manh thú hung hãn khi tiếp cận với đội trưởng Achit. Lưỡi kiếm bầu trời đã được vung đến. Achit cũng không thua kém gì, dù cho đang bị thương nhưng tốc độ của ông ấy vẫn còn theo kịp vệ thần. Thanh kiếm vỡ nát được vung xuống, hai cặp răng nanh đã va chạm với nhau. Ken. Âm thanh va chạm vang vọng cả ngôi làng Elite. Lạn Nhi, đã đến lúc kết thúc trận chiến vô nghĩa này rồi. Achit giờ đã nghiêm túc. Ông ấy đã sẵn sàng kết thúc trận chiến vô nghĩa này lại, và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong khi trận chiến giữa đội trưởng Achit và vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch đang diễn ra, thì tại phương Nam đang có một sự kiện định mệnh xảy ra. Tại một ngôi làng không tên giống hệt cả Ly Phạ, có một dịch bệnh đang giết chết người dân ở nơi đây, kèm theo là nạn đói. Tại trung tâm ngôi làng không tên đó, người dân đã dàn dựng những cây cột gỗ cao lêu nghêu.
có một số người hiện đang bị treo trên những cây cột gỗ đó. Những người bị treo, tất cả đều là những nạn nhân bị đem ra hành quyết. Những người bị hành quyết đều bị kết tội là phù thủy và là nguyên nhân gây ra dịch bệnh kèm theo nạn đói. Nhưng sự kiện định mệnh không phải là những người đang bị hành quyết. Chúng ta sẽ đến với một ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm ở bên trong khu rừng, và nó ở khá gần với ngôi làng không tên kia. Bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ bé đấy có một gia đình gồm 3 người, người mẹ và 2 cô con gái nhỏ của mình. Gia đình này hiện đang ẩn nấp bên trong chính ngôi nhà của mình, bọn họ đang rất sợ hãi và run rẩy. Người mẹ đã ôm lấy 2 cô con gái của mình vào lòng để bảo vệ khỏi điều gì đó. Ầm. Ở bên ngoài ngôi nhà, những âm thanh đập phá đang bắt đầu xuất hiện. Mày trốn đi đâu rồi, à kia? Mau ra đây mau, à phù thủy kia. Không chỉ có những âm thanh đập phá, mà kèm theo là tiếng kêu vang vọng của khá nhiều người. Em mẹ ơi. Hai đứa trẻ sợ hãi co rúm lại trong lòng người mẹ. Không sao hết. Đừng sợ, có mẹ đây rồi. Người mẹ thì ôm chặt con của mình và an ủi chúng. Không khí xung quanh thật đáng sợ làm sao. Hai đứa trẻ thì cứ liên tục run rẩy. Người mẹ cũng sợ hãi, nhưng cũng không quên trấn an và dặn dò hai đứa con gái của mình, im lặng nào. Có mẹ đây rồi. Ầm. Tránh cửa của ngôi nhà lập tức bị phá hủy, một người đàn ông với thân hình lực lưỡng bước vào. Người đàn ông đấy nhìn ba mẹ con kia với vẻ khinh bỉ và khiếp sợ lộ rõ bên trên khuôn mặt. Này mọi người, tôi tìm thấy ả ta rồi. Người đàn ông đấy liền quay người lại và hét lên thật to đến hướng lối ra khỏi ngôi nhà. Bình, 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 bình. Sau đó thì đã có rất nhiều người chạy đến, những tiếng bước chân nào ạt đến mức đáng sợ. Mau bắt lấy ả ta lại. Không, thả tôi ra. Mẹ ơi, thả mẹ của chúng tôi ra. Người mẹ bị những người khác lôi đi. Người mẹ đã bị bắt đi bởi những người săn lùng phù thủy, hai đứa con gái của cô đã níu kéo lại trong tuyệt vọng. Mẹ nó, tụi bây có tôi chưa? Bụp, 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 bụp. Không, dừng lại đi, đừng có đánh chúng nữa. Một vài người đã tấn công hai đứa trẻ không thương tiếc. Bọn họ chỉ dừng lại khi người mẹ cố gắng vùng vẫy và gào thét trong tuyệt vọng. Hai đứa trẻ đã không thể phản kháng lại, và những người kia đã mang người mẹ đi. Mẹ mẹ ơi, người mẹ rời xa dần khỏi ánh nhìn bất lực của hai đứa trẻ. Hoàn cảnh của chúng chính là định mệnh của ngày hôm nay. Bóng, bóng. Những giọt mưa rơi xuống mặt đất, và đã hơn vài giờ trôi qua kể từ khi người mẹ bị bắt đi. Những giọt mưa càng ngày càng nhiều. Mây đen đã kéo đến vùng đất này, kèm theo đó là một trận mưa nhỏ. Định mệnh hiện đang xô đẩy hai đứa trẻ ban nãy. Chúng đang bước đi tiến đến ngôi làng không tên, để tìm kiếm người mẹ trong vô vọng. Để rồi, thứ mà hai đứa trẻ nhìn thấy chính là những xác chết bị thiêu sống và rải rác khắp nơi. Ngôi làng không tên đã bị phá hủy và diệt trừ vì nghi ngờ là liên quan đến phù thủy. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, nhà cửa, người dân, gia súc. Giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát. Hai đứa trẻ bước đi trong vô vọng và bất lực. Chúng cố gắng tìm lại người mẹ trong những xác chết bị thiêu rụi. Nhưng chớ chê hay, những xác chết bị thiêu đã không thể nhận dạng, huống chi là tìm kiếm người mẹ. Dù cho cơn mưa có thể khiến cho hai đứa trẻ bị bệnh hoặc chết, nhưng mọi thứ đối với chúng đã kết thúc rồi. Tuyệt vọng, chả còn gì quan trọng cả, kể cả mạng sống của chúng. Bình, bình, có phải bất lực lắm đúng không? Chứng kiến gia đình mình bị bắt đi và thiêu sống. Giọng nói phát ra từ sau lưng hai đứa trẻ. Một người phụ nữ đã xuất hiện. Cô ta có đôi tai nhọn và làn da màu đen nhạt, mái tóc thì trải dài xuống gáy cổ đến tận eo. Màu tóc thì đen tuyền và bầu không khí u ám bao phủ xung quanh. Hình xăm gai trên cổ, trang phục gỗ thịt đen tuyền và chiếc váy trải dài đến mặt đất. Người phụ nữ này chính là Số Dạ. Cô ta rất xinh đẹp và là một đạo. Những thứ mà hai người đang được nhìn thấy tất cả chính là thành quả từ những kẻ đang sợ hãi trước những thứ khác người, và mẹ của hai người cũng chính là một trong số những thứ khác người đó. Số Dạ lên tiếng và bước đến gần hai đứa trẻ đang tuyệt vọng. Giọng nói của cô ta như thể muốn ăn sâu vào tiềm thức của chúng. Các ngươi sẽ không thể tìm thấy mẹ của mình đâu. Số Dạ nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của hai đứa trẻ. Cô ta đang mỉm cười nhẹ. Nụ cười đó như thể đang quyến rũ chúng bằng sự cứu rỗi u ám của cô ta. Nếu như các ngươi không muốn giống với những thứ khác người kia, thì hãy đi theo ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh để tự vệ trước những kẻ săn lùng, và ta sẽ cho các ngươi một cuộc sống hoàn toàn mới. Giọng nói của Số Dạ đang ăn sâu vào tiềm thức của hai đứa trẻ. Sau đó cô ta đã giơ đôi bàn tay ra, như thể đang mời gọi chúng. Nào ta đi thôi. Hơi hai đứa trẻ của những ngọn lửa, hãy cùng ta xây dựng lại lục địa này. Số Dạ kêu gọi hai đứa trẻ. Trong vô thức, chúng đã nắm lấy đôi tay của cô ta. Ngay sau đó, mái tóc của hai đứa trẻ đã dần dần chuyển màu. Màu đen tuyền của sự tâm tối do chính thế giới này ban tặng cho chúng. Số Dạ đã tìm được định mệnh. Tiếp theo đó, cô ta từ từ đặt tay trái lên đầu của cô bé lớn tuổi có mái tóc ngắn, và nói rằng, kể từ giờ, tên của ngươi là Ma Y Dạ, đứa trẻ của ngọn lửa đã chết. Tay còn lại, Số Dạ đặt lên đầu của cô bé nhỏ tuổi và có mái tóc dài nhất. Còn ngươi, thì sẽ là Xì Ẩn, đứa trẻ mang ngọn lửa của sự sống. Sau khi nói xong những lời đó, Số Dạ đã dẫn dắt hai đứa trẻ rời đi. Cô ta nắm tay chúng rồi bước. Trong sự tuyệt vọng và bất lực, định mệnh đã khiến cho hai ngọn lửa nhỏ bé được cứu mang bởi sự đấu kỵ của thế giới này. Một ngày nào đó, hai ngọn lửa nhỏ bé đấy sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ mà chúng thấy được kết thúc. Chuyện ngoài lề, thông tin và ngoại hình của những nhân vật. 3. Giống hệt như chương 36, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hai nhân vật gần đây. Vệ thần Ú Lạn Ni Mẹ Dê Địt và Số Dạ. Đầu tiên chính là vệ thần Ú Lạn Ni Mẹ Dê Địt. Một thông tin, tên gọi, Ú Lạn Ni Mẹ Dê Địt, chủng tộc, thú nhân, chủng loại sói, tuổi tác, 68, giới tính, nữ giới, ngoại hình.
chiều cao 1m7, cô ta khá là xinh đẹp khi nhìn ở khoảng cách gần, mái tóc màu sắc xanh dương bầu trời trải dài xuống vai, đôi tai và đôi sói. Giới thiệu, theo lời của Pachit và Kỳ Tở thì U Lạn Nhi mẹ dễ địch là vệ thần đến từ một bộ lạc có tên Phong Lang, từng là đồng đội của Pachit và là con gái của một cựu tinh đế vương. Hai trang bị, trang phục, vẫn chưa rõ cô ta mặc gì, bởi vì chiếc áo choàng đã che giấu hết. Nhưng khi phần cánh tay lộ ra thì có một số miếng giáp bảo vệ phần tay và eo. Có thể cô ta có mặc giáp hoặc chỉ là một ít vũ khí, không rõ cô ta có vũ khí hay không, bởi vì khi chiến đấu cô ta chỉ sử dụng mũi ổ dạ để tạo thành lưỡi kiếm bầu trời. Thông tin về trang bị của cô ta sẽ được cập nhật trong tương lai. Và thông tin bên lề, sức mạnh của U Lạn Nhi mẹ dễ địch được cho là ngang ngửa với Pachit, nhưng có phải là sự thật thì vẫn không rõ. Bộ lạc Phong Lang nằm tại thung lũng gió xẻ Lio họ Hải Ý, một thung lũng lớn trải dài từ phương nam đến phía tây, thật xa xôi với ngôi làng Ilic. Tiếp theo chính là số dạ. Một thông tin, tên gọi, số dạ, chủng tộc, đặc, tuổi tác, giới tính, nữ giới, ngoại hình, xinh đẹp với làn da đen nhạt, chiều cao tầm khoảng 1m7 trở lên, mái tóc đen tuyển trải dài qua vai đến tận eo, đôi tai nhọn cùng hình xăm gai ở cổ. Giới thiệu, xuất hiện lần đầu tại chương 37 và Pachit đã từng nhắc đến cô ta nhưng vẫn không rõ ràng. Hai trang bị, trang phục, cô ta mặc một bộ trang phục gỗ thịt đen tuyển và chiếc váy trải dài đến mặt đất. Vũ khí, vẫn không rõ ràng, thông tin về trang bị của sổ dạ sẽ được cập nhật trong tương lai. Và thông tin bên lề, sổ dạ cũng là một kẻ được lựa chọn bởi ấn ký. Chương 37 cô ta đã sử dụng ấn ký của mình để cướp lấy tuổi thọ của Fenrir. Ấn ký hiện tại đã có hai người được tiết lộ là sở hữu nó, Lạng Cặc và sổ dạ. Đến đây có lẽ phải kết thúc rồi, hai nhân vật bên trên vẫn còn rất nhiều điều chưa được tiết lộ. Trong tương lai bọn họ sẽ được rõ ràng hơn hiện tại. Vì vậy hẹn gặp lại tất cả trong những chương tiếp theo. Chương 42, kết thúc trận chiến giữa hai cặp nanh sói. Sự hiện diện của sự đố kỵ. Áng 2, hành trình trao trả di vật. Ken. Âm thanh va chạm giữa hai cặp răng nanh vang vọng cả ngôi làng Ilic. Trận chiến giữa đội trưởng Pachit và vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch vẫn còn đang tiếp diễn. Lạn Nhi, cậu đã thật sự thay đổi rồi ư? Pachit nhìn cách tấn công của vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch mà suy nghĩ. Sự thất vọng đang thể hiện bên trên khuôn mặt ông ấy. Trong cô ta thật điên cuồng khi cứ tấn công liên tục như một con thú hoang. Vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch hiện đang tấn công Pachit một cách điên cuồng với lưỡi kiếm bầu trời. Về phần Pachit thì thật kỳ lạ, ông ấy đã không hề tấn công mặc cho U Lạn Nhi mẹ dễ địch đang có ý định giết chết mình. Pachit hiện đang phòng thủ với thanh kiếm bị gãy một nửa. Mặc dù khá là bất lợi, nhưng ông ấy lại không lung lay kể từ khi bắt đầu trận chiến này. Ken, mọi đòn đánh, đến cả những đường chém dồn dập, tất cả đều đã bị đội trưởng Pachit chặn lại. Đường kiếm của cô đâu có dễ đoán như vậy chứ? Pachit dễ dàng đỡ hết tất cả. Ông ấy đã rất thất vọng khi nhìn thấy cách chiến đấu hiện tại của vệ thần. Ken, cả hai hiện đang chiến đấu với nhau bên trên con đường mòn tại ngôi làng Ilic. Mỗi lần lưỡi kiếm bầu trời tấn công, Pachit lại chặn đòn và lùi bước. Mục đích của đội trưởng Pachit chính là kéo vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch ra chỗ chống trải để chiến đấu. Bởi vì giải đủ hiện đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất, việc kéo cô ta đi chính là biện pháp tốt nhất để giữ gìn mạng sống của cậu. Tại sao lại không tấn công chứ? Ngươi đang coi thường ta sao, Pachit? Vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch lên tiếng với giọng nói đầy khó chịu. Cô ta đã rất tức giận khi nhìn thấy Pachit cứ mãi phòng thủ mà lại không tấn công. Phải, ta đang coi thường. Bởi vì những đòn tấn công của cô, chúng quá dễ dàng để có thể đoán được. Ken, dường như Pachit đang cố gắng khiêu khích vệ thần U Lạn Nhi. Bởi vì chỉ có một mình ông ấy mới biết được điểm yếu của cô ta. Dù cho bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Ken, nhưng ta chắc chắn, bên trong cô, Ken, vẫn còn sự yếu kém như những ngày trước đây. Vợ dạ ạ. Vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ địch điên cuồng lao đến Pachit. Với tất cả năng lượng ổ dạ của mình, cô ta đã khiến cho lưỡi kiếm bầu trời to lớn và nguy hiểm hơn. Nhưng một lần nữa, Pachit lại chặn được lưỡi kiếm bầu trời. Đừng có mà dùng ánh mắt đấy để nhìn ta. Vệ thần hét lên với người đội trưởng. Nhìn thấy sự tức giận của vệ thần, đội trưởng Pachit đã nở một nụ cười khẩy. Hạ, mới đó thôi mà cô đã mất bình tĩnh rồi ư? Ta cứ tưởng các vệ thần như cô luôn phải tỏ ra bình tĩnh cơ chứ. Pachit lên tiếng rẻ biểu vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ đi. Khuôn mặt ông đang cười khẩy như thể đang trêu chọc cô ta. Ken, sự rẻ biểu đó đã có tác dụng. U Lạn Nhi mẹ dễ đi lập tức lao đến và vung lưới kiếm bầu trời vào Pachit. Đây rồi, chính là vẻ mặt tức giận này. Ken, nhưng liệu vẻ mặt đó có thể kéo dài đến khi nào đây? Ken, Pachit liên tục chặn và đỡ những đường chém đến từ lưới kiếm bầu trời. Ông ấy lại bắt đầu lên tiếng với giọng nói rẻ biểu để khiêu khích vệ thần. Sao thế? Đây là cách chiến đấu của một vệ thần ư? Gừ, ngươi đừng có mà tự đắc. Sau một lúc điên cuồng tấn công, vệ thần U Lạn Nhi đã thở hổn hển và đổ những mồ hôi mệt mỏi. Dường như cô ta đã dần kiệt sức, và đây chính là cơ hội để Pachit khiêu khích nhiều hơn. Này Lạn Nhi, ta phải công nhận, đường kiếm của cô thật sự rất dễ đoán, nó giống như là một đứa trẻ đang tức giận vậy. Câm miệng lại cho ta. Không để cho Pachit nói thêm một lời, vệ thần U Lạn Nhi lập tức hét lên và lao đến như một con thú hoang. Phải, cứ tức giận lên đi Lạn Nhi. Ken, để rồi, cậu sẽ bộc lộ ra bản chất yếu đuối của mình. Vợ dạ ạ, răng nanh đã đến. Ken, Ken. Những đường chém từ lưỡi kiếm bầu trời cứ liên tục được bung đến, Pachit vẫn chặn lại hết tất cả. Hata, ga, hata, ga, mọi thứ đang đi đúng hướng mà Pachit nghĩ đến, vệ thần U Lạn Nhi đang kiệt sức. Sao thế? Cô kiệt sức rồi ư? Không phải. U Lạn Nhi lên tiếng phủ nhận tất cả những lời của Pachit.
ngay sau đó cô ta lại tiếp tục dùng đến lưỡi kiếm của bầu trời. Lan Nhi, cô vẫn chưa nhận ra sao? Nếu cứ tiếp tục tấn công tiểu như thế, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết đi bởi kẻ thù của mình. A Chi thay đổi tư thế và cách cầm kiếm của mình, lưỡi kiếm bay ra phía sau, giống như là một con dao vậy. Bởi vì lưỡi kiếm đã bị gãy đi một nửa rồi, cô vẫn còn nhớ cách cầm vũ khí như này chứ? Ta đã được cậu ấy chỉ dạy khá nhiều đấy. Vệ thần Lũ Lạn Nhi đột nhiên khựng lại một nhịp. Cô ta đã tròn mắt khi nhìn thấy tư thế cầm vũ khí của A Chi. Tư thế đó đã gợi nhớ đến một ký ức không tốt đẹp của vệ thần. Tên khốn, ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây! Vệ thần hét lên đầy tức giận, gân đã nổi lên khắp nơi. Ầm! Vệ thần Lũ Lạn Nhi lập tức lao thẳng đến người đội trưởng. Lưỡi kiếm bầu trời hiện đang đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ như vậy thì không thể làm cho A Chi sợ hãi. Ông ấy vẫn biểu lộ ra vẻ mặt bình tĩnh và giữ chặt thanh kiếm trên tay. Phải, đến đây nào, và tôi sẽ kết thúc trận đấu vô nghĩa này lại ngay bây giờ. Vợ dạ ạ. Vệ thần Lũ Lạn Nhi đã tiếp cận được với người đội trưởng A Chi, và rồi lưỡi kiếm của bầu trời đã được vung đến nơi mà A Chi đứng. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, lưỡi kiếm của bầu trời đã tan biến đi. Cái! Vệ thần Lũ Lạn Nhi tròn mắt nhìn lưỡi kiếm của mình tan biến đi khi sắp sửa va chạm vào A Chi. Hào quang kiếm khí, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của A Chi. Cuối cùng thì cũng đã đến lượt ông ấy tấn công lại. Trôi kiếm trên tay A Chi, tất cả luồng năng lượng ô dạ đang tụ họp lại đó. Bụng. A Chi lập tức dùng một lực thật mạnh tấn công vào bụng của Lũ Lạn Nhi với trôi kiếm trên tay. Gỡ dạ. Ga vệ thần Lũ Lạn Nhi mẹ dễ địt đã gục ngã, cô ta quỳ xuống mặt đất và một tay ôm bụng của mình. Chiếc vòng tay của Oia cũng đã rơi ra. A Chi đã tấn công thẳng vào lõi chứa của Lũ Lạn Nhi mẹ dễ địt. Bởi vì ông ấy hiểu rõ cô ta hơn bất cứ một ai. Thật ngu ngốc, khi cứ đâm đầu vào kẻ thù như vậy ta cứ tưởng cô đã thay đổi rồi. Nhưng có vẻ là ta đây đã nhầm lẫn. A Chi nhìn xuống Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt với ánh mắt đầy thất vọng. Ý ngươi là sao? Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt đã thắc mắc lên tiếng hỏi chuyện, trong khi bụng cô vẫn đang đau rát dữ dội. A Chi lập tức lên tiếng nói cho cô ta hiểu ra vấn đề. Trong một trận chiến, nếu để cho cơn giận lấn át đi lý trí thì chả khác nào việc tự sát cả. Có lẽ ta đã quá kỳ vọng vào phong cách chiến đấu của cô. Ai mà cần người kỳ vọng vào ta cơ chứ? Mặc cho A Chi đã nói rõ, nhưng cô ta vẫn như thế. Thấy được sự cứng đầu của Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt, A Chi đã đáp lại, nếu cứ tiếp tục như thế thì cô sẽ không thể nào chạm đến được cả ta đâu, kể cả sợi tóc cũng là một điều bất khả thi. Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt cau mày tức giận, nhưng cô ta lại không thể lên tiếng, bởi vì những thứ mà A Chi vừa nói ra tất cả đều chính xác đối với cô. Chính bản thân cô đã tự nguyện để cho cơn giận lấn át đi hết phần lý trí của mình đó, chính là lý do cô đã khiến cho người mình yêu thương nhất phải ra đi. A Chi đã không mềm lòng, ông ấy đã tuôn ra những lời lẽ thẳng thắn của mình và gợi nhớ đến ký ức đau đớn của Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt. Giờ đây sắc mặt của vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt đã thay đổi. Nếu như cha lọ gặng nhìn thấy được sự thảm hại của cô bây giờ thì chắc chắn ông ấy sẽ rất thất vọng sau khi nói hết những gì mình cần. Đội trưởng A Chi lập tức lấy lại chiếc vòng tay của Oia. Ngay sau đó A Chi rời đi, bỏ lại Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt một mình với khuôn mặt tối sầm cùng những dòng suy nghĩ của mình. Hạ đội trưởng A Chi thở dài sau khi trở lại con đường mòn. Ông ấy đã thành công kéo Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt ra xa và ngăn cản lưỡi kiếm bầu trời. Đội trưởng A Chi. Tiếng kêu của một vài người phát ra từ xa. Một số binh lính ở bên trong đoàn hiệp sĩ A Chi đã chạy đến. Trong số những binh lính có cả CLG và ký tờ. Khi nhìn thấy vết thương trên đầu đội trưởng A Chi tệ hơn, CLG và một số binh lính đã hoảng hốt chạy đến. Ngài A Chi, đầu của ngài đang chảy máu kia kìa. Những binh lính hoảng hốt và lo lắng cho đội trưởng của mình. Ta ổn, không có gì phải lo lắng cả. A Chi đã lên tiếng với sự bình tĩnh của mình, và tất cả binh lính đã thở phào nhẹ nhõm trước những lời đó. Ngài A Chi. Khi những binh lính đang cảm thấy lo lắng cho vị đội trưởng của mình, thì kỳ tờ đã lên tiếng với vẻ bình tĩnh. Ô hát. Kỳ tờ, có chuyện gì sao? A Chi lập tức đáp lại. Và ngay sau đó thì kỳ tờ đã chỉ tay đến phía Ú Lạn Nhi. Anh ta lên tiếng, chúng ta nên xử lý cô ta như thế nào đây? Có nên trói lại luôn không? A Chi liền nhìn đến chỗ của vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ đi. Cô ta vẫn còn đang quỳ gối trên mặt đất. Hai. Mặc kệ cô ta, chúng ta trở về quán rượu thôi. Rõ thưa đội trưởng. Tất cả binh lính đều đồng loạt kêu lên và bước theo vị đội trưởng A Chi. Nhưng rồi đột nhiên, A Chi dừng bước và chỉ tay đến phía giải đủ. Phải rồi. Ai đó mau giúp đỡ chàng trai trẻ đấy đi, cậu ta đang bị thương nặng hơn cả ta đấy. Rõ thưa đội trưởng, cứ để đấy cho chúng tôi. Một vài binh lính đã bước đến chỗ của giải đủ, bọn họ đỡ cậu dậy và mang đi theo. Tất cả đều rời khỏi đó để trở về lại quán rượu nhỏ lúc trước. Giờ đây chỉ còn lại một mình vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ đi. Cô ta vẫn đang bị gối dưới đất và ngẫm nghĩ về những lời của A Chi. Mọi thứ đã kết thúc. Cô lại thua A Chi thêm một lần nữa, và lần nào cũng để cho cảm xúc lấn át đi ý chí. Đến nước này thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ đi đã chấp nhận sự thất bại thảm hại của mình. Nơi này lại là cái giấc mơ này ư? Giải đủ đứng yên trên lề đường nơi dành cho người đi bộ, bên phải là phần đường dành cho xe. Xung quanh là khu phố Nhật Bản, không một ai ở đấy cả. Cậu đã ngất đi và gặp lại cơn ác mộng về cái ngày đó. Anh hai, mình đi thôi nào. Giọng nói của Dù Kỳ phát ra, cô bé hiện đang ở phía trước mặt Giải đủ. Giải đủ cũng đã quá quen thuộc với những cơn ác mộng như thế này. Rồi sẽ đến thôi. Chiếc xe tải sẽ cướp đi mạng sống của em gái cậu, hoặc là một thứ nào đó. Ừm.
mình đi TH. Ẩm. Giải đù đã không thể làm gì, ngay khi cậu lên tiếng thì một cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra. Chẳng mấy chốc xung quanh đã vấy máu và những mảnh thịt thì lăn lóc khắp nơi. Yêu. Dù kỳ cơn ác mộng sẽ kết thúc khi giải đù nhìn thấy em gái mình chết đi, nhưng hôm nay đã có một điều kỳ lạ xảy ra. Khi vụ tai nạn lấy đi mạng sống rủ kỳ xảy ra, thì mọi thứ xung quanh giải đù đã thay đổi. Khu phố bắt đầu trở nên đáng sợ, những mảnh thịt của rủ kỳ đang ào ạt trải dài khắp nơi. Máu đang chảy ra từ những căn nhà. Chuyện gì thế này? Giải đù bắt đầu lo lắng và lùi bước, cơn ác mộng này đã không còn được như trước nữa. Vậy ra, ngươi chính là kẻ sở hữu mái tóc đen tuyền giống với ta, giọng nói khá trầm của một người phụ nữ phát ra từ sau lưng giải đù. Khi giải đù quay người lại, cậu liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp có đôi tai nhọn và làn da đen nhạt, hình xăm gai quanh cổ, bộ trang phục gỗ thịt màu đen và chiếc váy dài đến mặt đất, như thể là muốn tô điểm thêm sự u ám đến từ cô ta. Đặc biệt hơn tất cả, chính là mái tóc dài đến eo của cô ta, nó là màu đen tuyền. Người phụ nữ chính là Sổ Dạ, một đạo, và là sự đấu kỵ của thế giới này. Cô là ác giải đủ đã lên tiếng, nhưng rồi đột nhiên cậu lại không thể nói tiếp. Từ khi nào mà cổ họng của giải đủ đã bị rách một đường như thể bị chém phải bởi dao hoặc kiếm, máu thì đang chảy ra. Bịch. Giải đủ lập tức ngã quỵ xuống mặt đất. Theo phản xạ tự nhiên, cậu liền dùng đôi bàn tay của mình để giữ lấy cổ họng. Máu. Cổ của mình, chuyện gì thế này? Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng thật sự quá chân thật rồi đi. Máu đang chảy ra từ cổ họng, mọi thứ thật đáng sợ. Để ta xem, liệu ngươi có giống với ta không, bước chân giẫm đạp lên những mảnh thịt và máu tươi. Sổ Dạ đã bước đến và cô hiện đang đứng sừng sững trước mặt giải đù. Sau đấy thì Sổ Dạ đã ngước xuống để nhìn vào chàng trai trẻ ở trước mắt mình. Cô ta tự hỏi liệu rằng cả hai có giống nhau không. Hãy cho ta được nhìn thấy lõi chứa bên trong ngươi, cuộc đời ngươi, ký ức, cảm xúc, mọi thứ. Hãy để cho ta nhìn thấy. Sổ Dạ đã lên tiếng bằng một giọng điệu ăn sâu vào tiềm thức của giải đù, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều là vô ích. Sổ Dạ đã không thể cảm nhận được lõi chứa bên trong giải đù, hoặc một ai đó đã nhúng tay vào chuyện này. Không có lõi chứa, vậy là ta và ngươi không giống nhau, có vẻ như đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Sổ Dạ nhìn vào giải đù như thể là đang kiểm tra lại thêm một lần nữa. Cậu ta vẫn đang giữ lấy cổ họng của mình, máu thì cứ chảy ra không ngừng. Hóa ra là thế, có vẻ như ta đã kết luận quá sớm rồi. Mà thôi, Sổ Dạ đã kết thúc việc kiểm tra. Cô ta liền quay người và bước đi, mặc cho giải đù đang bị rách toạc phần cổ họng. Ta và ngươi rồi sẽ gặp lại nhau, khi đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Giải đù, ta sẽ nhớ rõ cái tên này. Sổ Dạ ngước nhìn giải đù lần cuối. Sau đó thì cô ta đã biến mất khỏi cơn ác mộng với một làn khói đen tuyền. Mọi thứ cũng dần mờ nhạt đi, khung cảnh đáng sợ của cơn ác mộng đang nhòm ngó. Mọi thứ đã kết thúc, cơn ác mộng đã biến mất. Cuộc gặp gỡ lần này sẽ khắc ghi vào tâm trí của chàng trai trẻ giải đù. Cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ sở hữu mái tóc đen tuyền và cũng là định mệnh mà thế giới này ban cho. Kết thúc. Chuyện cần lưu ý, mọi người đọc truyện của mình thì thông cảm cho, bởi vì mình sẽ dùng để đẩy sang một cốt truyện khác hoàn toàn với cái được kể ở phía trên. Mình chỉ muốn các bạn lưu ý điều này mà thôi. Nếu ai đã nhận ra rồi thì mình thật sự cảm ơn vì đã đọc đến đây. Hôm nay sẽ không có mẫu chuyện ngoài lề hay gì cả, vì chương này khá là ngắn bởi vì tác giả hiện đang bận rộn với một số chuyện và bệnh nữa. Nên là hẹn gặp lại vào lần tới nhé. Chương 43, sự che giấu của đội trưởng Achit. Hạng 2, di vật cùng kẻ lang thang đôi mắt từ từ hé mở ra. Giải đù đã tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng. Ha, ha, đầu của mình. Có vẻ như giải đù vẫn còn đang trong quá trình thích nghi với lõi chứa, bởi vì cơ thể lẫn hơi thở của cậu nóng như là lửa đó vậy. Tuy nhiên giải đủ vẫn không bận tâm đến vấn đề cơ thể nóng lên. Thứ mà cậu quan tâm bây giờ chính là cơn đau đầu dữ dội, như thể có một luồng điện chạy qua đầu. Giải đủ đã ngồi dậy và sờ lấy đầu của mình. Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ. Giải đủ hiện đang ở một nơi khá là quen thuộc, chính là căn phòng tại quán rượu nhỏ lúc trước. Cậu ngồi trên giường và chiếc chăn thì đắp ở phần chân. Ha, ha, phải rồi, người phụ nữ đấy. Trong khi đang mệt mỏi với cơn đau đầu, giải đủ đã bất chợt nhớ lại giấc mơ kia. Một giấc mơ chân thật đến mức cá mảnh cậu, cổ họng bị xé rách ra và máu tuôn trào khắp nơi. Ha, ha, với hơi thở hổn hển và khó khăn, giải đù dùng hai tay giữ lấy cổ họng của mình. Sợ hãi chính là thứ mà cậu cảm nhận được sau giấc mơ vừa rồi, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng kinh khủng. Ha, 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 giải đù đã rất sợ hãi với cơn ác mộng đấy. Nhưng sau một lúc giữ lấy cổ họng của mình thì cậu đã bình tĩnh lại và nhận ra được mọi thứ chỉ là giấc mơ. Dù biết rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng giải đù vẫn đang run rẩy sợ hãi và đổ mồ hôi. Cậu không thể dừng lại việc suy nghĩ về giấc mơ đấy, người phụ nữ kỳ lạ kia, cổ họng bị xé rách, xung quanh thì toàn là máu và thịt của Yuki. Bình, bình. Ngay khi giải đủ vừa lấy lại được bình tĩnh, thì cánh cửa chính của căn phòng đã mở ra. Một chàng trai có mái tóc ngắn màu nâu của hạt dẻ bước vào. Ngoại hình cân đối với những khối cơ bắp tầm trung và một khuôn mặt có thể cho là ưa nhìn. Chàng trai vừa bước vào chính là CLG, vị hiệp sĩ trẻ đến từ đoàn Pachit. Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh dậy rồi. Anh là khi CLG bước vào, giải đủ đã khá là bất ngờ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ chuyện hiểu lầm khi trước tại nơi vùng thảo nguyên. Ngay sau đó CLG đã tiến đến chỗ của giải đù, trên tay của anh ta là một khay thức ăn gỗ. Trên cái khay là một bát thức ăn kèm với thìa và cốc nước gỗ. Tôi được lệnh từ ngài Pachit là mang thức ăn đến cho cậu. CLG tiến đến và đặt khay thức ăn lên một cái bàn nhỏ. Cái bàn đấy nằm kế bên chiếc giường,
và nó thường được sử dụng để đặt nến lên kế người ngủ.
À, thành thật cảm ơn.
Giải đủ gắng gượng để lên tiếng với cờ LG. Tình trạng của cậu khá là tệ, khi mà quá trình thích nghi với loi chứa vẫn còn đang tiếp diễn. Khi nghe được lời cảm ơn đến từ giải đủ thì cờ LG đã lắc đầu. Nếu như cậu muốn cảm ơn, thì hãy đi tìm đội trưởng Achit. Tôi chỉ làm theo những gì mà ngài ấy ra lệnh thôi. Khi thấy cờ LG bảo thế, giải đủ đã lắc đầu và bảo rằng, không đâu. Anh dù gì, cũng đã vất vả. Mang thức ăn cho tôi mà. Thế sao cờ LG đã im lặng đi và đứng nhìn giải đủ một lúc? Dường như anh ta đang có điều gì đó muốn nói với cậu thì phải. Này! Sau một lúc im lặng, cờ LG đã lên tiếng. C có chuyện gì ư? Giải đủ cũng đã mở lời mà đáp lại. Không khí trong căn phòng khá là ngượng ngùng và rất khó để trò chuyện. Cờ LG đã lên tiếng. Nhưng anh ta hiện đang rất phân vân về một điều gì đó, và mọi thứ đã vỡ lẽ khi lời nói được cất lên. Thành thật xin lỗi cậu về chuyện lần trước, hành động của tôi khi đó thật quá ngu ngốc, đáng lẽ ra tôi phải hỏi rõ hơn mới phải. Cờ LG gục đầu lên tiếng xin lỗi giải đủ. Anh ta đã cảm thấy rất hối lỗi khi tấn công và cố gắng giết chết cậu tại nơi vùng đồng bằng. Khô. Không sao đâu. Giải đủ đã lên tiếng với một nụ cười nhẹ, và những lời tiếp theo thật sự quá khó tin. Dù sao, chuyện cũng đã qua rồi. Nếu chỉ là hiểu lầm, thì anh không cần. Xin lỗi tôi đến thế. Giải đủ đã lên tiếng với một nụ cười bên trên khuôn mặt của mình. Mặc dù giải đủ vẫn còn nhớ rõ cái lần cờ LG tấn công mình tại vùng thảo nguyên. Nhưng cậu lại không để bụng chuyện đấy hay sợ hãi gì cả. Bởi vì Machit đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, và cờ LG cũng xin lỗi nữa rồi. Nhìn thấy được sự tha thứ đến từ giải đủ, cờ LG đã không thể giấu được sự ngạc nhiên bên trên khuôn mặt. Được rồi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi và đội trưởng Achit. Cờ LG bước đi. Anh ta trông khá là thoải mái khi chút bỏ được sự dằn vặt về chuyện tấn công giải đủ trên vùng thảo nguyên. Cờ LG ra khỏi căn phòng và đóng cửa chính lại. Giờ đây chỉ còn lại một mình giải đủ cùng với khay thức ăn trên bàn kế bên. Ha! Ha! Cơ thể của mình vẫn còn nóng hởi như lửa đó vậy. Giải đủ thầm nghĩ trong khi đang nằm trên giường. Ngay sau đó cậu đã đưa tay đến để lấy khay thức ăn. Khuôn mặt cậu đã mỉm cười khi nhìn thấy món ăn trong bát. Là súp ư mà thôi, ăn cái đã rồi hắng nghĩ tiếp. Giải đủ cầm lấy cái thìa và chắp tay trước bát thức ăn. Y ở đạ kỳ mà sau khi kết thúc lời, giải đủ đã bắt đầu thưởng thức. Từng thìa súp được cậu cho vào miệng một cách ngon lành, mà không chê bai hay kén chọn gì cả. Sau một hồi thì giải đủ đã thưởng thức xong bữa ăn của mình. Cậu hiện đang cầm cốc nước trên tay và có ý định sẽ rời khỏi căn phòng khi uống hết nó. Được giải đủ đưa cốc nước đến miệng mình và uống hết sạch nó. Sau đó cậu bước khỏi chiếc giường và mang theo khay thức ăn đã được thưởng thức. Bình, bình. Tiếng bước chân xuống cầu thang của quán rượu nhỏ, giải đủ đã rời khỏi căn phòng và hành lang phía sau. Chàng trai trẻ, trông cậu đã khỏe hơn nhiều rồi đấy. Khi giải đủ vừa mới bước xuống cầu thang thì cậu đã gặp được đội trưởng Achit và ông ấy hiện đang ngồi cùng bàn với một số người. Vâng, cảm ơn ngài. Vì bữa ăn mà cờ LG mang đến. Giải đủ đã không quên cảm ơn đội trưởng Achit vì bữa ăn mà cờ LG mang đến. Này nhóc. Khi giải đủ đang có ý định đem khay thức ăn đến quầy thì một giọng nói đã cất lên để ngăn cản điều đấy. Kỳ tờ đã ngăn cản giải đủ. Anh ta hiện đang ngồi cùng bàn với đội trưởng Achit. Cậu cứ để lại khay thức ăn ở đâu đó đi, mau lại đây nào. Kỳ tờ thúc giục giải đủ đến chỗ của mình, dường như đang có một cuộc bàn luận giữa đoàn hiệp sĩ Achit và vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedith. Phải. Chính là vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedith, người đã khiến cho giải đủ ngất đi và tình trạng tồi tệ hơn. Cô là? Giải đủ đã lùi lại một bước khi nhìn thấy được người phụ nữ thú nhân có danh xưng vệ thần. Ánh mắt của giải đủ đang thể hiện sự đề phòng và một chút sợ hãi. Chàng trai trẻ, không cần phải đề phòng cô ta đâu, đã có ta ở đây rồi. Đội trưởng Achit đã chú ý đến sự đề phòng của giải đủ. Ông ấy liền trấn an cậu và đảm bảo sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Kỳ thở cũng đã chuẩn bị chỗ ngồi cho giải đủ. Anh ta nhìn cậu mỉm cười bảo rằng, nào, mau lại đây nhóc. Tuy rằng rất sợ vệ thần, nhưng đứng trước lời kêu gọi của vị cung thủ Kỳ thở và đội trưởng Achit, thì giải đủ đã chấp nhận bước đến chỗ họ. Chỗ ngồi của giải đủ là đối diện với U Lạn Nhi mẹ Zedith, kế bên thì là Kỳ Tở và đội trưởng Achit. Xung quanh thì có rất nhiều người dưới trướng Achit đang đứng nhìn trong im lặng. Ngồi trên ghế và phía trước là một cái bàn tròn. Cái bàn tròn này, nó thường được lựa chọn để sử dụng trong những cuộc họp của đoàn hiệp sĩ Achit. Không khí xung quanh thật căng thẳng và nghiêm khắc. Giải đủ thì lại không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Bầu không khí căng thẳng cứ tiếp tục cho đến khi đội trưởng Achit lên tiếng. Được rồi, ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn đây. Đội trưởng Achit lên tiếng. Sau đấy ông ấy đã lấy ra hai chiếc vòng nhỏ được điêu khắc những ký tự và hình thù kỳ lạ ở bên trên. Thứ đó là vòng tay của Oiama. Giải đủ chợt nghĩ khi nhìn thấy hai chiếc vòng trên tay Achit. Sự bất ngờ được thể hiện bên trên khuôn mặt của giải đủ và đội trưởng Achit cũng nhận ra được điều đấy. Chàng trai trẻ, cậu nhận ra hai chiếc vòng này có phải không? Achit lên tiếng hỏi giải đủ với vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, tôi biết chúng. Giải đủ gật đầu đáp. Tốt lắm. Đúng lúc ta đang muốn hỏi cậu một vài chuyện đây. Achit đặt hai chiếc vòng lên bàn tròn ngay trước mắt giải đủ. Một trong hai chiếc vòng này, cái nào là của người mà cậu quen biết? Achit chỉ tay vào hai chiếc vòng và hỏi giải đủ về chúng. Không một chút chần chừ, giải đủ chỉ thẳng vào chiếc vòng của cô bé Oia. Bởi vì cậu vẫn còn nhớ được hình dáng và hình thù điêu khắc của nó. Bụt. Khi giải đủ vừa chỉ tay vào chiếc vòng của Oia, thì vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedith đã đứng dậy và tức giận đập tay xuống bàn.
đừng có đùa với ta, thế quái nào mà một nhân loại như ngư.
Đủ rồi Lan Nhi.
Không để cho cơn tức giận của U Lan Nhi đi quá xa, A Chít đã dứt khoát kêu lên ngăn cản. Ta đã nói rõ với cô rồi kia mà, đừng có vô cớ rồi tức giận như thế. Đứng trước lời cảnh cáo của đội trưởng A Chít, vệ thân U Lan Nhi mẹ dễ đi đã bình tĩnh lại và ngồi xuống.
Được rồi.
Cậu có thể kể cho tất cả chúng ta biết về chủ nhân của chiếc vòng đấy chứ?
Ừm.
Vâng. Về chuyện đó. Giải Đu nhìn vào chiếc vòng ở trên bàn tròn. Khuôn mặt của cậu nghẹn ngào và đau xót khi nhắc đến cô bé Oia. Chủ nhân của chiếc vòng đấy.
Đã chết rồi.
Tất cả những người có mặt ở đây đều phải chết lặng đi khi nghe được những gì mà Giải Đu vừa nói. Có người thì bất ngờ trước những lời vừa rồi, một số thì lại cảm thấy đau lòng cho chàng trai ở trước mắt mình. Nhưng người phải bất ngờ nhất, chính là đội trưởng Achit và vệ thần Đu Lan Nhi mẹ Zedit.
Ta hiểu rồi.
Nếu đã vậy, cậu có thể kể rõ cho chúng ta biết tên của người đó chứ?
Achit đã khá là bất ngờ, nhưng ngay sau đó ông ấy đã bình tĩnh lại và tiếp tục hỏi chuyện Giải Đu.
Oia, đó là tên của chủ nhân chiếc vòng đấy.
Giải Đu đã trả lời.
Trong khi đó cậu đang cố gắng dẹp bỏ những hình ảnh về nông trại của Martin và gã học lang căng. Sau khi Giải Đu nói ra danh tính của chủ nhân chiếc vòng thì Achit đã lặng im. Nhưng những binh lính ở dưới trướng ông thì lại đang bàn tán với nhau về cái tên đó.
Oia,
lạ thật, tôi chưa từng nghe qua cái tên đó ở những bộ lạc thú nhân.
Ừm,
tôi cũng không rõ lắm. Không lẽ bộ lạc Phong Lang đang che giấu điều gì ư? Một vài binh lính dưới trướng của Achit đang bàn tán với nhau về cái tên Oia. Nhưng không để cho mọi thứ đi quá xa, đội trưởng Achit đã lớn giọng kêu lên với tất cả bọn họ. Tất cả mau im lặng hết cho ta. Tất cả đều đã im lặng đi trước mệnh lệnh vừa rồi của đội trưởng Achit. Hạ ạ, Achit thở dài và ngước nhìn chàng trai trẻ Giải Đu.
Chàng trai trẻ, cậu có thể lấy lại chiếc vòng của mình rồi.
Achit trao trả lại cho Giải Đu chiếc vòng của cô bé Oia và cái còn lại. Giải Đu đã nhận lấy và giữ chặt chiếc vòng ở trên tay mình.
Được rồi.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây thôi, tất cả hãy mau giải tán hết đi. Achit bình tĩnh nói với tất cả binh lính dưới trướng của mình, và tất cả đều đồng loạt kêu lên.
Rõ, thưa đội trưởng.
Sau tiếng kêu đồng thanh đấy là những tiếng bước chân giải tán, giờ đây chỉ còn lại duy nhất bốn người. Đội trưởng Achit, U Lan Nhi mẹ Zedit, kỳ thợ cùng với Giải Đu.
Cha,
nếu như đã kết thúc rồi thì tôi xin phép dẫn cậu ta đi đây. Kỳ thợ liền lên tiếng và đứng dậy khỏi đó. Anh ta bước đến chỗ của Giải Đu và đặt tay lên vai cậu rồi nói rằng, nào đi thôi nhóc, ta sẽ dẫn cậu đến chỗ bạn của mình.
Được Kỳ thợ nhắc nhở, Giải Đu đã nhớ ra người bạn của mình.
Dù chết.
Phải rồi.
Suýt nữa thì mình đã quên mất cậu ta rồi. Giải Đu liền đứng dậy khỏi đó và được Kỳ Tờ dẫn dắt đến chỗ của Juliet. Nhưng trước khi rời khỏi đó, Kỳ Tờ phải xin phép người đội trưởng của mình cái đã.
Ngài Achit,
cho tôi xin phép được dẫn cậu ấy đến chỗ của bạn mình.
Đội trưởng Achit lập tức gật đầu đồng ý và lên tiếng bảo,
ừm.
Cậu đi đi.
Bụng. Khi được sự cho phép từ đội trưởng của mình, Kỳ Tờ đã liền vô vai Giải Đu và nói rằng, nào, ta đi thôi.
À vâng.
Giải Đu bước đi theo sau vị cung thủ Kỳ Tờ, cả hai người rời khỏi quán rượu nhỏ và bỏ lại Achit cùng với U Lan Nhi. Dường như đội trưởng Achit đang che giấu một điều gì đấy. Nhưng đấy là gì thì không ai biết được.
Mà này,
anh biết bạn của tôi đang ở đâu ư? Khi mới bước ra khỏi quán rượu nhỏ, Giải Đu đã thắc mắc mà hỏi Kỳ Tờ. Và vị cung thủ Kỳ Tờ hiện đang bước đi trước mặt của Giải Đu. Anh ta ngước nhìn đến phía xa, nơi có một căn nhà lớn được xây dựng từ những khối đá.
Tất nhiên rồi.
Cậu vẫn còn nhớ lúc chúng ta vừa mới đến ngôi làng này chứ?
Giải Đu bước theo sau Kỳ Tờ.
Cậu suy nghĩ và lên tiếng trả lời rằng,
ừm.
Nếu nhớ không nhầm thì khi đó tôi đã ngất đi thì phải.
Đúng thế. Cậu đã ngất đi khi ngã xuống từ lưng ngựa.
Kỳ Tờ vừa bước đi trước mắt Giải Đu vừa lên tiếng nói với cậu. Đáp lại thì Giải Đu đã hơi ngại về vụ việc ngã khỏi lưng ngựa và ngất đi.
Ha ha,
có vẻ là tôi không quen với việc ngồi trên lưng ngựa rồi.
Nghe được Giải Đu nói như thế, Kỳ Tờ ở phía trước đã mỉm cười và bảo rằng, chà, ta cũng đã gặp qua khá nhiều trường hợp liên quan đến lũ ngựa rồi nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên ta thấy được trường hợp như cậu đấy.
Kỳ Tờ vừa cười vừa nói, anh ta nói chuyện khá là thoải mái và không mang lại cảm giác khó chịu nào cả.
Cứ như thế,
cả hai người bọn họ trò chuyện với nhau và bước đi trên con đường mòn của ngôi làng Elite. Một lúc sau thì cả hai người bọn họ đã dừng lại. Kỳ Tờ đã dẫn Giải Đu đến chỗ người bạn của mình và cả hai hiện đang đứng trước một ngôi nhà to lớn được xây dựng từ những khối đá lớn và gạch. Ngôi nhà to lớn đấy chính là một lò rèn của ngôi làng Elite này. Bên trong lò rèn thì có những âm thanh lớn phát ra và tiếng của một ai đó đang la hét.
Dừng lại mau, thằng nhóc kia.
Gỡ ra.
Đừng có mà quậy phá nữa.
Mau trả bộ giáp lại đây cho ta.
Giải Đu với Kỳ Tờ đứng ở bên ngoài đã nghe thấy được hết tất cả.
Vợ dạ ư?
Đừng bảo đó là rùi dẹt đấy chứ.
Giải Đu tá hỏa lên khi nghe thấy được tiếng kêu của rùi dẹt ở bên trong lò rèn.
Cha,
phải công nhận rằng bạn của cậu năng động thật đấy.
Kỳ Tờ bước đến cửa chính của lò rèn và mở nó ra.
Khi cả hai bước vào bên trong thì một cảnh tượng hỗn độn đã đập vào mắt. Vũ khí và giáp vương vãi khắp nơi trên sàn và kệ đựng thì nghiêng ngả. Cảnh tượng bên trong lò rèn thật hỗn loạn và bừa bộn.
Thằng nhóc kia,
mau trả bộ giáp lại cho ta mau.
Vợ dạ.
Thủ phạm của mớ bừa bộn ở lò rèn chính là rùi dẹt. Và cậu ta đang bị chủ nhân của nơi này đuổi bắt. Rùi dẹt hiện đang chạy khắp nơi ở bên trong lò rèn, trên người cậu ta có một bộ giáp sắt quá khổ. Theo sau rùi dẹt là một lão già tầm khoảng chừng 60 hoặc 70 tuổi. Ông ta đang la hét để kêu rùi dẹt dừng lại hành động của mình.
Này rùi dẹt mau dừng lại đi.
Giải Đu lập tức lên tiếng bảo Rủi Dẹt dừng lại trước khi xảy ra thêm rắc rối. "Gỡ ra." Khi giọng nói của Giải Đu được cất lên, Rủi Dẹt đã ngay lập tức dừng lại hành động quậy phá của mình. Thay vào đó, Rủi Dẹt liền chạy đến chỗ Giải Đu và hào hứng với bộ giáp trên người mình. "Cha, mọi thứ trong tồi tệ thật đấy ông Jem." Kỳ Tở vừa nói vừa bước đến gần chỗ lao giả kia. Hóa ra ông ta tên là Jem, và bất ngờ hơn nữa, ông Jem chính là chủ nhân của lò rèn này. "Kỳ Tở, nhìn xem đi, cậu đã mang thứ gì đến cho ta này?" Lão Jem tỏ vẻ tức giận khi nói với Kỳ Tở. Giọng nói tức giận và khuôn mặt cau có của lão Jem đã làm bị cung thủ Kỳ Tở phải e ngại. "Thôi nào, ông đừng nói thế chứ, chuyện cũng đâu đến nỗi tệ như thế." Kỳ Tở cố gắng xoa dịu cơn giận của lão Jem và bảo mọi thứ không tệ, nhưng có vẻ không ổn lắm. Bởi vì ngay sau đó, lão Jem đã chỉ tay đến những món vũ khí và giáp nằm rải rác xung quanh. "Ngươi nhìn xem thằng nhóc đó đã làm gì đi. Mớ lộn xộn này đều chính tay nó gây ra đấy." Lão Jem tỏ thái độ giận dữ khi nhìn thấy mớ hỗn độn ở xung quanh. Kỳ Tở thì lại đang cố gắng xoa dịu cơn giận của ông ta. Về phần Giải Đủ thì cậu đang bước đến gần chỗ lão Jem. Theo sau là Rủi Dẹt đang bị kéo theo. Sau đó Giải Đủ liền cúi đầu trước ông ta và nói rằng, "Thành thật xin lỗi về những thứ mà bạn tôi gây ra." Khi thấy Giải Đủ xin lỗi mình, lão Jem đã lên tiếng hỏi, "Ngươi là bạn của thằng nhóc đó sao?" "Vâng, tôi là bạn của cậu ta." Giải Đủ vẫn đang cúi đầu trước lão Jem, còn Rủi Dẹt thì chả quan tâm đến những gì mà mình vừa gây ra. "Hãy nhìn xem những gì mà bạn cậu đã gây ra cho ta đi. Nơi này bây giờ thật kinh khủng." Lão Jem tức giận nói với Giải Đủ, Kỳ Tở thì vẫn không quên xoa dịu ông ấy. "Thôi nào ông Jem, chúng tôi sẽ dọn dẹp lại đống hỗn độn này cho ông mà." Kỳ Tở vừa nói vừa bước đến chỗ của Giải Đủ và Rủi Dẹt. Lời nói của anh ta dường như đã hiệu nghiệm, bởi vì lão Jem đang suy nghĩ về vài chuyện. "Hừm, như thế cũng được." Lão Jem lên tiếng sau khi kết thúc suy nghĩ của mình. Ông ta liền bước đi, tiến đến cửa chính. "Ta sẽ ra ngoài một lúc, tuyệt đối đừng làm hỏng bất cứ thứ gì khi ta trở lại đây." Lão Jem mở cửa chính. Trước khi rời đi, ông ta đã lên tiếng cảnh cáo cả ba người bằng một giọng nói đầy giận dữ. "Vâng, chúng tôi đã hiểu rồi." Kỳ Tở mỉm cười trả lời lão Jem. Sau đấy, lão Jem đã rời khỏi lò rèn, để lại mớ hỗn độn do chính tay Rủi Dẹt gây ra. "Hại, lão già đó, thế nào cũng lại đến quán rượu cho mà xem." Kỳ Tở liền thở phào nhẹ nhõm, và anh ta cũng không quên nói xấu sau lưng lão Jem. Về phần Giải Đủ, thì cậu đang cố gắng để tháo bộ giáp sắt quá khổ khỏi người của Rủi Dẹt. "Thôi nào Rủi Dẹt, cậu mau cởi bộ giáp đó ra đi." "Gỡ ra." Rủi Dẹt đã không còn chạy hay quậy phá nữa. Điều đó khiến cho Giải Đủ an tâm hơn nhiều và không gặp rắc rối gì trong việc tháo bộ giáp ra. "Cha, bạn của cậu năng động hơn ta nghĩ rồi đấy." Kỳ Tở gãi đầu và nhìn xung quanh. Không riêng gì lão Jem, đến cả anh ta cũng thấy nơi này thật kinh khủng. "Mà thôi, chúng ta hãy bắt đầu dọn dẹp nơi này thôi nào hai nhóc." Sau cùng thì Kỳ Tở cũng phải bắt tay vào việc dọn dẹp đống bừa bộn do chính tay Rủi Dẹt gây ra. Giải Đủ cũng đã tháo ra được bộ giáp quá khổ khỏi người Rủi Dẹt. Khi nghe Kỳ Tở nói, Giải Đủ và Rủi Dẹt đã lập tức đáp lại. "Vâng, gỡ ra, kết thúc. Chuyện ngoài lề, những chiếc vòng từ các bộ lạc thú nhân quan trọng thế nào?" "Những chiếc vòng của các thú nhân rất quan trọng đối với bọn họ, vì thế hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng. Một cách gọi, di vật của bộ lạc. Tùy vào bộ lạc thì sẽ có những cách gọi khác nhau. Nhưng đa số bọn họ thống nhất với cách gọi di vật. Hai nguồn gốc, dây truyền thường sẽ được truyền lại cho những đời sau, đó là lý do bọn họ gọi nó là di vật. Nguyên liệu chế tác thì là những nhánh cây cổ thụ và xương cốt của manh thú. Ba sự quan trọng của di vật rất quan trọng đối với các thú nhân, bởi vì chúng đại diện cho gia đình và người thân yêu của họ. Nếu đánh mất di vật một thú nhân có thể làm lại một cái khác, nhưng chắc chắn sẽ không như trước kia. Nói chung là bạn không nên lấy đi di vật của một thú nhân tộc, bởi vì đó sẽ trở thành hành động gây chiến với bọn họ. Đến đây là kết thúc rồi, vì thế hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo nhé. Chương 44, thắp sáng lên ngọn lửa của lò rèn cũ kỹ. Hạng 2, di vật cùng kẻ lang thang ngực. Đây là kiếm thật ư? Giải Đủ đứng một mình giữa đống bừa bộn do chính Rủi Dẹt gây ra. Tay cậu hiện đang giữ một thanh kiếm sắt có kích cỡ ngắn. Giải Đủ ngắm nghĩa thanh kiếm ngắn trên tay mình một cách chăm chú. Nơi mà cậu đang đứng chính là lò rèn của lão Jem, và xung quanh chính là mớ bừa bộn do Rủi Dẹt gây ra. "Này nhóc, đừng có ngắm nghĩa nó nữa, mau sắp xếp chúng lên kệ đi." Giọng nói của một hai đó phát ra ngay gần Giải Đủ. Đó không ai khác ngoài Kỳ Tở, anh ta đang sắp xếp lại những món vũ khí của lò rèn này. Giải Đủ chợt bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của Kỳ Tở. Cậu đã lập tức đáp lại rằng, "Vâng, tôi sắp xếp ngay đây." "Gỡ ra." Trong khi Giải Đủ và Kỳ Tở đang sắp xếp lại đống bừa bộn, thì bên ngoài lò rèn Rủi Dẹt hiện đang ngồi chán nản trước lối vào là cửa chính. Cậu ta đã bị tống cổ bởi chính bạn của mình. "Này nhóc, liệu có ổn không khi cậu thẳng thừng đuổi bạn của mình ra ngoài như thế?" Kỳ Tở ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh đã tò mò hỏi Giải Đủ khi nhìn thấy Rủi Dẹt ngồi chán nản ở bên ngoài. Đáp lại với Kỳ Tở, Giải Đủ đã thẳng thắn trả lời như cách cậu đuổi Rủi Dẹt ra ngoài. "Cũng đành chịu thôi. Nếu tôi để cậu ta ở lại, thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn." "Ha ha, cậu nói đúng. Nhưng ít nhất, cũng đâu cần phải thẳng thắn như thế chứ?" Kỳ Tở nói với một nụ cười thân thiện bên trên khuôn mặt. Trong khi đó Giải Đủ đang sắp xếp lại thanh kiếm ngắn lên kệ. Và sau khi Giải Đủ đặt thanh kiếm ngắn lên kệ, thì cậu đã trả lời rằng, "Về chuyện đó, tôi nghĩ cậu ta không để tâm đâu." Chà, sau khi nghe được những lời đó của Giải Đủ, thì Kỳ Tở đành chịu mà nhìn Rủi Dẹt bơ vơ một mình trước lối vào của lò rèn.
Phải công nhận rằng, hai người các cậu đúng là kỳ lạ thật đấy. Kỳ tờ vừa sắp xếp vũ khí lên kệ, vừa lên tiếng nói về giải đủ và Rui Z. Kỳ lạ ư, giải đủ đừng lại công việc sắp xếp vũ khí lên kệ. Cậu ngước nhìn đến phía kỳ tờ và cảm thấy khó hiểu với những lời vừa rồi. Cha! Nói sao đây nhỉ, ban đầu, khi ta gặp được hai người các cậu ở bên trong khu rừng ta cứ nghĩ rằng, hai cậu chỉ là những kẻ lang thang mà thôi. Hệ, giải đủ khó hiểu mà nhìn đến kỳ tờ. Kỳ tờ cũng không chần chừ mà lên tiếng nói rằng, nhưng có vẻ là ta đã nhầm lẫn rồi. Bởi vì cách mà cậu ăn nói và ứng xử không hề giống với những kẻ lang thang mà ta đã từng gặp qua. Giải đủ im lặng trước nữa lời của kỳ tờ. Cậu không hề lên nẻ bởi vì anh ta vẫn chưa nói hết lời của mình. Tuy nhiên, ngôn ngữ của cậu có đôi chút kỳ lạ. Ngôn ngữ của cậu, nó giống như sự pha trộn giữa hai ngôn ngữ khác vậy, và một trong số đó có cả ngôn ngữ của lục địa này. Giải đủ chết lặng đi một lúc sau khi nghe hết những lời đó của kỳ tờ. Và rồi cậu đã lên tiếng, pha trộn giữa những ngôn ngữ khác. Cha, có thể là cậu vẫn chưa thành thục ngôn ngữ của lục địa này. Kỳ tờ đáp lại. Nhưng rồi, những lời tiếp theo của anh đã khiến cho giải đủ phải bất ngờ. Còn một chuyện nữa, khi ta lắng nghe cậu nói chuyện, dường như có một giọng nói của ai đó xen lẫn với cậu, nhưng có thể chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi. Sau khi nghe được những lời tiếp theo đó của kỳ tờ, giải đủ đã dừng lại công việc dọn dẹp. Cậu đang ngẫm nghĩ về những gì mà anh ta vừa nói. Một giọng của ai đó xen lẫn với giọng của mình ư? Không lẽ những chuyện này là do thời gian làm ra? Trong những lúc khó hiểu và hoang mang như thế này, giải đủ lại nghĩ đến hình bóng cao lêu nghêu cùng với những chiếc đồng hồ thời gian. Những chuyện kỳ lạ cứ xảy ra xung quanh giải đủ, và cậu chỉ có thể nghĩ đến thời gian khi gặp những trường hợp kỳ lạ đó. Bởi vì thời gian chính là người đã mang cậu đến với thế giới này. Có lẽ mình nên hỏi thời gian trong lần gặp gỡ tiếp theo. Vậy sau cùng thì giải đủ đã dẹp bỏ hết những suy nghĩ trong của mình. Giải đủ đã trở lại với công việc sắp xếp những món vũ khí bừa bộn ở xung quanh. Bởi vì cậu biết rằng, dù cho có suy nghĩ đến cách mấy thì cũng không đoán ra được nguyên nhân. Chi bằng cậu hỏi trực tiếp thời gian thì sẽ tốt hơn. Mà làm sao để mình gặp được thời gian đây? Giải đủ lặng im trước câu hỏi vừa rồi của mình. Cậu chợt nhận ra, những lần mà thời gian xuất hiện đều là lúc chẳng có một ai ở xung quanh. Mình nên tìm một nơi nào đó vắng vẻ một chút, hay là để lần sau vậy? Giải đủ không hề gấp gáp trong vấn đề của mình. Một phần vì cậu không muốn làm phiền đến ân nhân của mình thời gian. Dù sao thì nhờ có thời gian nên cậu mới có thể sống sót đến tận bây giờ mà. Về chuyện ngôn ngữ này, mình sẽ để nó qua một bên vậy. Sau khi dẹp bỏ hết suy nghĩ, giải đủ lại trở về với công việc dọn dẹp. Cậu nhặt từng món vũ khí và đặt chúng lên kệ, từng cái một, cho đến khi mọi thứ xong xuôi. Cha, mệt thật, mấy bộ giáp mà lão Jem rèn ra lúc nào cũng nặng nề cả. Kỳ tớ lên tiếng than phiền về những bộ giáp của lão Jem. Sau đó, anh ta đã tìm kiếm được một cái ghế gỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiện tại là buổi chiều, và cả hai người đã dọn dẹp xong xuôi đống bừa bộn ở bên trong lò rèn. Kỳ tớ ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế gỗ vừa mới tìm được. Về phần giải đủ thì cậu hiện đang ngắm nghĩa những món vũ khí đã bị vứt bỏ hoặc không đủ tiêu chuẩn. Những món vũ khí này, chúng đã rỉ sét hết và hư hỏng. Giải đủ lên tiếng khi ngắm nghĩa những món vũ khí bị vứt bỏ. Những món vũ khí đấy đều bị vứt bỏ vào thùng gỗ nằm ở một góc của lò rèn này. Sau khi giải đủ lên tiếng, thì kỳ tờ đã để ý đến cậu cùng với những món vũ khí bị vứt bỏ. Như cậu thấy đấy, chúng đều là những món vũ khí đã bị vứt đi. Thông thường thì những thợ rèn sẽ nung chúng lại để sử dụng trong việc làm ra vũ khí, nhưng tóm lại, chúng đã bị vứt đi rồi, cậu cứ mặc kệ đi. Kỳ tờ nói chuyện với giải đủ trong khi vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Lời nói của anh ta hoàn toàn chính xác, những món vũ khí bị vứt bỏ đã hư hỏng quá nặng. Chúng bị mòn, vỡ nát và rỉ sét. Nhưng mà, trong số những món vũ khí bị vứt bỏ, có một vài mũi tên bị rỉ sét nhẹ khiến cho giải đủ để tâm đến. Những mũi tên này, tôi có thể lấy chúng. Hở? Kỳ tờ bất ngờ trước phát ngôn vừa rồi của giải đủ. Anh ta nhìn cậu và thắc mắc hỏi rằng, cậu định dùng chúng với cây nọ của mình ư? Giải đủ liền gật đầu và trả lời, vâng, tôi sẽ sử dụng cùng cây nọ của mình. Lý do mà giải đủ có thể phát ngôn như thế là bởi vì một trong số mũi tên bị vứt đi có kích cỡ vừa vặn với cây nọ của cậu. Và lại, giải đủ cũng không có điều kiện để mua chúng, hiện tại tôi không có nhiều xu ra, nên là thấy được giải đủ như thế, kỳ tờ đã không ngần ngại mà nói, chà, nếu cậu muốn chúng thì cứ tự nhiên lấy đi, nhưng ít nhất cậu cũng phải chi tiền ra để mua một ít mũi tên đi chứ, đồ bị rỉ sét chẳng tốt đẹp gì đâu. Trong khi kỳ tờ đang nói, thì giải đủ đã nhanh tay nhặt lấy toàn bộ những mũi tên bị rỉ sét ở trong thùng gỗ. Cậu cũng không quên lên tiếng trả lời với anh ta, vâng, khi đến đàn một tôi sẽ mua một ít mũi tên. Miệng thì nói như thế, nhưng trong đầu của giải đủ thì lại khác. Trước khi mua một ít mũi tên thì mình phải tìm kiếm một công việc cái đã. Mình phải cố gắng sống sót trong cái thế giới này. Giải đủ nhìn những mũi tên bị rỉ sét, sau đấy chuyển sang phía cửa sổ lò rèn. Giải đủ có thể thấy được Rui Zet. Cậu ta đang ngồi ngủ gật ở trước lối vào của lò rèn. Với lại, mình cần tiền để có thể sống sót cùng với Rui Zet. Sức ăn của cậu ta rất mạnh, và này nhóc. Trong khi giải đủ đang suy nghĩ thì một giọng nói đã cắt ngang. Kỳ tờ đã lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của giải đủ. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc và có phần nghiêm túc. Sau đó một câu hỏi được đưa ra từ vị cung thủ kỳ tờ, tại sao cậu lại muốn đến đạn hụt sức cơ chứ? Không phải còn rất nhiều nơi để đến hay sao? Kỳ tờ ngồi trên chiếc ghế gỗ và nhìn thẳng đến giải đủ. Câu hỏi vừa rồi không phải là duy nhất, mà còn rất nhiều. Giải đủ, đừng bảo với ta,
là cậu không biết gì về nơi đó đấy. Giải Đu bất ngờ khi nghe được Kỳ Tờ nói. Lời nói kèm theo khuôn mặt nghiêm túc của anh ta, đang khiến cho cậu bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định của mình.
Vâng, tôi thật sự không biết gì về Danus. Tôi chỉ biết đến nó thông qua lời kể của một người quen biết.
Kỳ Tờ tròn mắt nhìn Giải Đu sau khi nghe được những lời vừa rồi. Anh ta để tay lên mặt và sau đó thở dài.
Hai, tên ốc. Ít ra thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng trước, rồi hăng quyết định đến đó chứ.
Kỳ Tờ lên tiếng nói với Giải Đu. Khuôn mặt của anh hơi nhăn nhó khi nhắc đến từ Danus. Nghe rõ đây, nhóc Kỳ Tờ nhìn thẳng đến Giải Đu. Anh ta bắt đầu nói ra những lời cực kỳ quan trọng dành cho cậu. Danus là một thị trấn cảng nằm bên biển, nơi đó không thuộc quyền sở hữu của quý tộc nào cả. Danus là một nơi rất tồi tệ, buôn bán nô lệ, giết người và trộm cướp, một nơi không có luật pháp nhất định, đến cả con người cũng có thể trở thành vật để trao đổi. Giải Đu tròn mắt kinh ngạc trước những lời của Kỳ Tờ. Nhưng những lời tiếp theo sẽ còn làm cho cậu kinh ngạc hơn nữa. Thương nhân Louis, chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua cái tên này một lần rồi nhỉ?
Giải Đu biết cái tên đấy. Louis chính là người đã tặng cho cậu cây nỏ, vũ khí mà cậu trân trọng đến tận bây giờ.
Kỳ Tờ tiếp tục kể tiếp, rằng ông ta là một thương nhân rất nổi tiếng trong giới giao thương và quý tộc, nhờ vào những ý tưởng đi trước của mình, nên ông ta rất được coi trọng bởi các quý tộc trên lục địa này, nhưng tiếc rằng ông ta đã chết.
Giải Đu chết lặng đi khi nghe được những lời mà Kỳ Tờ vừa kể. Anh ta cũng đã kể cho cậu nghe thêm vài lời, thương nhân Louis đã chết khi vừa đặt chân đến lãnh thổ Đạn Hụt để giao thương. Giới quý tộc đã náo loạn lên khi nghe được tin về cái chết của Louis. Giải Đu, hãy cẩn thận về quyết định của mình, cậu sẽ chết nếu đến đó đấy.
Giải Đu đã rất sợ khi nghe hết mọi thứ về Đạn Hụt thông qua Kỳ Tờ. Nhưng đau đớn hơn là lại thêm một người mà cậu quen biết ra đi mãi mãi, thương nhân Louis. Tuy cậu và ông ấy không thân thiết đến mức độ nào, nhưng cậu sống sót được đến tận bây giờ cũng một phần là nhờ vào cây nỏ mà ông ấy đã tặng cho, một món quà mà cậu trân trọng đến tận bây giờ, một món vũ khí tuyệt vời dành cho kẻ yếu ớt như cậu đây. Cậu rất muốn trả ơn cho ông ấy, nhưng có vẻ đã không còn cơ hội nữa rồi. Thời gian cứ thế mà trôi qua.
Kỳ Tờ đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Anh ta bước đến gần cửa sổ và ngước mắt nhìn ra xa. Khi ngước nhìn ra cửa sổ, Kỳ Tờ đã không thấy Rủi Dẹt đâu. Thay vào đó, anh ta đã thấy được lão Jem ở phía xa. Lão Jem đang trở lại lò rèn. Ông ta hiện đang say xỉn và bước đi một cách lảo đảo.
Cha, lão ta đã uống say đến mức đó rồi sao?
Hệ. Giải Đu liền bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của Kỳ Tờ. Từ nay đến giờ cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của thương nhân Louis.
Ầm. Cánh cửa chính của lò rèn đột ngột mở tung ra, như thể bị đẩy mạnh. Lão Jem đột nhiên xuất hiện với một khuôn mặt say xỉn. Trên người ông ta nồng nặc mùi rượu và trái cây.
Giải Đu từ từ lùi bước. Cậu không thể chịu đựng được cái mùi rượu và trái cây xen lẫn với nhau kia.
Này nhóc con, ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?
Lão Jem kêu lên khi thấy được khuôn mặt có phần khó chịu của Giải Đu. Nhưng may mắn thay, Kỳ Tờ đã lên tiếng cắt ngang ông ta. Thôi nào, đừng có cáu gắt thế với cậu ta chứ. Với lại ông uống nhiều quá rồi đấy.
Thường Lão Jem liền ngước nhìn Kỳ Tờ với một khuôn mặt giận dữ.
Thằng nhóc con nhà ngươi thì biết cái quái gì? Đừng có lên mặt với ta khi ở lò rèn này.
Lão Jem hét to đến phía Kỳ Tờ bằng một giọng điệu cáu gắt. Đáp lại thì Kỳ Tờ chỉ đành cho qua chuyện mà nói rằng,
rồi. Rồi, tôi biết mà.
Sau đó thì Kỳ Tờ dùng tay chỉ đến khắp nơi bên trong lò rèn này.
Ít nhất thì ông hãy thử nhìn xung quanh xem. Mọi thứ liệu đã ổn áp rồi chứ?
Lão Jem làm theo lời của Kỳ Tờ. Ông ta nhìn xung quanh và xem xét từng ngóc ngách của lò rèn. Có một số món đồ bị sắp xếp sai vị trí nhưng cũng tạm ổn rồi.
Lão Jem nhìn những món đồ bị sắp xếp sai vị trí. Những tưởng Giải Đu và Kỳ Tờ phải chịu một trận đòn chửi rủa vì bị bắt lỗi. Nhưng đáp lại với cả hai, chỉ là một vài từ vọn vẹn của Lão Jem.
Được rồi, ta sẽ tha mạng cho hai người lần này.
Giải Đu và Kỳ Tờ đã rất mừng khi nghe được những lời vừa rồi của Lão Jem. Cả hai liền mỉm cười với nhau để cùng ăn mừng cho việc dọn dẹp lò rèn, nhưng rồi Lão Jem đã ngăn cản lại.
Này, hai người định đứng ở đó mãi ư?
Giọng của Lão Jem phát ra. Ông ta hiện đang đứng trước lối vào một căn phòng khác của lò rèn.
Mau vào đây nhanh lên.
Lão Jem đã kêu lên thật to với cả hai.
Giải Đu và Kỳ Tờ lập tức đáp lại,
vâng.
Rồi,
rồi,
chúng tôi đến đây.
Giải Đu và Kỳ Tờ bước đến chỗ của Lão Jem. Cả hai theo chân ông ta, cho đến khi đặt chân vào một căn phòng khác.
Cha, chỗ này vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ.
Đây là Giải Đu và Kỳ Tờ dừng bước khi đặt chân vào một căn phòng khác. Một căn phòng rộng, nơi mà những món vũ khí được rèn và đúc kết ra. Một cái đe sắt lớn nằm ngay chính giữa căn phòng, nằm cạnh nó là cây búa rèn có kích cỡ trung bình. Nhưng nổi bật nhất, chính là cái lò nung lớn được làm từ sắt và đá. Sắt là ống dẫn khói lửa ra ngoài lò rèn, đá thì là toàn bộ lò nung.
Giải Đu đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy nơi rèn và đúc kết vũ khí của nơi này.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, cậu được tận mắt chứng kiến một nơi như thế này.
Cha, có vẻ như lò rèn đã không được thắp lửa lên, từ rất lâu rồi nhỉ ông Jem.
Kỳ Tờ tiến đến lò nung và kiểm tra qua nó, anh ta liền nhận ra khi chẳng thấy cho hay gỗ bị cháy nào ở bên trong.
Lò nung đã không được thắp lửa kể từ rất lâu rồi, và Lão Jem cũng liền khẳng định điều đó.
Phải. Kể từ lúc thằng nhóc nhà ngươi rời đi, thì ta đã dừng lại công việc của mình.
Lão Jem bước đến chỗ lò nung nơi mà Kỳ Tờ đang đứng. Ông ta ngước nhìn vào lò nung một cách hoài niệm. Tay thì sờ vào những vết cho lửa còn sót lại sau ngần ấy năm. Và sau khi ngắm nghĩa xong xuôi, Lão Jem liền bước đến cái đe sắt lớn. Ông ta cầm lấy cây búa rèn lên.
Này Kỳ Tở lão Gem kêu gọi Kỳ Tở bằng một giọng nói không tức giận hay cáu gắt. Ông ta trông khá nghiêm túc khi nói chuyện với Kỳ Tở, và không để ông ta phải chờ đợi, Kỳ Tở liền lên tiếng trả lời, "Có chuyện gì sao, lão Gem?" Sau khi Kỳ Tở kết thúc lời, lão Gem liền ngước nhìn thẳng vào Giải Đủ và ông nói, "Thằng nhóc kia, cây nỏ của ngươi, hôm qua ta đã sửa chữa lại nó theo yêu cầu của thằng Kỳ Tở rồi đấy."
"Gì cơ?"
Giải Đủ bất ngờ sau khi nghe được những lời vừa rồi. Lão Gem bảo, "Ông ta đã tu sửa lại cây nỏ của Giải Đủ theo yêu cầu của Kỳ Tở." Nhưng Giải Đủ còn không hề biết đến chuyện đó. Chuyện này là bởi vì vị cung thủ Kỳ Tở đã không kể cho cậu biết. Vị cung thủ Kỳ Tở cũng không muốn giấu giếm. Anh ta bước đến gần và giải thích tất cả mọi chuyện, "Cậu vẫn còn nhớ, khi chúng ta vừa đặt chân vào làng Y Dịch chứ khi cậu rơi xuống khỏi lưng ngựa, ta đã để ý đến cây nỏ đấy trong lúc nói chuyện." Kỳ Tở chỉ tay đến Lao Gem và tiếp tục kể, "Cây nỏ đã hư hỏng không ít. Nên ta đã mang đến đây và nhờ Lao Gem giúp đỡ." Kỳ Tở cũng không quên nói thêm một số thứ sau khi kết thúc lời kể, "Khi cậu chiến đấu với cờ LZ tại vùng thảo nguyên đáng lẽ ra, đường bắn của mũi tên đã phải trúng vào đầu của cờ LZ. Nhưng vì cây nỏ có vấn đề, nên mũi tên được bắn ra đã bị lệch hướng." Kỳ Tở đã giải thích tất cả mọi chuyện cho Giải Đủ biết. Sau khi lắng nghe mọi thứ, Giải Đủ đã rất bất ngờ đến mức cậu phải thốt lên rằng, "Tôi thật sự không muốn giết chết cờ LZ, tôi chỉ muốn tự vệ mà thôi." Những lời của Giải Đủ khiến cho vị cung thủ Kỳ Tở phải mỉm cười. Sau đó, anh ta đã lên tiếng trấn an cậu rằng, "Không sao đâu. Ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ hành động tự vệ mà thôi, nên là cậu không hề có lỗi trong chuyện này đâu, người có lỗi chính là cờ LZ. Cậu ta đã không biết tự kìm hãm cơn giận của mình lại." Trong lúc cả hai người nói chuyện với nhau, thì Lao Gem đã rời đi được một lúc lâu. Và sau khi cả hai nói chuyện xong xuôi thì Lao Gem đã trở lại. "Nói chuyện vậy là đủ rồi." Lao Gem lên tiếng khi vừa mới trở lại phòng rèn. Trên tay ông ta có một vật được bao bọc bởi những lớp vải cũ kỹ. Nhìn từ bên ngoài thì vật đó có kích cỡ khá nhỏ, ước chừng khoảng 30cm trở lên. Và đúng thật là như vậy. Khi lão Gem tháo những lớp vải đó ra, một lưỡi dao găm dài khoảng 30cm đã xuất hiện. "Chờ đã. Cái đó..." Giải Đủ đã cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy lưỡi dao găm lộ ra. "Ô hát, ngươi nhận ra nó rồi sao?" Lão Gem lên tiếng khi thấy vẻ bất ngờ trên khuôn mặt của Giải Đủ. Lý do mà Giải Đủ bất ngờ là bởi vì vật trên tay lão Gem chính là con dao găm bằng đồng của Martin. Giải Đủ đã có được nó khi đang lục lọi bên trong nhà kho của nông trại, và cậu đã mang theo khi rời khỏi nơi thị trấn Bù Nhìn. Không để Giải Đủ nói một lời nào, Lão Gem liền tháo hết tất cả những lớp vải cũ kỹ ra, để lộ toàn bộ con dao găm có kích thước khoảng 30cm trở lên. "Nhóc con, ta đang tự hỏi ngươi có được con dao này từ đâu đấy?" Lão Gem nhìn thẳng vào Giải Đủ và đặt câu hỏi về con dao găm của Martin. Đáp lại ông ta, Giải Đủ đã không ngần ngại mà trả lời rằng, "Vâng, tôi đã có được nó. Từ người mà tôi còn biết. Ông ấy tên là Martin." Những lời mà Giải Đủ vừa thốt ra rất lưu loát, nhưng lại có chút khó nghe đối với Kỳ Tở và Lão Gem. Mà nhiêu đó cũng đã đủ để Lão Gem lên tiếng nói lại, "Martin, một cái tên thật quen thuộc với ta." Sau khi Lão Gem nói hết, thì Giải Đủ liền lên tiếng hỏi, "Ông quen biết Martin?" Giải Đủ muốn biết rõ những lời vừa rồi của Lão Gem rốt cuộc là có ý gì. Và không để cậu để lâu, Lão Gem đã lên tiếng giải đáp, "Tất nhiên rồi. Không những quen biết, mà bọn ta còn rất thân với nhau nữa." Và để chắc chắn thêm về lời nói của Lão Gem, Kỳ Tở đã tiến đến kể thêm rằng, "Lão ta nói thật đấy. Người tên Martin đã từng là khách quen của lò rèn này khi ta còn nhỏ. Ta cũng đã được Lão kể rất nhiều về người tên Martin đấy. Nếu như không nhầm lẫn, thì cái người tên Martin đấy là một mạo hiểm giả với cấp bậc trung bình thì phải." Những gì mà Kỳ Tở vừa nói cũng có phần chính xác, bởi vì Giải Đủ cũng được Martin kể rất nhiều về công việc mạo hiểm giả. "Đủ rồi. Đừng có nhiều lời nữa Kỳ Tở." Lão Gem bước qua cả hai người. Ông ta đặt con dao găm bằng đồng lên cái đe sắt lớn, sau đó thì lên tiếng bảo rằng, "Mau thắp lửa cho lò rèn đi, ta sẽ rèn ra một con dao như này cho thằng nhóc kia, cứ xem như đây là cách mà ta trả lại ân tình cho lão Martin đi." Kết thúc. Chuyện ngoài lề, thông tin và ngoại hình của những nhân vật. 4. Nối tiếp chương 41, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật Gem nhé. Một, thông tin, tên gọi, Gem, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 73, giới tính, nam, ngoại hình, chiều cao 1m63, trông ông ta khá cáu gắt với khuôn mặt hay tức giận, mái tóc ngắn bạc phơ và một thân hình cơ bắp cân đối. Giới thiệu, ông ta là một thợ rèn có kinh nghiệm tại làng Y Lịch. Hai, trang bị, trang phục, một bộ đồ bình thường với thắt lưng cô định lại, vũ khí, đôi lúc Lão Gem sẽ sử dụng cây búa rèn của mình như một loại vũ khí để tấn công lũ cướp. Và thông tin bên lề, Lão Gem đã từng là một thợ rèn có tiếng tại Vương quốc Vạ Xì Ạ, nhưng giờ đây ông đã quay về lại quê nhà của mình. Theo lời Kỳ Tở, Lão Gem với ông Martin rất thân thiết, bởi vì Martin là khách hàng thân thiết của lò rèn. Đến đây là kết thúc rồi. Tuy rằng mẫu chuyện ngoài lề này khá ít, nhưng về sau sẽ có nhiều nhân vật hơn nữa. Nên là tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới nhé. Chương 45, tiếng búa gõ vang vọng khắp lò rèn. Hạng 2, hành trình trao trả di vật. Ken. Tiếng búa gõ vào kim loại phát ra từ lò rèn cũ kỹ của Lão Gem. Tiếng búa gõ đã kéo dài từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ. Đã một ngày trôi qua kể từ khi ngọn lửa của lò rèn được thắp sáng. Ken. Bên trong phòng rèn, ngọn lửa từ lò nung đang rực cháy khiến cho không gian xung quanh trở nên nóng hơn. Lão Gem thì cũng không thua kém. Ông ta hiện đang sử dụng cây búa rèn để gõ vào khối kim loại ở trên cái đè sắt lớn. Phòng rèn giờ đây chỉ còn lại Lão Gem và Kỳ Tở. Về phần Giải Đủ thì cậu hiện đang ngồi gục ở trước cửa chính của lò rèn này. Cậu đã thức suốt cả đêm qua,
chỉ để giúp đỡ cho kỳ tờ trong việc thắp sáng ngọn lửa của lò rèn. Là thật, mình đã thức cả đêm nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào cả. Giải Đủ ngồi trước cửa chính và tự hỏi về bản thân mình. Cậu đã thức suốt cả đêm nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Gờ ra, tiếng kêu quen thuộc phát ra ở phía xa. Rùi Dẹt hiện đang chạy lông nhông khắp nơi tại ngôi làng y dịch này. Tuy là rất muốn ngăn cản Rùi Dẹt lại để không cho rắc rối xảy ra, nhưng khi thấy cậu ta năng động như thế thì Giải Đủ cũng không có ý định làm việc đó. Ngăn cản cậu ta lại cũng không phải là cách duy nhất nhỉ. Giải Đủ mỉm cười nhẹ và buông tha cho Rùi Dẹt lần này. Cứ thế, Giải Đủ chỉ ngồi yên một chỗ và ngắm nhìn Rùi Dẹt cùng với khung cảnh tại ngôi làng y dịch. Một lúc sau, thì Kỳ Tờ đã bước ra từ bên trong lò rèn. Anh ta liền lên tiếng khi nhìn thấy Giải Đủ đang ngồi yên, nảy nóc. Khi nghe được giọng nói phía sau mình, Giải Đủ đã quay người lại nhìn. Thấy được Kỳ Tờ trước mắt, cậu liền trả lời rằng, vâng. Có chuyện gì ư? Kỳ Tờ chỉ tay đến phía sau, ở phía bên trong lò rèn. Anh ta bảo rằng, mau vào bên trong đi, ta muốn nói với cậu một số chuyện. Vâng. Giải Đủ lập tức đứng dậy. Cậu bước vào lò rèn cùng với Kỳ Tờ. Ken. Và khi vừa mới bước vào bên trong, Giải Đủ liền nghe được tiếng búa gõ phát ra từ phòng rèn. Giải Đủ muốn xem bên trong phòng rèn giờ ra sao. Cậu từ từ bước đến và ngước nhìn vào xem thử. Ở bên trong lò rèn, từng tiếng búa gõ vào kim loại cứ phát ra cùng với sức nóng từ ngọn lửa. Lao Diêm hiện đang sử dụng cây búa của mình để tạo hình cho khối kim loại nằm trên cái đe. Từng giọt mồ hôi cứ rơi xuống từ người Lao Diêm, những phần cơ bắp thì đã lộ rõ trên lớp áo bị ướt. Ken. Cứ mỗi giây trôi qua, chiếc búa rèn lại được gõ xuống. Giải Đủ đã không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ở bên trong phòng rèn. Cậu cứ ngắm nhìn Lao Diêm mà quên đi mọi thứ ở xung quanh mình, cho đến khi Kỳ Tờ lên tiếng, trong tuyệt lắm có đúng không nhóc. Từ khi nào Kỳ Tờ đã bước đến gần Giải Đủ rồi? Anh ta cũng hướng mắt ngước nhìn vào phòng rèn cùng với cậu. Ừm. Ngài Kỳ Tờ. Giải Đủ ngược nhìn qua Kỳ Tờ và lên tiếng kêu gọi, như thể cậu muốn hỏi điều gì đó. Khi thấy Giải Đủ gọi mình bằng ngài thì Kỳ Tờ đã mỉm cười đáp lại, hạ hạ. Đừng gọi ta là ngài chứ, cứ xưng hô bình thường là được rồi. À vâng. Giải Đủ im lặng đi khi nghe được Kỳ Tờ bảo thế. Cậu đang suy nghĩ cách xưng hô làm sao cho đúng với anh ta. Ừm. Tôi muốn hỏi anh. Đây là cách. Thợ rèn. Làm ra vũ khí. Giải Đủ đã sử dụng cách xưng hô anh với Kỳ Tờ. Cậu đã hỏi anh ta về cách mà thợ rèn làm ra vũ khí. Bởi vì từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy cận cảnh một thợ rèn làm ra vũ khí là như thế nào. Phải. Kỳ Tờ nhìn đến Lao Diêm và lên tiếng. Sau đấy anh ta tiếp tục bảo rằng, đây là cách mà các thợ rèn làm ra những món vũ khí nhưng không chỉ có việc gõ búa là xong xuôi đâu. Thợ rèn là một công việc rất khó khăn và đòi hỏi nhiều điều đấy nhóc. Khi vừa nói xong những lời đó Kỳ Tờ liền chỉ tay đến phía Lao Diêm tại cái đè sắt lớn. Anh ta bắt đầu nói cho Giải Đủ biết thêm về công việc của một thợ rèn. Thông thường để làm ra một món vũ khí, thợ rèn sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn khó khăn, ví dụ như là nhóm lửa và điều chỉnh nhiệt độ của nó. Việc này là cực kỳ cần thiết vì nếu ta không điều chỉnh nhiệt độ kỹ càng thì kim loại có thể sẽ không đủ nóng để tạo hình. Sau khi chỉ tay vào Lao Diêm, Kỳ Tờ đã lập tức chuyển hướng sang phía lò đun. Nhìn đi, đó chính là dụng cụ mà các thợ rèn hay dùng để điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa, bọn ta thường gọi nó là ống thổi. Nói đến đây Kỳ Tờ đã dừng lại và kết thúc lời kể. Anh ta cảm thấy được nhiêu đó là quá đủ để cho Giải Đủ có thể hiểu thêm về công việc của thợ rèn. Giải Đủ hiện đang ngước nhìn dụng cụ mà Kỳ Tờ vừa chỉ đến. Hôm qua, trong lúc phụ giúp Kỳ Tờ trong việc thắp lửa cho lò rèn, cậu đã để ý đến thứ dụng cụ ống thổi đấy. Giờ đây khi biết được công dụng thật sự của nó, cậu đã không thể kiềm được mà thốt lên rằng, tuyệt thật. Hóa ra, thứ đó có công dụng như thế. Kỳ Tờ đã mỉm cười khi nghe được những lời vừa rồi của Giải Đủ. Anh ta từ từ đưa tay lên. Bụp. Và ngay sau đó thì Kỳ Tờ liền vỗ nhẹ vào vai của Giải Đủ. Anh ta nhìn vào cậu, rồi lên tiếng với một nụ cười bên trên khuôn mặt, vẫn còn có rất nhiều công đoạn trong việc rèn ra vũ khí nhưng để kể hết ra thì sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy nhóc. Ken. Tiếng búa gõ lại phát ra. Cả hai người vẫn còn đứng nhìn Lao Diêm. Cho đến khi Kỳ Tờ chuyển chủ đề, mà. Chuyện rèn vũ khí cứ để qua một bên rồi hắn nói. Kỳ Tờ lập tức chuyển sự quan tâm đến Giải Đủ thay vì Lao Diêm. Tại sao chúng ta không đi ăn sáng nhỉ, nhóc chắc hẳn đang rất đói bụng có phải không? Sự bất ngờ đột ngột hiện lên bên trên khuôn mặt của Giải Đủ. Những lời vừa rồi của Kỳ Tờ khiến cho Giải Đủ hơi bị khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi anh ta kêu cậu vào đây là vì muốn nói một số chuyện cơ mà, sao lại chuyển thành việc ăn sáng rồi chứ? Nào! Nào! Chúng ta đi thôi! Kỳ Tờ mỉm cười thân thiện và thúc giục Giải Đủ rời khỏi phòng rèn. Hệ! Chờ đã! Sự khó hiểu đã lên mức đỉnh điểm khi Giải Đủ lên tiếng kêu Kỳ Tờ. Hừm! Kỳ Tờ liền dừng bước và ngước nhìn Giải Đủ một cách tò mò, sau đó thì anh ta lên tiếng hỏi rằng, có chuyện gì sao nhóc? À vâng, Giải Đủ liền phân vân giữa chừng, vì không biết có nên hỏi anh ta hay không. Nhưng rồi cậu cũng phải hỏi cho rõ ràng, nếu không thì lại hiểu lầm hoặc khó hiểu mất. Khi nãy, anh bảo là muốn nói với tôi một số chuyện cơ mà. Khi Giải Đủ lên tiếng hỏi rõ Kỳ Tờ, thì anh ta đã im lặng để suy nghĩ một chút. Dường như Kỳ Tờ đã quên bén mất những lời mà mình nói với Giải Đủ khi cả hai người ở trước cửa chính của lò rèn. Cha, về chuyện đó, thì trên đường đi ta sẽ kể cho cậu nghe hết, còn giờ thì đi thôi. Kỳ Tờ đã lên tiếng bảo với Giải Đủ rằng sẽ kể cho cậu nghe khi đang dạo bước trên đường. À vâng, đến nước này thì Giải Đủ cũng đành phải chịu thua Kỳ Tờ. Rõ ràng anh ta đã quên đi chuyện đó, nhưng mà cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Sau đó, cả hai người bọn họ bước đi rời khỏi phòng rèn,
bỏ lại phía sau là âm thanh của tiếng búa gõ mạnh vào kim loại. Ken, Giải Đủ và Kỳ Tờ đã rời khỏi lò rèn của Lao Dêm, và cả hai người hiện đang bước đi trên con đường mòn tại ngôi làng y dịch này. Giải Đủ bước theo sau Kỳ Tờ, mặc dù cậu không biết anh ta sẽ dẫn mình đi đến đâu, nhưng nếu nói đến bữa ăn thì rất có thể là quán rượu nhỏ hôm bữa trăng. Mà này nhóc, trên đường đi vị cung thủ Kỳ Tờ đã lên tiếng để bắt đầu một cuộc trò chuyện với Giải Đủ. Giải Đủ đang theo bước sau lưng anh ta, cậu cũng không quên lên tiếng mà đáp lại, à vâng, có chuyện gì ư? Nghe được Giải Đủ đáp lại mình, Kỳ Tờ liền bắt đầu hỏi cậu một số điều, ta có một số thắc mắc. Cậu và cái người tên Martin kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Giải Đủ chợt khựng lại, đứng trước câu hỏi của Kỳ Tờ cậu đã không hề ngần ngại hay phân vân. Giải Đủ đứng yên một chỗ. Kỳ Tờ cũng thế. Cậu mỉm cười khi nhắc đến Martin và nông trại của ông ấy. Ông ấy là ân nhân của tôi và bạn mình. Cũng giống với Louis và thời gian, Giải Đủ coi Martin như là ân nhân của mình vậy. Nếu như Martin không nhận Giải Đủ vào làm tại nông trại, thì chắc chắn cậu đã không còn ở đây nữa rồi. Cha, chắc hẳn cái người tên Martin ấy là một người rất tốt bụng nhỉ? Kỳ Tờ lên tiếng với khuôn mặt thân thiện của mình. Đúng như lời của Kỳ Tờ, Martin là một người rất tốt bụng. Không chỉ có vậy, ông ấy còn là một người rất nhân hậu và sẵn lòng giúp đỡ mọi người nếu có thể. Ừm, ông ấy cực kỳ tốt bụng và là một người nhân hậu. Giải Đủ mỉm cười nhẹ khi nhắc đến lòng tốt của Martin. Mặc dù bề ngoài cậu trông rất vui và không có dấu hiệu gì đau buồn cả, nhưng trong thâm tâm cậu hiện đang khá buồn khi nhắc đến Martin, bởi vì ông ấy đã chết. Tôi và Juliet rất yêu quý Martin. Giải Đủ kết thúc những lời của mình bằng một giọng khá nhỏ và buồn. Sau đó Giải Đủ lại tiếp tục theo bước Kỳ Tờ. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, bởi vì Kỳ Tờ vẫn còn rất nhiều điều để nói với Giải Đủ đây. Nhóc, chúng ta sẽ ăn sáng tại quán rượu nhỏ lúc trước khi ăn sáng xong, cậu dự định sẽ làm gì? Kỳ Tờ đã tiết lộ nơi mà hai người đang tiến đến. Anh ta cũng đã hỏi Giải Đủ về dự định tiếp theo của cậu sau khi ăn uống xong xuôi. Giải Đủ liền im lặng suy nghĩ một chút. Cậu nhận ra được, mình hiện tại chẳng còn dự định gì nữa rồi. Giải Đủ bước sau, mỉm cười lên tiếng trả lời Kỳ Tờ, "Ừm, có lẽ là không, bởi vì tôi chỉ dự định khi ăn uống xong, tôi sẽ lại tiếp tục giúp đỡ anh và ông Dêm." Kỳ Tờ chợt khựng lại trong giây lát. Anh ta đã rất bất ngờ khi nghe được những lời vừa rồi của Giải Đủ. Không thể ngờ được rằng, chàng trai trẻ ở phía sau anh lại muốn tiếp tục giúp đỡ. "Là thế sao?" Kỳ Tờ chợt mỉm cười nhẹ. Anh ta lại tiếp tục bước đi bình thường, mặc cho Giải Đủ đang khá tò mò. "Nếu đã vậy, thì một lát, khi ăn uống xong xuôi thì chúng ta sẽ đi săn bắt bên trong rừng, cậu thấy thế nào? Đây cũng là cách giúp đỡ cho lão Dêm đấy." Kỳ Tờ đã ngỏ lời mời gọi Giải Đủ cùng đi săn bắt với mình. Anh ta làm thế là vì những lời vừa rồi của Giải Đủ. Nhưng đấy không phải là tất cả. Lý do thật sự mà Kỳ Tờ mời Giải Đủ đi săn bắt là vì anh ta đã chứng kiến được mũi tên của Giải Đủ. Mũi tên mà cậu bắn đến chàng lính cờ LZ, nó đã khiến cho Kỳ Tờ phải suy nghĩ nhiều. Lần đi săn này chính là bài kiểm tra mà Kỳ Tờ dành cho Giải Đủ. Anh ta muốn xem thử liệu chàng trai trẻ này có phải là một tài năng. Nếu thật sự là vậy, thì Kỳ Tờ rất sẵn lòng mời Giải Đủ và Rủi Dẹt vào đoàn hiệp sĩ. Tất nhiên, là anh phải được sự chấp thuận đến từ đội trưởng Achit. "Vâng, tôi sẽ đi săn bắt với anh." Giải Đủ lên tiếng đồng ý khi đang bước ở phía sau Kỳ Tờ. Điều đó đã khiến cho Kỳ Tờ khá mừng. Và như thể biết trước được sự đồng ý của cậu, anh ta liền ngược lại bảo rằng, "Thật mừng khi cậu đã đồng ý, ta khá là mong chờ lần đi săn này đấy." "À vâng." Giải Đủ cảm thấy hơi e ngại trước khuôn mặt và những lời vừa rồi của Kỳ Tờ. Anh ta đã mỉm cười và nói những lời giống như là đang đặt kỳ vọng vào cậu đây. Như thế, cả hai cứ mãi bước đi trên con đường mòn, từ lò rèn tiến đến quán rượu nhỏ lúc trước. Một lúc sau, Giải Đủ và Kỳ Tờ đã đến gần với quán rượu nhỏ. Nhưng khi cả hai đến nơi, thì một tiếng kêu quen thuộc đã phát ra. "Gơ dạ." Tiếng kêu của Rủi Dẹt phát ra ở phía xa. Rủi Dẹt đang sử dụng tất cả tứ chi của mình để lao đến phía Giải Đủ. "Phải, cậu ta đang chạy rất nhanh đến chỗ của Giải Đủ." "Rủi, Rủi Dẹt, chờ đã." "Gơ dạ." Giải Đủ sửng sốt khi thấy được Rủi Dẹt lao đến chỗ của mình. Không lâu sau, cậu bất ngờ bị Rủi Dẹt vồ lấy và ngã xuống mặt đất. "Bịch." Giải Đủ đã hoàn toàn bị Rủi Dẹt đè bẹp. Về phần Kỳ Tờ thì anh ta đã may mắn tránh được cú vồ lấy bất ngờ của Rủi Dẹt. "Này, ổn chứ nhóc?" Kỳ Tờ bước đến và hỏi han tình hình của Giải Đủ. Cơn đau đang hiện rõ bên trên khuôn mặt của Giải Đủ và cậu không thể di chuyển được khi đang bị Rủi Dẹt đè lên người. "Rủi Dẹt, cậu nặng quá." Giải Đủ cố gắng đẩy mạnh Rủi Dẹt qua một bên trước khi mọi thứ quá muộn. "Gỡ ra." Rủi Dẹt nhích qua một bên thả Giải Đủ ra khỏi sự đè bẹp. Nhiều đó cũng đã quá đủ để cho Giải Đủ thở phào nhẹ nhõm. "Ha, ha đây, để ta giúp cậu đứng dậy." Kỳ Tờ đưa bàn tay ra trước mắt Giải Đủ. Cậu hiện đang lấy lại hơi thở của mình sau khi bị Rủi Dẹt đè bẹp. "Cảm ơn anh." Giải Đủ ngồi dậy và bắt lấy bàn tay của Kỳ Tờ. Anh ta nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy mà không tốn một chút sức lực nào cả. "Rủi Dẹt, lần sau đừng làm thế, đau chết đi được." Giải Đủ lên tiếng với sự đau đớn trên khắp cơ thể, tay cậu thì đang chạm vào ngực của mình. "Ha, ha." Ngực Giải Đủ khá là đau và khó thở, nhưng cũng may là không có chuyện gì tồi tệ cả. "Nào nhóc." Kỳ Tờ vỗ nhẹ vào vai Giải Đủ. Khi nhìn thấy được Rủi Dẹt, anh ta không ngần ngại bảo rằng, "Nếu bạn của cậu đã ở đây rồi thì tại sao chúng ta lại không cùng nhau ăn sáng chứ?" Khi Kỳ Tờ bảo thế, Giải Đủ đã không phản đối hay khó chịu. Ngược lại,
cậu rất vui mừng khi rủi rẹt không thể rời xa mình được nữa.
Vâng,
anh nói đúng. Giải đủ liền gật đầu đồng ý với những lời vừa rồi của ký tờ. Và rồi rủi rẹt đã bị kéo theo. Cả ba người đã bước đi, tiến thẳng đến quán rượu nhỏ ở trước mắt. Khi đến gần với quán rượu, những âm thanh và tiếng trò chuyện ở bên trong đã vang vọng ra tới bên ngoài. Chủ quán, cho thêm một bát súp nữa đi làm ơn.
Rồi,
rồi,
chờ tôi một chút.
Này, đồ ăn của tôi đã làm xong chưa vậy?
Vâng,
làm ơn, xin hãy chờ chút ạ. Từ bên ngoài đã ồn ào như thế rồi, thì chắc hẳn ở bên trong náo nhiệt lắm nhỉ. Với suy nghĩ đó, thì Giải Đủ đã cùng với Rủi Rẹt và Kỳ Tờ bước vào bên trong. Khi bước vào bên trong quán rượu nhỏ, cảnh tượng ở trước mắt liền khiến cho Giải Đủ khá ngạc nhiên. Bên trong quán rượu nhỏ, tất cả những binh lính trong đoàn hiệp sĩ của Pachit đều tập trung tại đây. Tuy rằng điều này không mấy mới mẻ đối với Kỳ Tờ và đoàn hiệp sĩ, nhưng Giải Đủ thì lại khác. Cậu vẫn còn khá ngạc nhiên trước những cảnh tượng như thế này. Nếu để ý kỹ, ta có thể thấy được những binh lính đều mang theo vũ khí bên mình. Đa số đều là những thanh kiếm có kích cỡ trung bình. Có vẻ như tất cả binh lính đều đã chuẩn bị kỹ càng trước những tình huống bất ngờ. Vũ khí, giáp, tinh thần chiến đấu, bọn họ đều đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại không để lộ ra ngoài. Hướng này nhóc, mau theo ta. Kỳ Tờ lên tiếng và dẫn đường cho Giải Đủ đến một chỗ ngồi gần đó. Hiện tại chỗ ngồi ở vậy đã không thể sử dụng được nữa, bởi nó đã bị phá hủy sau trận chiến giữa đội trưởng Pachit và vệ thần U Lan Nhì mẹ Zedit. Nào Rủi Rẹt,
ta đi thôi.
Giải Đủ kéo theo Rủi Rẹt và bước theo sau vị cung thủ Kỳ Tờ. Chỉ vì cậu không muốn rắc rối xảy ra mà thôi. Cả ba tiến đến một chỗ ngồi nhóm, gồm một chiếc bàn tròn và bốn ghế gỗ. Khi vừa ngồi xuống, Kỳ Tờ lập tức lên tiếng gọi đồ ăn cho buổi sáng. Này mì lạ mặt bự, đem đến cho chú một phần ăn dành cho ba người nhé. Kỳ Tờ kêu to đến phía quầy. Không lâu sau, một cô bé tầm khoảng 13 hoặc 15 tuổi đã xuất hiện. Cô bé được gọi là Mila, ngoại hình khá nhỏ nhắn và mái tóc màu nâu nhạt. Chiếc váy cùng với tạp dề lấm lem bụi cho lửa, trên cổ là dây chuyền sợi sắt và mặt có hình dáng như một chiếc búa rèn nhỏ. Này nhé, cháu có thể nghe rõ đấy. Sao chú dám bảo cháu là mặt bự chứ? Cô bé tên Mila tức giận hét đến phía vị cung thủ Kỳ Tờ. Tiếng hét của cô bé vang vọng khắp nơi, khiến cho tất cả những binh lính ở xung quanh chú ý đến. Thôi nào Mila, đừng có tức giận như thế chứ, chú chỉ đùa một chút thôi mà. Cảm thấy tình hình không ổn, Kỳ Tờ đã lên tiếng xoa dịu cơn giận của cô bé Mila. Nhưng đáp lại chỉ là sự tức giận và tiếng hét cuối cùng của cô bé, đồ ngốc. Cho đùa của chú không vui chút nào cả. Ngay khi cô bé hét lên, những binh lính ở xung quanh bắt đầu cười khúc khích lên. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Những tiếng cười vang vọng khắp nơi tại quán rượu nhỏ này. Một số binh lính đã cố nhịn cười vì không muốn đắc tội với Kỳ Tờ. Đến lúc này, vị cung thủ Kỳ Tờ cũng đành gãi đầu cười gượng cho qua chuyện. Anh ta đã khiến cho mọi người mỉm cười, nhưng đổi lại là sự ngại ngùng không thể tả. Cha, có vẻ như con bé đã giận ta thật rồi. Vị cung thủ Kỳ Tờ gãi đầu cười gượng mà nói. Giải Đủ khá là bất ngờ khi nhiều thấy được khuôn mặt hiện tại của Kỳ Tờ. Nhưng mà, khi Kỳ Tờ trêu chọc cô bé Mila, thì Giải Đủ đã có chút hoài niệm. Cậu từ từ mỉm cười nhẹ khi nhớ lại cô em gái rủ kỳ của mình.
Hừm,
nhóc sao thế, nụ cười đấy là có ý gì? Khi nhìn thấy nụ cười nhẹ kia của Giải Đủ, vị cung thủ Kỳ Tờ đã hoài nghi cho rằng cậu đang cười vào mặt của mình.
Anh,
với cô bé kia, khá thân thiết nhỉ? Những lời vừa rồi của Giải Đủ đã làm cho Kỳ Tờ hoài nghi hơn nữa. Nhưng cũng may anh ta không để bụng những chuyện như thế.
Cha,
cũng không thân thiết cho lắm. Kỳ Tờ vừa nói vừa gãi đầu của mình. Dường như cái từ thân thiết đó đã không được áp dụng cho anh ta và cô bé Mila. Nhưng có thể là do Kỳ Tờ không muốn trả lời cho Giải Đủ biết. Hoặc có một chuyện gì đó không nên nói ra. Mà dù sao, thì ta cũng đã sống tại ngôi làng này từ bé cơ mà nên cái chuyện thân thiết với người dân bên trong làng cũng bình thường thôi mà. Giải Đủ bất ngờ khi nghe được những lời đó của Kỳ Tờ, vẻ mặt của cậu đã chuyển sang sự kinh ngạc. Vậy ra anh ta đã sống ở đây từ bé ư, hèn gì mình cứ thấy cách anh ta nói chuyện với Lao Dêm thân thiết như thế. Giải Đủ đã im lặng và đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. Một tiếng động phát ra trước mắt Giải Đủ. Chỉ vì đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình mà Giải Đủ đã không để ý xung quanh mình. Khi bừng tỉnh lại, cậu có thể thấy được trước mắt mình chính là Mila. Trên tay của cô bé đang giữ khay thức ăn dành cho ba người ở đây. Sau đó, từng bát thức ăn và bánh mì cùng với cốc nước được đặt lên bàn. Thức ăn của ngài đây, chúc ngon miệng ạ, cô bé lên tiếng với Giải Đủ và Rủi Rẹt bằng một giọng điệu khá nhẹ nhàng và cuốn hút. Nhưng khi ngước qua Kỳ Tờ, ánh mắt của cô bé đã thay đổi. Ánh mắt của Mỹ là khi chừng vào Kỳ Tờ trông như thể đang muốn ám chỉ một điều gì đó, nó đang chứa đựng khá nhiều sự tức giận ở bên trong. Kỳ Tờ có thể nhận ra được là cô bé đang giận mình, nhưng ánh mắt đó thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của anh ta rồi.
Nào,
nào, chú thành thật xin lỗi mà, đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ, hãy tha lỗi cho chú lần này đi. Kỳ Tờ đã cố gắng hết sức để xin lỗi cô bé Mỹ lạ. Giáp lại thì chỉ là một cú quay mặt nhanh chóng của cô bé, và không thèm nhìn vào mặt anh ta nữa.
Thứ,
nằm mơ đi, cháu đã nghe câu đó từ chú quá nhiều lần rồi.
Nhưng,
nếu chú dẫn cháu đến lò rèn của ông James, thì cháu có thể sẽ suy nghĩ lại đấy. Cô bé Mỹ là đã không chấp nhận lời xin lỗi của Kỳ Tờ. Thay vào đó là một yêu cầu dành cho anh ta. Và đến nước này thì Kỳ Tờ cũng không thể chối được. Khuôn mặt của Kỳ Tờ bây giờ như đang muốn nói rằng, anh ta cũng đã nghe được câu đó từ cô bé quá nhiều lần rồi.
À,
ở Kỳ Tờ ngập ngừng. Tất cả ánh mắt của những binh lính ở xung quanh đều đang ngước nhìn thẳng vào Kỳ Tờ, điều này lại càng khiến anh ta áp lực hơn nữa.
Được rồi,
ta
ta sẽ dẫn cháu đến lò rèn của lão Gem, nhưng khi nào cháu làm việc xong đi rồi hãng tính đến chuyện đó. Ngay khi Kỷ Tơ đồng ý với yêu cầu của cô bé Mỹ Lạ, thì ánh mắt giận dữ đã lập tức biến mất. Thế thì chúc quý khách ngon miệng ạ. Sự thay đổi đột ngột của Mỹ Lạ đã khiến cho Kỷ Tơ có chút bất an. Ngay khi chúc cả ba người ngon miệng, cô bé Mỹ Lạ đã rời khỏi đó với nụ cười đắc thắng bên trên khuôn mặt của mình. Hại, cái con bé này thật là. Kỷ Tơ thở dài nói. Trong khi đó thì Rủi Dẹt đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Còn Dài Đủ thì lại đang chờ đợi Kỷ Tơ với một khuôn mặt thắc mắc. Cậu liên hỏi, có chuyện gì? Không ổn. Khi dẫn cô bé đến lò rèn. Ừm. Kỷ Tơ gật đầu, và rồi anh ta liền bảo rằng, chà, con bé đó khá là năng động đấy. Hệ, khuôn mặt của Dài Đủ không thể giấu được sự tò mò. Nhưng không lâu sau, Kỷ Tơ đã dập tắt sự tò mò đó của cậu bằng những lời thúc giục, mà thôi. Cứ dẹp chuyện đó qua một bên đi, ta đói bụng lắm rồi, chúng ta mau ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội mất. Kỷ Tơ lập tức cầm lấy thìa gỗ kế bên bắt thức ăn. Anh ta bắt đầu thưởng thức mặc cho Giải Đủ vẫn đang còn ngơ ra đó với vẻ mặt thắc mắc. Nhưng cuối cùng thì Giải Đủ cũng đã dẹp bỏ hết tất cả những thắc mắc và sự tò mò của mình. Giải Đủ mỉm cười nhẹ và cầm lấy thìa của mình. Cậu chắp tay lại trước bữa ăn và nói thật nhỏ để không ai nghe được, ỉ ở đạ kỵ mặt hưởng. Này, nhóc vừa nói bằng ngôn ngữ gì thế? Tuy Giải Đủ đã nói rất nhỏ, nhưng Kỷ Tơ vẫn có thể nghe rõ được những lời vừa rồi. Hệ, không có gì. Chắc là anh nghe nhầm rồi đấy. Giải Đủ lên tiếng đánh lạc hướng anh ta và nó thật sự đã có tác dụng. Hoặc có thể là vì Kỷ Tơ không để tâm đến những lời đó nữa. Nếu Kỷ Tơ mà biết được ngôn ngữ đó không thuộc về thế giới này, thì có thể anh ta sẽ nghi ngờ cậu rất nhiều. Tốt hơn là cậu nên che giấu về chuyện mình đến từ thế giới khác. Ta đã nghe nhầm ư? Kỳ lạ thật. Kỷ Tơ khó hiểu, và rồi anh ta đã tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Giải Đu cũng đã bắt đầu thưởng thức. Nhưng cậu vẫn còn hơi bất an về một điều gì đó. Giải Đu nhìn qua Rủi Dẹt. Cậu ta đã có thể tự cầm thìa mà xúc thức ăn cho vào miệng. Tuy rằng tay còn hơi run run, nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi. Mình lại suy nghĩ nhiều rồi. Giải Đu mỉm cười nhẹ và bắt đầu ăn. Cứ thế, cả ba người đều thưởng thức bữa sáng của mình một cách ngon miệng. Tuy chỉ là một bát súp kèm theo ổ bánh mì, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã quá tốt rồi. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, y ở Đạ Kỳ Mạc. Giải Đu đã từng nói câu này trước đó nhưng Kỷ Tơ đã không để ý. Nếu như bạn để ý thì chương 40 Giải Đu đã nói y ở Đạ Kỳ Mạc khi dùng bữa. Nhưng vì khi đó tiếng bàn tán của những người ở xung quanh đã lấn át đi giọng của cậu, và một phần vì Kỷ Tơ đang thưởng thức bữa ăn của mình. Thành ra khi đó Kỷ Tơ đã không chú ý đến những lời của cậu. Bây giờ tiếng bàn tán đã không còn, nhưng tiếng trò chuyện của những người ở xung quanh cũng khá đủ để lấn át giọng Giải Đu. Nhưng Kỷ Tơ lại khá nhạy bén trong việc lắng nghe. Thính giác của anh được cho là khá tốt. Thật may mắn khi Giải Đu đã đánh lạc hướng anh ta. Và thật tốt khi anh ta không để tâm đến những lời đấy. Và đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay chuyện ngoài lề không có gì mới mẻ cả. Nếu các bạn đọc và thấy chương này không đủ tốt, thì hãy thông cảm cho mình ạ, lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Nên là chúc các bạn một năm mới tốt lành nhé.